Chương 272, ta Mộ Dung Lợi làm việc tốt từ trước đến nay không lưu tính danh. Chương 272, ta Mộ Dung Lợi làm việc tốt từ trước đến nay không lưu tính danh. Đấy sông Mộ Dung Nôn nhìn xem kéo lấy mồi câu cùng đứt rời dây câu cá lớn từ trước mặt bơi qua, một mặt dấu chấm hỏi. Ba cái địa tiên, câu cá thế mà lại còn cắt đứt quan hệ, cái gì rác rưởi kỹ thuật. Lắc đầu, hướng chỗ sâu bơi đi. Đấy sông có không ít giang hồ khách, nhân tiên không có, tuyệt đỉnh có mấy cái, đại bộ phận cũng là tông sư cùng đại tông sư. Nhân tiên bình thường đều có chính mình đạo, trừ phi là Lý Uyên những thứ này thế lực lớn chủ cố ý phi thời. Bất quá bây giờ Lý Đường thế cục khẩn trương, hắn cũng không mời nổi mấy cái nhân tiên tới xuống nước tìm thân cách. Nhân tiên cũng là có bài diện, hoặc là giao tình thâm có lẽ sẽ giúp hỗ trợ. Bình thường không mời nổi bọn hắn. Mộ Dung Nôn nhìn một hồi, phát hiện cũng là chút đại tùy thế lực nhỏ. Tỷ như Vương Thế Sung, Lý Mật bọn người, còn có một số đại tùy trên giang hồ thế lực. Hắn còn phát hiện một chút đại minh người giang hồ, hẳn là khoảng cách gần, đến xem có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Mộ Dung Nôn đã có tương đương kinh nghiệm, hắn đoán chừng bây giờ còn chưa bị phát hiện, vậy đã nói rõ không tại đáy sông mặt ngoài. Tinh thần lực bắt đầu hướng về lòng sông phía dưới cảm giác đi qua, quả nhiên tại đáy sông phía dưới cũng có một cái giống kết giới không gian. Không tiếp tục để ý còn tại trong sông khắp nơi đi lung tung giang hồ khách, Mộ Dung Nôn tiến vào hư vô không gian xuyên tấu lòng sông thẳng xuống dưới chỗ sâu. Xuyên qua kết giới, Mộ Dung Nôn thấy được quen thuộc chẳng cảnh, lại là một cái hình tròn to lớn kết giới. Lần này Mộ Dung Nôn không đội đi ở giữa cực lớn thần điện, mà là vòng quanh kết giới nhìn lên chú văn. Bởi vì hắn phát hiện kết giới này còn rất hữu dụng, rất như là trong truyền thuyết tứ hải long vương cái chủng loại kia dưới nước long cung kết giới. Về sau nói không chừng còn cần tại dưới nước xây thành trì thành phố, những thứ này kết giới cũng rất hữu dụng. Lục địa chỉ chiếm địa cầu 30 diện tích, còn có 70 ở trong biển, có kết giới này, không phải có thể dưới đáy biển xây nhà sao? Ở đây không có nước biển, vòng quanh kết giới dạo qua một vòng, đây là một cái so với lần trước trong lòng đất nhìn thấy kết giới kia còn muốn phức tạp gấp trăm lần kết giới. Quang chú văn liền có hơn ngàn cái, bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận đều là giống nhau, chỉ có đại khái trên trăm cái chú văn hơi có khác biệt. Ghi nhớ những thứ này chú văn, Mộ Dung luôn hướng vào giữa cực lớn thần điện đi đến. Tòa cung điện này so châu nơi đó tiểu thần miếu lớn không ít, gấp tháng 10 năm một không chênh lệch. Màu sắc rất cổ xưa, nhưng công trình đều không hư hao, mặt tường vẫn như cũ sạch sẽ. Bước vào thần miếu, bên trong không chỉ hai cái pho tượng nữ thần, hai hàng còn có không ít khắc thần pho tượng. Cũng không chỉ hai cái nữ thần thần cách, hai hàng pho tượng thượng đô có thần cách, hợp lại có hơn 20 cái. Bất quá những thứ khác cũng là một ít thần, nhất nhị giai cái chủng loại kia. Diệu Âm Thiên Nữ là Phạn Thiên Thế Tử, Cát Tường Thiên Nữ là Vịu Thế Tử. Hai cái đều không năng lực chiến đấu gì, một cái pháp tắc là trí tuệ, nghệ thuật, âm nhạc. Một cái khác là sinh sôi, tài phú, mỹ lệ. Một cái chiến đấu pháp tắc cũng không có. Mộ Dung Nôn cũng lười cùng với các nàng dài dòng, hiện thân mà ra, mắt trái phát ra kim quang. Tất cả tượng thần cùng nhau quay đầu, tiếp đó chính là sợ hãi kêu, gầm thét, cầu thần. Đừng lớn mật ta van cầu ai ta nguyền rủa tất cả thần đều nói không hết đầy đủ, kim quang khẽ quét mà qua, sau đó tiện tay một vòng, hai mươi mấy cái thần cách vào tay, để vào thần cách kho. Đối phó những thứ rác rưởi này thần cái kia cần phải nói nhảm, quay người đi ra thần điện. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này kết giới quả nhiên bắt đầu băng liệt, đổ sụp. Lần này cũng không cần quản, đáy sông đổ sụp mà thôi, không có việc lớn gì. Tiến vào hư vô không gian, chậm rãi hướng về phía trước lướt tới. Chủ yếu là xem có cần hay không cứu người. Cũng không nhất định là mỹ nữ, nếu như người không tệ, cũng có thể một cứu. Đáy sông đổ sụp tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, giống như là buồn cầu tự hoại tựa như, đang tại đáy biển tìm kiếm thần điện giang hồ khách trong nháy mắt liền bị hút vào. Tuyệt đỉnh nếu như bị hút đi vào, chỉ cần dưới sự kiên trì, vẫn là có thể đi ra ngoài, chỉ cần tỉnh táo là được. Nhưng đại tông sư cùng tông sư cơ bản chẳng khác nào tử vong. Trong lúc nhất thời phụ cận không ít người đều bị hút vào, Mộ Dung luôn ánh mắt bây giờ có thể nhìn thấu tất cả bùn cát. Mà hắn nhìn người tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, tâm tư người âm hiểm, tướng mạo liền sẽ có biến hóa. Rất nhỏ bé, nhưng hắn có thể nhìn ra. Hết thảy hút vào hơn 30 giang hồ khách, chỉ có hai cái tướng mạo không tệ. Còn lại tất cả đều là tâm tư hiểm ác hạng người. Đem hai người đưa ra mặt nước, ném xuống đất, ngồi xuống cười hì hì nói, võ công không được thì đừng tranh vào vũng nước đục, cẩn thận tráng niên mất sớm a. Hai người một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn, nằm trên mặt đất ngẩn người 2 giây, liền đội vàng đứng lên quỳ gối. Đa tạ ân công cứu mạng, xin báo cho tại hạ ân công tính danh. Mộ Dung Nôn bây giờ mặc đấu đồng đen, bọn hắn từ góc độ nào đều không nhìn thấy khuôn mặt. Hai người kia mặc trên người rất có giang hồ khí áo xám ngăn treo, trên người trang bị cũng nhiều, nồi chén bầu chậu đều cóng lên người, nhưng kỳ thật đều xem như thiếu niên. Mộ Dung Nôn ném đi hai cái hạt sen cho bọn hắn, quay người bay xa, lưu lại một câu: ta làm việc tốt từ trước đến nay không lưu tính danh. Hai cái thiếu niên nhìn xem trong tay hạt sen, hai mặt nhìn nhau. Khoảng không kình, cái này, đây là hán hoàng hạt sen a? Ứng, hẳn là a. Vô hạn, mau ăn. Bằng không thì chờ sau đó lại bị tốt đi. Chờ võ công cao chúng ta liền đi đại hán báo ân. A a, làm việc tốt không lưu tính danh. Mộ Dung luôn về tới ba cái lao đầu cầu cá bên bờ. Lao hoàng nhìn hắn một cái, chửi bậy, vừa mới nước sông đột nhiên hạ xuống, sóng lớn mãnh liệt, làm hại ta cá lại chạy. Mộ Dung luôn lấy ra gấp câu ghế dựa, pháo đài đỡ, mồi bàn đỡ, chụp lưới, ngư hộ, hào hoa câu giường, cái bàn, vỉ nướng, nồi lẩu, từng cái cất kỹ, ngồi ở trên ghế bắt đầu câu cá. Bên cạnh ba người đều nhìn trợn tròn mắt, đối phương trang bị hảo đầy đủ, bọn hắn cảm giác khí chàng bị áp chế. Mộ Dung Nôn tiêu sái hất lên cần câu, một bên câu vừa nói, câu cá câu không phải cá, là ý cảnh, là tịch mịch, đương nhiên phải có cảm giác nghi thức, có chút trang bị chưa chắc có thể dùng đến, nhưng mà đặt ở cái kia, liền có tràn đầy cảm giác nghi thức, để cho chính mình câu cá càng có cảm giác, có phải hay không cái này lý. Ba cái câu cá lao bị chấn nhất đến, ngơ ngác gật gật đầu. Đừng nói, giống nhau là câu cá, nhưng mà sát vách vị này thì nhìn đứng lên so với bọn hắn chuyên nghiệp nhiều lắm, cảm giác nghi thức tràn đầy. Một phen bật lộn, một cái câu lên một đầu nặng 30 cân cá lớn. Dòng nước hóa thành thủy đao, tự động đem cá dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí cắt thành từng cục lát cá. Mộ Dung nôn nốt núp lên, để lên canh cá cay phiến gia vị, đem lát cá ném vào trong nồi, lập tức mùi thơm một phía. Mộ Dung nôn buông chén đũa xuống, hướng ba người hô, tới ăn chung, câu cá phối nồi lẩu, thần tiên cũng chuyển ổ a. Ba người lập tức thả xuống cần câu, tới ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Lao cất cái kẹp một mảnh thịt cá phóng trong miệng, con mắt sáng lên, ăn ngon a, ăn ngon, thật là mỹ vị. Lao hoàng miệng không ngừng, tươi, thật tươi. Lao Hứa khen không dứt miệng, cái này liệu cũng xứng hảo, vẫn là ngươi biết ăn a. Mộ Dung Nôn lấy ra ba bình rượu đưa cho bọn hắn, tự mình lái một bình, một bên ăn lẩu vừa nói, người sống, đương nhiên muốn lựa chọn chính mình thoải mái cách sống, nghèo có nghèo cách sống, giàu có giàu cách sống, có điều kiện không giảng cứu, cái kia kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Cáp 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 cáp, sống thông thấu. Ngươi so với cái kia kiếm nhiều tiền cũng không tốn người có cảnh giới. Tiền chính là giao dịch, ngươi nhiều người khác thì ít đi nhiều, kiếm lời nhiều tiền như vậy không tốn, người khác chẳng phải không có tiền rồi. Cáp 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 cáp. Lao Hoàng nghe cười ha ha. Bốn người ăn khí thế ngất trời, trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Trên sông lại có mấy cố vô danh thi thể thổi qua. Bốn người liền một mắt đều chẳng muốn nhìn. Giang hồ chính là như thế, có ít người đang cười ăn lẩu, có ít người đang khóc lóc tìm thi thể. Một cái mỹ lệ thiếu nữ mang theo mấy đội thủ hạ vạch lên mấy chiếc thuyền đang liều mạng vớt thi thể, chú của nàng mang theo trong phủ cao thủ xuống sông, đến bây giờ còn không có đi ra, nàng rất lo lắng. Bên người nàng xinh đẹp thiếu nữ an ủi, hẳn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng đại tông sư cường giả. Thiếu nữ gật gật đầu. Thuyền nhỏ trượt đến Mộ Dung Nôn chỗ phụ cận dòng sông, nhìn xem thế mà tại bên bờ ăn lẩu bốn người, trên thuyền người cũng là gương mặt kinh ngạc. Mộ Dung Nôn mặc đấu đồng đen, bọn hắn không nhìn thấy mặt của hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn có cái áo đen áo tròn ròng, mang theo áo choàng giống như trên mặt có một tầng màu đen mê bụ, làm sao đều thấy không rõ, lấy tay đèn tin chiếu cũng không nhìn thấy phản quang, như cái hắc động tựa như. Đừng nói Mộ Dung Nôn, chính là khác ba vị, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng thấy không rõ mấy người tướng mạo. Người trên thuyền mặc dù cảm thấy cái này bốn cái câu cá lao cử chỉ rất quái dị, nhưng cũng không có cái gì khác quá mức cử động. Bởi vì cái này bốn cái thật sự là phù hợp trên giang hồ cao thủ tuyệt thế phong phạm, để cho bọn hắn không tự giác thu lại khinh thị. Hai thiếu nữ nhưng là biến sắc, đều mang tâm tư. Trên giang hồ có cái rất có ý tứ truyền ngôn, khi có người mặc đấu đồng đen, làm thế nào cũng không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt thời điểm, ngươi liền muốn cẩn thận, bởi vì đó có thể là hắn hoàn Mộ Dung Nôn. Bởi vì hắn hoàng thường xuyên mặc như thế nào cũng thấy không rõ khuôn mặt đấu đồng đen xuất hiện tại thành Lạc Dương khu bình dân. Cho nên cho dù hắn không có lộ mặt, tất cả Lạc Dương người đều biết, đây là hán hoàng đen phục vi hạt thời. Hai thiếu nữ ngờ tới, khả năng này là ngụy trang hán hoàng. Nhưng hai người đều không nói ra chính mình suy đoán. Các nàng quyết định chờ sau đó tự mình lại tới thăm dò phía dưới. Thuyền nhỏ hỏi đi. Mộ Dung Nôn bốn người như cũ tại náo nhiệt ăn cơm, cho chuyện một chút trên giang hồ tin đồn thú vị, cũng không thèm để ý vừa mới thuyền nhỏ. Lao Hoàng cầm đũa tại trong nồi lẩu mà bớt, nhìn về phía Mộ Dung Nôn, chỉ nồi lẩu, vừa chỉ lao cất cái thùng cá. Mộ Dung Nôn vung tay lên, dòng nước hóa thành vô hình đầu bếp, từ lao cất cái thùng cá bên trong vớt ra một con cá lớn. Bắt đầu cạo vậy đi nội tạng, trẻ thành lát cá, bay vào trong nồi lẩu. Ba cái lao đầu một hồi vỗ tay reo hò. Lao nông mò một tảng lớn lát cá, ăn lắc đầu lắc não, vừa nói, Lý gia nghe nói muốn nứt ra, Lý Thế Dân cự không giao ra binh quyền, 13 lần đốt đi Lý Bên chiếu thư, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Lao cất cái cười hắc hắc, không biết tổ tông của bọn hắn đẻ không đẻ ép được. Lao Hoàng uống một hớp rượu, cười nhạo một tiếng, người một nhà này tất cả đều là quyền hạn sinh vật, sớm chậm chuyện, ai cũng ngăn không được. Mộ Dung Nôn đã ăn no rồi, nghiêng chân uống một hớp rượu, tò mò hỏi, bọn hắn tổ tiên có cường giả gì sao? Lão Hoàng cười ha ha nhìn hắn một cái, rêu rêu nói, hắn là Lũng Tây Lý Thị đi ra ngoài, đi lên tìm, cùng Lão Tử Lý Nhị cũng có quan hệ, Lý Huyên mẫu thân Độc Cô Thị, là Độc Cô Tín nữ nhi, tính ra cùng ngươi cũng là thân thích, bất quá Độc Cô gia bây giờ đi theo ngươi thêm gần, cho nên chỉ cần coi như hắn Lý Thị gia tổ tông là được rồi. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không biết Lý Quảng bây giờ cái gì niên linh, không thể theo lịch sử đi tính toán. Hắn phát hiện có thể theo cùng thế hệ đi tính toán, nếu là cách mấy bối mà nói, căn bản là không cho phép. Lý Huyên trong lịch sử tổ tông là Lý Quảng, nhưng bây giờ là không thể nào. Rất nhiều danh nhân cũng là dựa theo triều đại xuất hiện, tỉ như Trương Lương xuất hiện là bởi vì Đại Tần. Như vậy Lý Quảng xuất hiện chỉ có thể bởi vì Đại Hán, bây giờ Đại Hán tại ta, Lý Quảng hẳn là còn trẻ. Đừng nhìn Lý Quảng luôn lạc đường, dẫn đến Lý Quảng khó khăn phòng, nhưng cá nhân hắn vũ lực là không có vấn đề, chính là vận khí suy, người cũng quá ngạo. Lao Hứa liếc mắt 127 trên sông thi thể, quay đầu nói, ta đoán Trường Vương Thế Sung là chết ở trong sông, mảnh đất này sợ rằng phải đổi chủ. Lao cất cái cười hì hì thấp giọng nói, có thể được họ Mộ Dung Lạc. Mộ Dung luôn sững sờ, đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai cái xinh xắn thiếu nữ lẫn nhau giắt tay, trong đó bên trái thiếu nữ thân mang màu đen trang phục, làn da như tuyết như ngọc, xinh đẹp chói mắt, song mi như huyền ti, mái tóc đen nhánh tại đỉnh đầu kết một mỹ nhân búi tóc, một túm tóc cắt ngang trán êm ái che ở trên trán, khỏe mắt hướng lên trên ưu tiên cao gầy, sống mũi thẳng tắp cùng hơi cao lên xương gò má phối hợp đến không thể bắt bẻ, nạo khí mười phần nhưng lại không mất phong thái thanh nhã, tư thái thon thả, linh lung bay bổng, khí chất vui tươi, tràn đầy quý tộc khí phái. Bên phải cô nương cũng không kém bao nhiêu, thân mang màu đỏ váy xa, tiểu diễm hoa lệ, tóc dài trải thành hai sợi rũ xuống hai vai, nụ cười tươi đẹp hào phóng. So với càng có một cố gợi cảm mỹ hoặc, chỉ là còn nhỏ tuổi, vũ mị khí chất phối hợp non nớt thiếu nữ khuôn mặt, có loại kỳ diệu mị lực. Hai người cũng là một mặt mỉm cười rực rỡ, hướng bên này đi tới. Xú nha đầu, không nghĩ tới ngươi dám ăn vụng. Tiểu tao hóa, ngươi không phải cũng một dạng. Ngươi nhận ra hắn thế mà không nói cho ta. Ngươi cũng không nói cho ta biết. Không thể trách, tỉ muội không có làm. Ừ, ta hiếm có a. Nói không chừng hắn càng ưa thích ta. Đến lúc đó ngươi liền sẽ cầu ta làm tiếp trở về tỉ muội. Ta là xử nữ, rất sạch sẽ. Nói thật giống như ai không phải. Vậy thì đều bằng bản sự a. Khi như thế, hai người duy trì mỉm cười, một bộ hảo tỉ muội dáng vẻ, trên thực tế âm thầm phân cao thấp, tay đều bóp sưng lên. Nói nhỏ nhỏ giọng mắng nhau lấy. Lão Hoàng ba cái lao đầu uống rượu xong, bắt đầu trở về câu cá. Vẫn là lão nông đáng tin cậy, hỗ trợ bưng cướp cỏ hoa, chạy đến một bên rửa chén đi. Mộ Dung Nôn nghiêng chân ngồi ở kia không nhúc nhích, thưởng thức hai cái xinh đẹp thiếu nữ lượn lờ mà đến, sau bữa ăn còn có thể thưởng đẹp, khi phong lưu. Xin hỏi, là Hán Hoàng bệ hạ ở trước mặt sao? Hai thiếu nữ đứng tại đối diện nhẹ giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy kích động chờ mong. Cho Mộ Dung Nôn cảm giác giống như là mê muội gặp thần tượng, cảm giác được kỳ giống nhau. Kỳ thực các nàng cơ bản đã xác nhận, bởi vì đến gần sau đó, các nàng xem đến ba cái lao đầu tướng mạo, bọn hắn có tên. Lần trước tranh tài trực tiếp thời điểm gặp qua, theo thứ tự là cái bang tổ sư Lao Trang, nông gia đời thứ hai Lao Hứa, cùng với trong truyền thuyết Hoàng Thạch Công. Có bọn hắn tại, cơ bản là có thể xác nhận, cái này hắc bảo chính là Hán Hoàng. Bởi vì bọn hắn thường xuyên xuất hiện tại Hán Hoàng bên cạnh, tương truyền là Lao Hưu quan hệ. Mộ Dung Nôn lấy xuống mũ đuối, lộ ra mái tóc dài màu trắng, cùng bây giờ lộ ra yêu dị dung nhan tuyệt thế. Chương 273, Thần Nhan Bạo Kích cùng Nguyên Lạc Dương Song Tiểu. Chương 273, Thần Nhan Bạo Kích cùng Nguyên Lạc Dương Song Tiểu nói đến kỳ lạ, nếu như mang theo mũ đuối, đem tóc dài kéo ra ngoài mà nói, tóc cũng là màu đen, nhưng mũ đuối lấy xuống sau đó, liền lập tức biến trắng sắc, vô cùng thần kỳ. Bây giờ Mộ Dung Nôn dung mạo mỗi ngày đều đang thay đổi đẹp, bởi vì hắn điệp ra một đống lớn mỹ nhan dòng, thậm chí còn có mỹ lệ thần quyền. Mỹ lệ thần quyền mỗi thăng một điểm lĩnh ngộ độ, dung nhan của hắn liền tăng lên một điểm. Hắn bây giờ dung mạo đã có chút thần tính, sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Tỷ như bây giờ, khi hắn lấy xuống mũ đuối, phủ cận thực vật liền nở hoa rồi, thậm chí ngay cả trời chiều đều tựa như sáng ngời lên một chút. Rất là thần kỳ. Hai vị thiếu nữ ánh mắt bỗng nhiên đã mất đi tiêu cự, các nàng bị thần nhan xung kích đến tinh thần. Mộ Dung Nôn kinh ngạc nhìn bên người đóa hoa, hướng về bảng điều khiển riêng nhìn một chút. Tìm được kẻ cầm đầu, mỹ lệ pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, 10 mỹ lệ pháp tắc thăng cấp đến địa tiên nhất giai, hơn nữa thu được thứ nhất thần thông, hoa gặp hoa nở hoa gặp hoa nở, mỹ lệ vượt qua phàm trần cực hạn, bắt đầu ảnh hưởng đến thế gian pháp tắc, phụ cận tới gần hoa cỏ không nhìn mùa khai phóng, nhìn thấy người khác phái sẽ phải gánh chịu một lần tinh thần xung kích, có tỷ lệ vừa thấy đã yêu. Mộ Dung luôn cảm giác thần kỳ, nhưng cũng không cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bởi vì thế giới này pháp tắc sẽ ảnh hưởng vật, mỹ lệ pháp tắc tự nhiên cũng có thể. Mỹ lệ pháp tắc chưa chắc liền không có lực sát thương, chỉ là nó lực sát thương rất bị mờ, không có như vậy trực tiếp. Mộ Dung Nôn liên tưởng đến kim bảng thượng xuất hiện qua nữ thần, có mấy cái cũng có tương tự thần quyền, nhưng giống như không có ảnh hưởng lớn như vậy. Hoặc là kim bảng che giấu thần quyền ảnh hưởng, hoặc là các nàng bây giờ ở vào tàn hồn trạng thái, địa tiên nhất giai cũng không có. Còn có một loại khả năng, Phục Hy đại trận áp chế tất cả pháp tắc, toàn bộ đến nhân tiên trình độ. Nhưng ở đây liền có một cái vấn đề, vì cái gì Mộ Dung Nôn mỹ lệ pháp tắc nhất giai thần thông không có bị đại trận áp chế? Mộ Dung Nôn đem cái này vấn đề tạm thời đè xuống, vấn đề này về sau nhất thiết phải nghiên cứu thật kỹ một chút. Nếu hắn tất cả năng lực đều không bị áp chế, cái kia vấn đề liền lớn. Bởi vì ý vị này, hắn về sau nếu là sơ ý một chút ra tay nặng, cho địa cầu tổn thương nhưng là không được rồi. Nhưng mà này còn đưa tới vấn đề thứ hai, đó chính là vì cái gì hắn không có bị ngăn chặn. Chỉ có khả năng hai cái, hoặc là bởi vì hệ ngân hà thiên đạo, hoặc là bởi vì tiên nữ hệ thiên đạo. Phục Hy đại lão lại mạnh, cũng không khả năng so thiên đạo còn mạnh hơn. Hắn hai mắt đều là thiên đạo cấp năng lực, không có bị ngăn chặn, cũng là có khả năng. Tóm lại, hắn về sau đều phải cẩn thận một chút. Thu hồi suy nghĩ, nhìn xem trước mắt như cũ tại ngẩn người hai thiếu nữ, ho khan một tiếng. Hai thiếu nữ đồng thời giật mình tỉnh giấc, kế tiếp phản ứng của hai người hoàn toàn tương phản. Trong đó một cái thiếu nữ dũng cảm và nóng bỏng nhìn xem hắn, một mặt mê luyến. Một cái khác thì thẹn thùng túi lầu xuống, ô ngực, lô thai đỏ lên. Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng nở nụ cười, ngồi xuống đi, các ngươi tên gọi là gì? Dũng cảm nhìn hắn thiếu nữ không kịp chờ đợi nói, vậy hạ, ta gọi Vinh Rào Rào, ngài bảo ta Rào Rào liền tốt. Đại Minh Ma giáo rượu gió gỗ dầu, lao quân quan tích Trần con gái giả, Trúc Ngọc Nghiên tiểu đồ đệ. Bên người thiếu nữ sợ hãi quay đầu nhìn nàng, hàng này như thế nào đem tất cả lai lịch cũng giao phó. Tiếp đó không cam lòng yếu thế quay đầu nói, ta gọi Đồng Thục Nhi, Vương Thế Sung chân nữ. Mộ Dung Nôn mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía Vinh Rào Rào, tò mò hỏi, ngươi như thế nào đem tất cả lai lịch nói hết ra? Cái này cũng là Đồng Thục Nhi muốn hỏi, cũng nhìn về phía Vinh Rào Rào. Vinh Rào Rào không nháy một cái nhìn xem hắn, nhìn nó nói, bệ hạ, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Mộ Dung Nôn đã hiểu, nàng phát động vừa thấy đã yêu, nhìn xem nàng khẽ gật đầu, tin. Vinh Rào Rào ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhìn xem hắn nói khẽ, kể từ nhìn thấy bệ hạ, đã cảm thấy cái gì Đại Minh Ma giáo, căn bản không sánh được ngài một cọng tóc gáy, chút chuyện nhỏ kia, căn bản muốn không đến lừa gạt ngài. Đồng Thục Ni ánh mắt kỳ diệu nhìn xem nàng, nghĩ thầm, nàng đến cùng là giả bộ hay là thật? Diễn kỹ này cũng quá tốt rồi đi. Mộ Dung Nôn hướng nàng cười một cái, cảm tạ, kỳ thực ta cũng không thèm để ý ngươi là môn phái nào, nhưng ta thưởng thức ngươi thẳng thắn, cái này tiễn đưa các ngươi, xem như lễ gặp mặt. Ta nói xong, liền đem hai liên đưa tới. Nhiều tạ bệ hạ ban thưởng. Vinh Giảo Giảo mừng rỡ tiếp nhận, còn cố ý sờ một cái tay của hắn, một bộ tiểu sắc nữ được như ý hài lòng biểu lộ. Đồng Thục Ni đều không mặt mũi nhìn, nàng cảm giác nay Trầm Vinh Giảo Giảo trở nên hảo lạ lắm, vừa mới còn một bộ dáng vẻ yêu nữ, bây giờ liền trở nên đã phụ, ba không được đem chính mình đưa ra ngoài loại kia. Hai người tại chỗ nuốt vào luyện hóa. Dù sao thế đạo này không an toàn, mang về có bị cướp nguy hiểm. Hán Hoàng là có tiếng người tốt, chắc chắn sẽ không hại các nàng. Điểm này cho dù là ma đạo, cũng không thể không thừa nhận, Hán Hoàng uy tín trên giang hồ tiếng lành đồn xa. So quốc gia uy tín còn đáng tin. Dù sao ai cũng biết Hán Hoàng là cái thẳng tính, có thù hắn tại chỗ liền báo, tuyệt sẽ không che giấu, sau lưng tiểu nhân. Cho nên mặc dù Hán Hoàng giết không ít người, nhưng cho dù là cửu nhân, cũng tín nhiệm hắn. Cái gì? Ngươi nói hắn vụng trộm giết người? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chờ hai thiếu nữ tỉnh lại, liền thấy Mộ Dung Nôn đang tại pha trà, đồng thời rất có phong độ trước tiên cho các nàng rót một chén. Vinh Giảo Giảo một mặt cảm động nâng lên chén trà, nhìn xem hắn ôn nhu nói, tạ tạ bệ hạ. Đồng Thục Ni bị nàng tiểu mỹ âm thanh kêu cả người nổi da gà lên, cũng liền vội vàng cảm ơn, nâng chung trà lên uống một ngụm. Sau đó hai người khẽ ồ lên một tiếng, trà này mùi ngon kỳ diệu. Mộ Dung Nôn chỉ bên cạnh vừa mới cởi mở đóa hoa, dùng hoa của bọn nó cánh pha, thật thú vị hương vị à. Uống rất ngon, có loại tình yêu hương vị. Vinh Giảo Giảo vội vàng đưa lên ca ngợi. Đồng Thục Ni âm thầm liếc mắt, nàng cảm giác nàng nay chuẩn bị toàn diện áp chế, bởi vì bên cạnh tỷ muội không biết xấu hổ. Mộ Dung Nôn cũng là lần thứ nhất gặp phải cô em như vậy, cảm giác rất thú vị. Trước đó ngược lại không phải là không có gặp được mê muội, nhưng không có nàng như thế đỉnh cấp nhan trị, cho nên không có cảm giác gì. Dù sao vậy, người khác nhau nói ra cảm giác hoàn toàn không giống. Mộ Dung Nôn hai tay đặt ở chân bắt chéo trên đầu gối, cùng hai nữ hàn huyên một hồi. Kỳ thực hắn phần lớn lực chú ý cũng không tại bên ngoài, mà là tại trong tâm thần. Hắn đang suy nghĩ hai cái nữ thần thần cách xử lý như thế nào. Hai cái nữ thần thần cách pháp tắc là trí tuệ, nghệ thuật, âm nhạc, sinh sôi, tài phú, mỹ lệ. Một cái trùng điệp trí tuệ pháp tắc, một cái khác trùng điệp mỹ lệ pháp tắc. Nhưng có thể cho mình bốn cái pháp mới thì nghệ thuật, âm nhạc, sinh sôi, tài phú. Cho nên hắn quyết định chính mình thôn vệ. Làm xong quyết định, cũng không cần đi qua miệng, trực tiếp từ trong kho hàng đem hai cái thần cách ném vào tinh thần hải. Thiên đạo nguyên anh trong nháy mắt thôn vệ. Mặt ngoài bên trong xuất hiện bốn cái pháp mới thì nghệ thuật pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, một âm nhạc pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, một sinh sôi pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, một tài phú pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, một tên đơn giản dễ hiểu, pháp tắc nội dung giống như danh tự, không có gì sai lầm. Cái này bốn cái xem như để cho chính mình bị động toàn diện hơn, đối với chiến đấu ngược lại không có gì tăng thêm. Sau đó không lâu, hai thiếu nữ cáo từ rời đi. Dù sao rất chậm, đợi tiếp nữa không thích hợp. Vinh Giảo Giảo là bị Đồng Tục Nghi cưỡng ép lôi đi, nàng là thực sự muốn một mực tiếp tục chờ đợi, tiếp đó tìm cơ hội ngủ chính mình tình nhân trong động. Trên đường trở về, Đồng Tục Nghi chăm chú nhìn nàng, ngươi là nghiêm túc hay là giả bộ? Vinh Giảo Giảo một mặt không thôi quay đầu, vẩy tóc, đương nhiên là nghiêm túc. Đồng Tục Nghi sững sờ nhìn xem nàng, gương mặt rung động. Vinh Giảo Giảo liếc nàng một cái, bắt đầu xa vào đến chính nàng trong tưởng tượng. Nàng cũng là lần thứ nhất yêu nhau, cảm giác rất kỳ lạ, phản phất thế gian hết thảy đều không trọng yếu nữa. Cái gì sư môn nhiệm vụ, cái gì quyền hạn cùng dạ tâm, đều bị nàng ném sau, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng bây giờ chỉ muốn cùng mến yêu nam nhân cùng một chỗ, đàm luận một hồi ngọt ngào yêu nhau. Ba cái lao đầu còn tại câu cá, chờ quay đầu, Mộ Dung Nôn đã không thấy, ngược lại là cho bọn hắn dựng ba cái lều bài. Ba người lẫn nhau, mỉm cười, tiếp tục câu cá, chờ bên trên bọn hắn muốn câu một cái suốt đêm. Võ công thật mọi chuyện đều tốt, không cần ngủ, thêm ra một lần thời gian làm mình thích chuyện. Điểm này Mộ Dung Nôn à, hắn giải quyết Tống Ngọc Trí cùng Thủy Xanh sau đó, liền bay đi Đại Hán Hoàng Cung, đem nơi đó nhiệm vụ làm xong, lại chạy đi Đại Tần Hoàng Cung, cuối cùng tại Hẻo Lạn nơi đó ở một đêm. Đi chợ tử làm một chấm bên trên, cơ bản không ngủ qua cảm giác, 5 giờ sáng mới trở về Tống đảo, chui vào Tống Ngọc Trí ổ chăn. Tống Ngọc Trí đã thành thói quen, người được mùi vị quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt ôm hắn, tiếp tục ngủ. Giấc ngủ rất kỳ lạ, không ngủ thời điểm sẽ không nghĩ tới chuyện ngủ, nhưng mà ngủ thiếp đi sẽ rất khó đứng lên. Mộ Dung Nôn không giống nhau, hắn căn bản không ngủ, ôm Tống Ngọc Trí hơi có vẻ thân thể gầy nhỏ, từ từ nhắm hai mắt kế hoạch mấy ngày kế tiếp chuyện. Hắn giống như là một cần cù ong mật nhỏ, căn bản không dừng được, phản phất một mực có chuyện không có làm xong tựa như. Cả ngày đều bị xếp hàng tràn đầy. Thần kinh cũng không khẩn trương, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì luôn không dừng được. Vấn đề này hắn suy nghĩ đại khái một phút, lập tức nghĩ hiểu rồi. Tất cả đều là kim bảng làm hại, kim bảng giống như một đùa đòi mạng, mỗi ngày ném ban thưởng, làm hại hắn một mực muốn đi cướp. Bởi vì ngươi không cướp, người khác liền nhặt ngươi còn không thể trách nó, bởi vì nó ném ban thưởng vô cùng phong phú, ngươi không cướp còn không được. Lần nữa cảm thán một chút chính mình số bất bả, ôm Tống Ngọc Trí, quay đầu hôn nàng một cái chán. Tống Ngọc Trí không có mở mắt ra, khóe miệng hơi hơi câu lên, thoáng điều chỉnh phía dưới tư thế ngủ. Nàng cảm nhận được trượng phu đối với nàng yêu, trong lòng ấm áp. Ngày kế tiếp chờ Mỹ Mỹ mở mắt ra, phát hiện bên cạnh đã không người, duỗi lưng một cái, tại thị nữ phục thị dưới rời giường, mở cửa phòng. Chỉ thấy phía ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, trượng phu của mình chắp tay sau lưng đứng tại mặt trời mới mọc phía dưới, nhìn phía xa đã bắt đầu công việc lu bù lên bên tàu. Hắn quay đầu, nhìn xem nàng cởi mở cười nói, "Ngọc Trí, hôm nay khí trời tốt, dương quang vừa vặn, cùng đi leo núi sao?" Tống Ngọc Trí tựa ở khung cửa bên cạnh, nhìn mình trợ phu, kim sắc dưới ánh mặt trời nụ cười là như thế sáng tỏ động lòng người, nhịn không được chạy tới, một cái nhảy tới trong ngực của hắn, cười to nói, "Tốt, nam nhân của ta." Tống Khuyết Kỳ thực liền đứng ở một bên nhìn bến tàu, chỉ là Tống Ngọc Trí trong mắt phảng phất không có hắn, nhịn không được bưng kín cái trán. Tống Chí Kỳ thực cũng đứng ở một bên, nhưng phảng phất tất cả mọi người đều không thấy hắn, hắn ngược lại là cười rất vui mừng. Cuối cùng mấy người ăn xong bữa điểm tâm, Mộ Dung Nôn mang theo Tống Ngọc Trí cùng Thủy Xanh cùng đi leo núi. Tống đảo là có núi, bất quá không cao. Rất nguyên sinh thái không chút khai phát qua. Ba người cũng không để ý, rất tâm dắt tay bỏ tới đỉnh núi. Ở đây có thể nhìn đến xa xa Tống gia bảo cùng bến tàu, cùng với cảng xa xôi biển khơi rộng lớn. Tâm tình thư sướng, vạn sự đại cát. Mộ Dung Nôn phát hiện mình thuộc tính ngũ hành đều thăng lên một điểm. Thủy chi phát tắc, tự ngộ, 19 hỏa chi phát tắc, tự ngộ, 17 kim chi phát tắc, tự ngộ, 15 mộc chi phát tắc, tự ngộ, 15 thổ chi phát tắc, tự ngộ, 15 âm dương phát tắc, tự ngộ. Hai hắn không biết thủy chi phát tắc đến địa tiên nhị giai có thể hay không đến thần thông. Vẫn là tăng cường mắt phải của mình. Hắn rất chờ mong, bởi vì hắn cùng những người khác không giống nhau lắm, nhất giai cũng không có truyền thống trên ý nghĩa thần thông. Năm hệ cũng không có, mà là hội tụ thành ngũ hành chi nhãn, cho nên hắn cũng có chút không xác định nhị giai là cái gì. Ba người tại đỉnh núi làm ngừng lại ăn cơm dã ngoại, rất kiểu Tây phương loại kia, sandwich, món điểm tâm ngọt, hồng trà. Rất thú vị, rất nhàn nhã. Chờ bên cạnh chậm trở lại Tống Gia Bảo, mới thu đến một đầu tin tức, Lý Đường chính thức phân liệt. Lý Thế Dân giết sạch Lý Uyên binh sĩ, đuổi Lý Nguyên Cát, đồng thời tuyên bố độc lập, chính mình làm cái chính phủ. Lý Uyên cùng Lý, phải, Thế Dân nước ra. Tình thế bây giờ vô cùng gấp gáp, Lý Uyên chiếm lĩnh nguyên bản Lý Đường tăng thêm vừa lấy được thiên trúc, xưng là Bắc Đường. Lý Thế Dân chiếm hơn nửa Đại Tùy, chỉ cần diệt đi phía Tây Nam Dương Quảng, chẳng khác nào nuốt lấy Đại Tùy một ba thổ địa, xưng là Nam Đường. Tiện thể nói một câu, Đại Tùy một ba thổ địa tại Đại Hán trong tay, Độc Cô Việt tuyên bố gia nhập vào Đại Hán, một phần ba này, ngoại nhân cứ gọi là Đông Hán. Dù sao muốn cùng chân chính Đại Hán phân chia ra, Đại Tùy bây giờ là Bắc Đường, Nam Đường, Đông Hán tam phân thiên hạ. Mộ Dung Nôn đều sợ ngây người. Đông Hán. Lúc này Tuyệt Sắc Chặt Gở giúp phát tới tin tức. Hoàng Dung, Phu Quân, Trương Lương có chuyện tìm ngươi. Có rảnh trở về một chuyến, Mộ Dung Nôn, thu đến. Bây giờ liền trở lại, Mộ Dung Nôn đóng lại Chặt Gở rút, cùng Tống Ngọc Trí lên tiếng chào hỏi, tại chỗ biến mất. Vẹn vẹn một giây cũng chưa tới, Mộ Dung Nôn đã đến Đại Hán Lạc Dương Hoàng Cung. Địa cầu bây giờ đối với tại Mộ Dung Nôn tới nói cũng có thể dây đến. Bởi vì Thương Thiên Gia Hỏa này đông cắn một khối tây cắn một cái, toàn cầu đều có nó khu vực. Mộ Dung Nôn có thể thông qua nó khu chiếm lĩnh, hóa lôi đỉnh đến. Đi vào tiền điện Trương Lương phòng làm việc của bọn hắn, rất nhiều cao tầng đều tại. Tất cả mọi người hành lễ xong sau đó, Mộ Dung Nôn ngồi vào chủ vị, nhìn xem mấy người nói, có phải hay không Bắc Đường cùng Nam Đường chuyện so. Phạm Trọng Yêm gật gật đầu, "Bệ hạ, chúng ta cho rằng đây là một cái cơ hội." Mộ Dung Nôn gật đầu biểu thị tiếp tục. Phạm Trọng Yêm tiếp tục nói, "Chúng ta có thể đem Phong hoàng tử, Độc Cô Phượng nhi tử Mộ Dung Phong, phong đến Đông Hán làm phong vương." Mộ Dung Nôn nhìn một chút đám người, suy xét phút chốc, khẽ gật đầu, "Có thể thực hiện, nhưng hắn quá nhỏ, trước hết để cho Độc Cô Phong thay mặt quản lý, còn có, đem Đông Hán tách ra, Bắc Hán về Phong nhi, Nam Hán bao quát Tống đảo về Chí nhi, Phong chi vương, tạm từ Tống Khuyết thay mặt quản lý." Đám người liếc nhau, cùng bái nói, "Bệ hạ thánh minh." Chương 274, lao vào chỗ chết, tự rước đốt người. Chương 274, lao vào chỗ chết, tự rước đốt người. Thế là, ngay tại Lý Đường phân liệt không lâu, Đông Hán cũng đi theo phân liệt. Chia làm Bắc Hán cùng Nam Hán, Bắc Hán từ Mộ Dung Nôn cùng Độc Cô Phượng nhi tử Mộ Dung Phong thống trị, vì Phong vương. Nam Hán từ Mộ Dung Nôn cùng Tống Ngọc Chí nhi tử Mộ Dung Chí thống trị, vì Chí vương. Độc Cô Việt cùng Tống Việt một điểm ý kiến không có, chính nhà mình huyết mạch tại gia sư vương, có thể có ý kiến gì? Duy nhất có ý kiến là Độc Cô Sách, mặc dù hắn vẫn là Độc Cô Việt người thừa kế kế tiếp, nhưng trên đầu của hắn nhiều một cái một tuổi cũng chưa tới Phong vương. Nhưng ý kiến của hắn không có người để ý, liền Độc Cô gia đều không thèm để ý hắn dám nói cái chữ không Độc Cô gia người thừa kế lập tức thay người. Tống Việt thì càng không thèm để ý, Tống Việt người thừa kế Tống sư đạo không có cái gì ý kiến, hắn căn bản không có dạ tâm, hắn liền Tống gia gia chủ cũng không muốn làm. Bất quá Vưu Sở Hồng bụng trộm biết phong thư, để cho Độc Cô Phượng nhiều sinh mấy cái. Độc Cô Phượng quay đầu liền tin mất đi, tái sinh. Chính ngươi đi sinh a. Dẫn bóng luyện võ đau đớn nàng cũng không muốn lại thể hội. Đông Hán chuyện ở thế giới phạm vi bên trong đồng thời không có gây nên cái gì gợn sóng, dù sao cũng là Đại Hán chính nhà mình chuyện, cùng những người khác không quan hệ. Nhưng Bắc Đường cùng Nam Đường chuyện ngược lại là lên điểm gợn sóng. Dù sao đây chính là phụ tử quyết liệt đại sự, tất cả mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Bắc Đường Lý phủ Lý Uyên một cái quét sạch sẽ trên bàn tất cả mọi thứ, ngọn đèn đặt vào hậu thất, nhưng hắn không để ý, trần trụi khuôn mặt nổi giận mắng, cái này nghiệt xúc, lại dám náo độc lập. Đó là cô quân đội. Cô. Lý Nguyên cắt bao như cái xác ướp, nằm trên mặt đất kêu rên. Xương cuộc sống của hắn bị đánh gãy, bây giờ thậm chí nói không ra lời, chỉ có thể phát ra trận trận kêu rên. Lý Kiến Thành nhìn xem đệ đệ thảm trạng, khóe mặt giật một cái, đối với Lý Uyên nói, "Phụ vương, trước tiên dùng kén tẩm trị liệu xong Nguyên cắt ta." Lý Uyên nhìn xem trên đất nhi tử, phất phất tay, "Người tới, dẫn hắn tiếp trị liệu." Là mấy cái thị vệ dựng lên Lý Nguyên Cát, đem hắn mang đi phòng trị liệu. Lý Kiến Thành bây giờ ngược lại là tỉnh táo đến, bởi vì không có người cùng hắn cướp hoàng vị, một khi nhảy ra tự thân bàn cờ, đại não liền khôi phục tỉnh táo. Sau khi suy tư một hồi hướng Lý Uyên đề nghị, vì kế hoạch hôm nay, phụ vương ứng lập tức đăng cơ. Tiếp đó hướng hỗn loạn khu quyết trường, nuốt lấy quốc thổ. Lý Uyên hơi sững sờ, nhãn tình sáng lên, vô bàn một cái, "Kế hay." chúng ta phải cướp tại lịch tử chi 640 phía trước đăng cơ sư đường. Lý Kiến Thành gật đầu, còn muốn nói nữa, đột nhiên ngửi được một cỗ đốt cháy hương vị, kỳ quái nói, mùi vị gì? Lý Viên trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới sau phòng, sau đó hô to, đi lấy nước. Nhanh, nhanh cứu hỏa. Ta vẽ, sách của ta a. Bắc Đường Vương cung màn đêm buông xuống đại hỏa, thiêu hủy ba tòa đại điện. Vài ngày sau, chờ đến lúc phất cờ giống trống bắt đầu mưu đồ đăng cơ, phương Nam chuyển đến tin dữ. Lý Thế Dân so với bọn hắn nhanh hơn đăng cơ xưng đế, lập quốc hiệu, đường. Lý Huyên tại chỗ thổ huyết đã hôn mê, Lý Kiến Thành tạm thời giáng quốc. Mộ Dung Nôn xem như hắn hoảng, đương nhiên là sẽ không đi, hắn để cho Độc Cô Phong cùng Tống Khuyết đưa cho lễ vật, thay chúc mừng. Lý Thế Dân thật cao hứng, đây là thiên hạ đệ nhất đại quốc Hán chính thức thừa nhận, so cái gì lễ vật đều trọng yếu. Nam Đường cùng Đông Hán kết làm liên minh. Nay liên rất kỳ diệu, Bắc Đường trên thực tế là đồng minh thành viên, cùng đại Hán quan hệ. Nhưng Nam Đường bây giờ cùng Đông Hán lại là đồng minh quan hệ, tương đương cũng là đồng minh thành viên. Ba người, có hai cái nhóm. Sau đó mấy ngày, Bắc Đường tuyên bố đăng cơ xưng đế, cũng lập nít vì đường. Song phương đều khắc chế cảm xúc, Bắc Đường chiều tây bộ hỗn loạn khu khuất trường, Nam Đường thì về phía tây nam bộ đại tùy khuất trường. Nổi giận nhất vẫn là Dương Quảng, hai quốc gia tại hắn đại tùy đăng cơ, căn bản không đem hắn cái này đại tùy hoàng đế để vào mắt. Hơn nữa càng làm cho hắn tức giận là, hắn hoàng cung lại còn ra tặc. Trường Sinh Quyết cư nhiên bị hai cái tiểu tặc trộm. Toàn bộ đại tùy đô thành đều loạn thành một bầy. Khấu Trọng cùng Từ Tử lăng trốn ở cửa hàng bánh bao, một tay một cái bánh bao, an thống khoái. Cửa hàng bánh bao lão bản cùng lão bản nương còn phải cười theo, bận điệu tứ phía cho bọn hắn làm bánh bao. Lão bản một bên làm bánh bao, trong lòng cảm thán thế sự vô thường, trước đó hắn xem thường hai cái tiểu ăn mày, bây giờ thế mà trở thành đại cao thủ. Tại thế giới võ hiệp, đại cao thủ chính là nhân thượng nhân. Khấu Trọng cùng Từ Tử lăng vui vẻ không được, bọn hắn này cũng coi là áo gấm bề làng. Nhân sinh lớn nhất khoái hoạt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhanh, làm nhanh lên. Đại gia chờ sau đó còn muốn gấp rút lên đường đâu. Khấu Trọng cà lơ phất phơ ngồi ở trên ghế nằm, nhìn xem ngẩn người lão bản quát lên. Là, rất nhanh, rất nhanh. Lão bản một cái giật mình, lau lau mồ hôi làm nhanh lên bánh bao tới. Từ Tử lăng ngồi ở, một bên, cắn miệng bánh bao, vừa cười vừa nói, Trọng thiếu, ngươi đừng nói, cái này tiểu lão đầu làm bánh bao thật có một tay. Khấu Trọng đem bánh bao nhét vào trong miệng, cầm chén bên trong mì hoành thánh quét sạch, thỏa mãn thở ra một hơi, trả lời, này ngược lại là thật sự, Phùng lão bản, đại gia cũng coi như người quen biết cũ, khuyên ngươi một câu, ở đây lập tức liền muốn trở thành chiến trường rồi, ngươi tốt nhất vẫn là trở về trong thôn tránh một chút. Phùng lão bản một bên làm bánh bao, một bên cười xòa nói, Khấu gia, trở về thôn liền phải chết đói, nơi đó cũng chưa chắc so ở đây an toàn. Khấu Trọng nghe được Khấu gia cái từ này, nở nụ cười, cũng sẽ không quên bảo. Hai người ngược lại là không có cướp, xách theo một bao lớn bánh bao, ném đi gấp hai tiền, chạy ra ngoài. Phùng lão bản nhìn xem trên bàn hai tiểu tử lưu bạc, ánh mắt có chút phức tạp. Lão bản nương nhanh chóng thu bạc, cười nhạo một tiếng, tính toán cái này hai tiểu tử có chút lương tâm, bất quá ta vừa mới xem bọn hắn trong bao có không ít bạc, nghe nói trong cung bị trộm, ta xem cái này hai tiểu tử tặc mi thử nhãn, nhất định là bọn hắn làm. Chúng ta vẫn là đi báo quan a, hẳn là có thể đến không thiếu tiền thưởng. Phùng lão bản có chút do dự, cái này không được đâu. Lão bản nương quay người vỗ xuống đầu của hắn, đó là tiền a. Tiền? Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Nhanh đi a. Phùng lão bản không có ngăn cản tiền thưởng dụ hoặc, dậm chân một cái, cắn răng nói, hảo, ta cái này liền đi báo quan. Ngươi tại trong tiệm đợi một chút. Phùng lão bản lấy xuống tạp dề, thu thập một chút, quay người mở cửa, ra cửa hàng bánh bao. Hắc ám đầu hẻm nhỏ, Khấu Trọng cùng Từ Tử lăng ôm kiếm tựa ở trên tường, nhìn xem Phùng lão bản lén lén lút lút đi xa bóng lưng, mặt lộ vẻ niềm ai. Từ Tử lăng nhìn phía xa, ngữ khí nhàn nhạt thở dài, lao vào chỗ chết, tự rước đốt người. Khấu Trọng nghe sững sờ, nắm ở bờ vai của hắn cười nói, có thể a. Lăng thiếu gần nhất không ít con thơ a, có phải hay không chuyên môn dự sẵn chờ sử dụng đây? Đáng tiếc ở đây không có cô nương xinh đẹp, chỉ có ta cái này tháo hắn tử, ngươi thơ này lãng phí. Từ Tử lăng mỉm cười, đường ba hoa, chúng ta chạy mau à, vừa mới hắn hẳn là nhìn thấy chúng ta hướng cái này chạy, chúng ta nhanh đi sư phụ cái kia, bọn hắn hẳn đói bụng rồi. Đúng, đi nhanh lên, bánh bao lạnh liền ăn không ngon. Hai người trên lưng bánh bao cùng tài bảo bay đến nóc nhà, dùng khinh công hướng chạy ngược phương hướng. Nửa ngày sau, một đám quan binh đi theo Phùng lão bản đến nơi này, bắt đầu điên cuồng lùng tìm, nhưng mà không có kết quả, ngược lại là Phùng lão bản cửa hàng bánh bao bên trong lục ra được một chút quan phủ bí ngân. Không phải, chúng ta cũng không biết ở đâu ra a. Thật sự, các ngươi bắt nhầm người, chúng ta là lương dân a. Cứu mạng a. Ôi, các ngươi còn có phân rõ phải trái hay không? Ôi, hai cái lao đám miệng rất cứng rắn bắt về. Thật tốt thầm thầm. Hai vợ chồng kêu khóc bị quan sai bắt về, mặc kệ bạc làm sao tới, trước tiên bắt về thật tốt thầm thầm lại nói. Một trận ân uy bổng là không thiếu được. Đại tùy đô thành khu vực ngoại thành nông trường, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kiếm thần ăn bánh bao, cười híp mắt nghe hai tiểu tử một trận ba hoa thiên địa giảng thuật, cũng không nói bọn hắn trên thực tế liền đi theo phía sau bọn họ, còn thay bọn hắn giải quyết chỗ tối cao thủ. Vô vô bọn hắn bà bay, làm rất tốt, rất có thiên phú. Khấu Trọng cùng Từ Tử lăng cười hắc hắc, một mặt tự đắc. Cái khác khó mà nói, trộm nhưng là bọn họ lao bản hành, bọn hắn sở trường nhất chính là cái này. Vệ Trang ăn bánh bao, lật qua lật lại Trường Sinh Quyết, khẽ nhíu mày, trong sách trung 7400 chủng tự hình chú văn, có 7 phó hình người đồ, tư thái không một đối mặt, đồng thời lấy các hạng các dạng ký hiệu tỉ như điểm đỏ, mũi tên chờ chỉ dẫn, giống như đang kể một loại nào đó tu luyện pháp môn. đắp lên sổ sờ lên chất liệu, lắc đầu, quá thâm ảo, thứ này hẳn là thượng cổ chú văn thư biết, đại khái chỉ có bệ hạ có thể xem hiểu. Từ Tử Lăng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, vội vàng rời lên ghế đầu ngồi một bên hỏi, cha nuôi, thượng cổ chú văn là cái gì? Vệ Trang thật đúng là biết một chút, cho bọn hắn giải thích nói, chú văn là tự nhiên đản sinh tự nhiên đường vân, sẽ có chút pháp tắc hiệu quả, theo nhất định trình tự tạo thành, sẽ xuất hiện kỳ diệu phản ứng, tỉ như phát ra năng lượng công kích, mở ra phòng ngự trợ, huyết trợ, chờ đã. Khấu Trọng một mặt ngạc nhiên, một chữ lại có thể phát ra công kích, thật là lợi hại. Vệ Trang nhìn một chút trên tay Trường Sinh Quyết, đối bọn hắn nói, các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi đem cái này giao cho bệ hạ. Nói xong, hắn liền theo lấy trên tay con mắt ký hiệu, tại chỗ biến mất. Mặc dù nhìn mấy lần, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn như cũ cảm giác rất thần kỳ. Kiếm Thần từ trên bàn lại cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái, đừng nói, bánh bao này vẫn rất ăn ngon. Nhìn xem hai tiểu tử cười nói, đó là bệ hạ thiên cung, một cái động thiên phúc địa, về sau các ngươi cũng có cơ hội đi vào nhìn một chút, rất hùng vĩ. Nói chuyện, Kiếm Thần đột nhiên ngẩn người một chút, giống như là tại tiếp thu tin tức gì, một hồi lâu mới nghe xong lời nói, quay đầu đối với Hiếu Kỳ hai tiểu tử nói, không cần sau đó, bệ hạ bảo ta mang các ngươi đi vào, các ngươi cầm lên bánh bao, chúng ta đi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng một mặt kích động nhanh chóng đóng gói hảo bánh bao, ngoan ngoãn đứng chung một chỗ. Kiếm Thần đem hai tay đặt ở trên bờ vai của hai người, ba người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bây giờ hư vô không gian đã sớm đại biến bộ dáng, đông đảo tiên cung cũng không phải bình thường dài trên mặt đất, mà là xen vào nhau tinh tế phiêu phù ở trên bầu trời. Trong đó cao nhất lớn nhất tung bay ở giữa chính là Thiên Đế Lăng Tiêu Bảo Điện, sau lưng của nó Thiên Đế hậu cung, Mộ Dung Nôn Phi Tử liền ở tại cái kia. Bên trái nó là các lộ thần hệ chính mình thân điện, Hy Lạp hệ, Ai Cập hệ, Ba Câu hệ đều ở đầy khu vực. Bên phải là Thiên Đình Quan Viên Điện, rất nhiều hơn ban văn thần đều ở tại cái này. Phía trước là Thiên Đình Đại Quảng Trường, quảng trường bốn phía phân bố đủ loại tiên gia nơi ở còn đang không ngừng xây dựng thêm bên trong, lan tràn bốn phía. Toàn bộ tiên cung nhóm cũng là lập thể, ở giữa có tường vân xem như mặt đất, có thể dẫm đạp. Có nhiều chỗ bởi vì chênh lệch độ cao nguyên nhân, cần tường vân tiến hành trên dưới bước lên hạ xuống. Có điểm giống hoành bản trò chơi hình ảnh, nhưng nó lại có ngang dọc sâu. Bốn phương tám hướng nổi lơ lửng đông nam tây bắc tứ đại. Đại môn tác dụng không phải là vì phòng ngự, mà là vì đón khách, khu vực khác nhau người tiến vào đều sẽ bị tự động phân đến tương ứng thiên môn. Thiên môn là cái cự đại môn hình kiến trúc, dưới đất là màu trắng ngọc thạch phô cực lớn quảng trường. Mỗi tọa cung điện lớn đều đang phát tán ra ánh sáng nhu hòa. Tỷ như tiểu thập kim ố cung liền tản ra kim sắc quang mang, Adena cung điện thì tản ra màu trắng quang, Ba Ti đặc biệt thần mèo điện là màu đen, Aemi liền dứt khoát là một mảnh rừng rậm, tản ra hào quang màu xanh lục. Toàn bộ tiên cung lộng lẫy, bây giờ đã có không ít người ở tại nơi này, tỷ như Ba Mao ngay ở chỗ này kiến tạo thượng thanh phái tổng bộ, Trương Đạo Lăng thì đang tại kiến tạo thiên sư điện. Kiếm Thần mang theo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng xuất hiện ở Nam Thiên môn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng choáng váng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cực lớn môn hình kiến trúc, hai cây cực lớn cây cột vài trăm người tay cầm tay đều nhiều không thành một vòng. Cẩm thạch trên cây cột phù điêu hoa lệ mà tinh xảo, phía trên có đủ loại thần thú điêu khắc, trong đó lấy phượng phù điêu nhiều nhất. Phía trên ở giữa có khắc ba cái cự chữ Nam Thiên môn. Nơi xa là một mảnh như ẩn như hiện lơ lửng tiên cung thế mà tại hơi hơi trên dưới phiêu động, để cho người ta như vào tiên cảnh. Không đúng, nơi này chính là tiên cảnh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kem chút tại chỗ quỳ xuống, còn tốt bị Kiếm Thần để trụ cổ áo, bằng không thì nhưng là mất mặt. Kiếm Thần cười hì hì nhìn xem bọn hắn, có phải hay không bị giật mình. Khấu Trọng run lập cập mạnh miệng, ai bị giật mình. Nhị sư phụ liền thích nói giỡn. Từ Tử Lăng thành tín chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện, vậy hạ văn phúc, chúc ta sớm ngày đột phá tuyệt đỉnh, tích cốc vào tiên. Khấu Trọng cũng đội vàng chắp tay trước ngực, ta cũng giống vậy. Kiếm Thần cười hì hì ôm ngực nhìn xem, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn. Xa xa Nam Thiên môn quảng trường, xuất hiện một cái tiên nữ, mặc màu trắng bay xa, trên người có một đầu dải lụa tiên trôi nổi, xinh đẹp như hoa, tiên khí bồng bềnh. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trừng lớn mắt, hoảng sợ nói, Trinh Nương. Trinh Trinh đi lên trước, hướng bọn họ ôn hòa nở nụ cười, sờ sờ đầu của bọn hắn, cũng không chửi bậy bọn hắn mù gọi mẹ xưng hô. Đối với Kiếm Thần nói, bệ hạ bảo ta tới mang đến Lăng Tiêu Điện, đi theo ta. Đa tạ Thiên Phi Nương Nương. Kiếm Thần lễ phép thi lễ một cái. Mặc dù trước đây không lâu vẫn là bán bánh bao người bình thường, nhưng bây giờ thân phận bất đồng rồi, tôn trọng hay là muốn cho. Trinh Trinh cảm kích hướng hắn cười cười, nếu không phải là Kiếm Thần tương trợ, nàng còn tại trải qua thời gian khổ cực đâu. Mang theo ba người lên Tường Vân bắt đầu hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Khấu Trọng tò mò nhìn một phía, ở đây xem nơi kia nhìn một chút, cái nào đều hiếu kỳ. Từ Tử Lăng sờ lên Trinh Trinh khuỷu tay bên cạnh bay giải lụa tiên, tò mò hỏi, Trinh Nương, đây là pháp bảo gì sao? Trinh Trinh sờ sờ trên tay giải lụa tiên, mỉm cười giải thích nói, đây là bệ hạ tạo, có thể dùng đến gò bó cùng công kích, cũng có thể mượn nó phi hành cùng phòng ngự, kỳ thực chủ yếu là vì mỹ quan. Bệ hạ nói, tiên nữ liền muốn phối giải lụa tiên, có phải hay không tiên khí lung lay? Khấu Trọng dựng thẳng lên một cái, đâu chỉ tiên khí bồng bềnh, ta vừa mới kém chút trực tiếp ủy. Từ Tử Lăng tán đồng gật gật đầu, rất xinh đẹp. Bệ hạ có phẩm vị. Tường Vân tốc độ nhìn xem rất chậm, thực tế rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Chương 275, đi Bắc Mỹ phát triển nghiệp vụ Lâm Tiên Nhi. Chương 275, đi Bắc Mỹ phát triển nghiệp vụ Lâm Tiên Nhi. Lăng Tiêu Bảo Điện bây giờ không người gì, không có thiên binh không có thiên tướng, ở vào không có vận doanh giai đoạn. Chờ đi đến hậu điện, mới nhìn đến bốn người. Vệ Trang cung kính đứng ở một bên, Mộ Dung Nôn thì nghiêng chân, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất là đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng trên người hắn đạo vận từng trận, liền biết đây là tại đốn ngộ thứ nào đó. bên người hắn đứng hai vị tiên nữ phụ dưỡng. Kiếm thần mấy người không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đứng ở một bên kiên nhẫn chờ. Mộ Dung Nôn cũng đích xác là tại đốn ngộ, hắn không nghĩ tới trường sinh quyết thế mà đối với hắn cũng có trợ giúp. Nơi này chú văn hắn cơ bản nhìn hiểu, bởi vì đều rất đơn giản, không biết có thể đi Hà Đồ Lạc Thư bên trong tìm kiếm. Hà Đồ Lạc Thư làm từ điển dùng xong toàn bộ không có vấn đề. Cái này hơn 7000 chữ miêu tả chính là một chút phương pháp tu luyện cùng cấm kỵ, bảy bước đồ chính là âm dương ngũ hành vừa vặn bảy bước. Hắn không cần môn công pháp này, nhưng xem như tham khảo cũng không tệ, bởi vì cái này tu luyện pháp cương dễ phù hợp hắn bảy loại tự ngộ thuộc tính. Đúng dịp rối tinh rối mù. Nếu là hắn không có gặp phải Dương Hùng Thái Huyền Kinh, hoặc không có tự sáng chế âm dương ngũ hành Thái Huyền Kinh cái này trường sinh quyết liền có thể trực tiếp dùng. Tạm thời đem cái này ném qua một bên, mở mắt ra, hắn trực tiếp rút ra hỏa hệ cùng thủy hệ hai loại tu luyện pháp, chế tạo ra hai bộ thần công. Đem hai quyển thần công đưa cho Khấu Trọng hai người, nói: "Huyền Hỏa thần công cùng Huyền Thủy thần công, thích hợp ngươi nhất nhóm tu luyện, các ngươi cần một hiệp luyện, phối hợp với nhau đối địch mà nói, tổn thương sẽ tăng lên gấp 10. Đơn tu cũng có thể, nhưng tốc độ không có song tu nhanh, Huyền Hỏa thần công đơn tu người sẽ thay đổi nóng nảy dị thường, nộ khí rất nặng, Huyền Thủy thần công đơn tu người sẽ quá mức lười biếng, thậm chí bi quan chán đời." Tạ bệ hạ ban thưởng công. Hai người mừng rỡ tiếp nhận thần công bái tạ. Mộ Dung luôn khoát qua tay, đối với vệ trang nói: "Kế tiếp các ngươi vừa tu luyện một bên làm nhiệm vụ a, đi Cửu Thanh điều tra tất cả thế lực tình báo, không cần đặc biệt cấp bách, khi lữ hành, đi đến trời Đông môn ra ngoài, còn kém không nhiều đến Đại Hán Đông Hải, ngồi cái thuyền liền có thể đến." Là bốn người chắp tay cáo lui. Vệ trang kỳ thực còn có người nhiệm vụ, đó chính là ám sát Cửu Thanh trọng yếu lãnh tụ cùng nhân vật, nhưng cái này không thể bị những người khác biết, bằng không thì nhân tiên ám sát sẽ đưa tới chỉ trích. Bốn người ngồi tường vân đi tới trời Đông môn, sau khi rời khỏi đây, quả nhiên đạt tới Đại Hán Đông bộ. Vệ trang không có lập tức xuất phát, mà là trước tiên tìm khách sạn ở lại, phụ trợ hai cái tiểu tử nhớ kỹ biết luyện thần công, thuận tiện mua chút lữ hành nhu yếu phẩm. Một bên khác, Mộ Dung Nôn đảo trường sinh quyết, phát hiện cái này cùng chính mình âm dương ngũ hành Thái Huyền Kinh có điểm giống, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Đầu tiên, nó phẩm cấp không có chính mình Thái Huyền Kinh cao, đại khái tại SS cấp. Thứ yếu, cái này thần công luyện đến cuối cùng cũng không phải là âm dương ngũ hành hợp nhất. Nó kỳ thực vốn chính là 7 loại thần công, mỗi một tấm bản đồ đối ứng một loại tự nhiên pháp tắc, giữa lẫn nhau có chút liên hệ, nhưng không nhiều. Nó là tu hành âm dương ngũ hành cơ sở, cũng không có đằng sau dung hợp nội dung. Vậy đại khái chính là nó chỉ tới SS cấp nguyên nhân. Quyền bí tịch này cho hắn trợ giúp lớn nhất cũng không phải bí tịch bản thân, mà là dùng chú văn đi miêu tả bí tịch loại này mới là phương pháp, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Chú văn có thể dùng đến miêu tả cùng ghi chép thần công, cái kia ngược lại, thần công chuyển hóa thành chú văn, có phải hay không có thể? Hắn cho tới nay đều cho là chú văn chỉ có một loại, đó chính là tự nhiên hình thành. Nhưng cái này trường sinh quyết để cho hắn cảm thấy, có thể chưa hẳn chỉ có một loại, cũng có thể thử xem nhân công sáng tạo chú văn. Cái này cùng trận pháp khác biệt, trận pháp là tự nhiên chú văn đắp lên cùng tổ hợp, căn nguyên bên trên vẫn là tự nhiên chú văn. Hắn cái này nhân tạo chú văn chính là từ trên cơ sở sáng tạo. Độ khó rõ ràng, nhưng hắn cho rằng tiền cảnh rất lớn, hơn nữa hắn cảm thấy, khả năng này cũng là một loại phản hồi đại đạo phương thức. Hắn bây giờ không cần lo lắng bị đại đạo pháp tác động hóa, nhưng không thể mọi chuyện đều dựa vào thiên đạo cản trở. Ngày nào thiên đạo mất linh, hoặc bị thôn vệ, hắn chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Vận mệnh muốn nắm giữ tại trong tay mình. Người, nhất định muốn dựa vào chính mình. Tương lai chuyện cần làm lại nhiều một dạng. Đem trường sinh quyết cùng vừa mới chính mình tách đi ra sáng tạo 7 loại thần công chồng đến cùng một chỗ, đưa cho bên người Tuyết Duyên, cầm lấy đi phóng tới trong tàng công điện. Là chủ nhân. Tuyết Duyên khôn khéo lên tiếng, ôm 8 bản thần công đi tàng công điện. Mộ Diễm Cấu bưng chén trà tới, chủ nhân, uống một ngụm trà a. Mộ Dung Nôn tiếp nhận uống trà một ngụm, để qua một bên, nhìn xem bây giờ tu luyện tới nhân tiên Mộ Diễm Cấu hài lòng ôm đến trong lồng ngực của mình, tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, tới, chủ nhân ban thưởng ngươi. Mộ Diễm Cấu ôm cổ hắn, khôn khéo tựa ở trong ngực hắn, một mặt hạnh phúc chờ mong. Trinh Trinh ở một bên nhìn xem có chút hâm mộ, nhưng nàng vừa mới đến tông sư, còn phải cố gắng mới được. Kỳ thực nàng đã rất nhanh, hơn 10 ngày phía trước còn là một cái người bình thường đâu, bây giờ liền đã đến tông sư. Nói ra hủ chết cá nhân, còn không có dựa vào bất luận cái gì thần đan diệu dược. Mấy ngày nữa liền đến đại tông sư, dọa người hơn. Vài ngày sau, đại hán bờ đông, vệ trang 4 người chính thức ngồi thuyền xuất phát Cửu Thanh. Cái này tàu Viễn Dương đội là cải tiến hơi nước thuyền, từ lúc đầu thuyền buồm cải tiến mà đến. Chính thức thuyền mới còn tại kiến tạo, nhưng tốc độ đã rất kinh người, hơn nửa tháng liền có thể đến Cửu Thanh. Đại Hán Viễn Dương hạm đội bây giờ cực kỳ nổi danh, tốc độ là khác đội tàu gấp 3-4 lần, đại đại tiện lợi trên biển giao thông. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng là lần thứ nhất ngồi thuyền, chớ nói chi là vẫn là trong truyền thuyết hơi nước thuyền, hưng phấn sắp bay lên. Nhưng chỉ hưng phấn 10 phút, tiếp đó chính là địa ngục. Bọn hắn say sóng, choáng váng đều nhanh chết. Huyết, huyết, huyết. Không được, Lăng thiếu ta phải chết. Khấu Trọng bưng một cái thùng gỗ, ghé vào trên thuyền cùng tổ, hữu khí vô lực rên rỉ nói: "Không có chuyện gì, lại kiên trì kiên trì." Huyết, mã. Từ Tử Lăng ghé vào một bên, nhà chỉ còn dư thanh thủy. Kiếm Thần nghiêng chân ngồi xa xa, cười hì hì ăn tôm tiêu, xem kịch. Vệ Trang mang một cái người da đen bẩn biển đầu, mặc rất là thời thượng thả lỏng, đây là Cửu Thanh bây giờ lưu hành kiểu dáng. Bởi vì tuyệt không thần cắt ngắn không lưu đầu nguyên tắc, dẫn đến bây giờ Cửu Thanh bởi vì hai bên đều không đắc tội, đều thích tại đầu phát lên biên rất nhiều bím tóc che đậy trước mặt quang cái chán. Thế là bẩn biển đầu sớm mấy ngàn năm đi ra, rất là thời thượng, vừa ra tới liền vang dội Cửu Thanh, thậm chí đều ảnh hưởng đến phong vân đại lục. Đại Hán bách tính cũng đã gặp không ít Bắc Mỹ phái Hán làm cho lưu trung tóc. Bây giờ Đại Hán là trung tâm của thế giới, địa cầu đệ nhất đại quốc, tự nhiên là sẽ có rất nhiều phái Hán sử. Tỷ như Lớn Tre phái Hán làm cho, Đại Nguyên phái Hán làm cho, Phong Vân phái Hán làm cho, Bắc Mỹ phái Hán làm cho, Đại Minh phái Hán làm cho, Đại Đường phái Hán làm cho, Đại Tần phái Hán làm cho các loại. Làm qua điều tra, Vệ Trang cùng Kiếm Thần bốn người liền trói lại cái bẩn biện đầu, lộ ra phá lệ cổ quái. Vệ Trang một thân hip hop đi tới đóng cửa phòng, cũng không thèm để ý trong phòng nôn mửa vị, đi đến Kiếm Thần bên cạnh thấp giọng nói, ta phát hiện trên chiếc thuyền này có cái trọng lượng cấp nhân vật. Kiếm Thần sắc mặt ngưng lại, ai? Vệ Trang biểu lộ rất kỳ diệu, Lâm Thiên Nhi. Ai? Kiếm Thần kém chút phá âm, còn tốt bị Vệ Trang một tay bịt miệng. Kiếm Thần vuốt ve tay của hắn, nhỏ giọng hỏi, nàng đi Cửu Thanh làm gì? Vệ Trang nhún nhún vai, bên người nàng đi theo không thiếu người ngưỡng mộ, nghe bọn hắn nói, Lâm Thiên Nhi muốn đi Cửu Thanh mở rộng thị trường, thuận tiện đến đó tiếp đơn, Cửu Thanh có rất nhiều đặt trước tờ đơn. Kiếm Thần gương mặt rung động, ta thích ma ơi, nàng thật là kính nghiệp a, chân kỳ nữ tử a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Viết, cái gì kỳ nữ? Khấu Trọng lỗ hai khẽ động, đem thùng gỗ nhích sang bên vừa để xuống, quay đầu hỏi. Từ Tử Lăng cũng tò mò quay đầu. Kiếm Thần cười hì hì nói, Lâm Tiên Nhi cũng tại trên thuyền, đi Cửu Thanh tiếp đơn. Cái kia thiên hạ đệ nhất đáng phụ. Khấu Trọng lập tức hứng thú. Vệ Trang nhìn xem hắn cảnh cáo nói, các ngươi chớ tới gần nàng, trên người nàng có cỗ cổ quái mị lực, bình thường nam nhân không ngăn nổi, lâm vào trong đó, ngươi liền phế đi. Khấu Trọng giật cả mình, liền vội vàng lắc đầu cam đoan. Từ Tử Lăng hiếu kỳ nói, chán ôi, cổ quái gì mị lực? Vệ Trang nhìn ngoài cửa sổ biển cả giải thích nói, giống ma công sức mê hoặc, chuyên môn mị hoặc nam nhân, sẽ cho người vứt bỏ tất cả tới gần nàng, chỉ vì thu được nàng mỉm cười. Từ Tử Lăng cũng sợ run cả người, đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này bốn người nghị luận nhân vật Lâm Tiên Nhi đang đứng ở đầu thuyền, phía sau là một đống người ngưỡng mộ, giống như một điên cuồng fan hâm mộ bảo hộ ở sau lưng. Lâm Tiên Nhi cũng mất trước kia loại kia dáng vẻ cái cưỡng, ngược lại lộ ra rất tự nhiên, rất tao nhã, thậm chí hơi có vẻ thanh lãnh. Nhưng nàng sức hấp dẫn không giảm, trái lại còn tăng, vẻn vẹn một cái nhíu mày, để cho sau lưng vô số trong lòng nam nhân căng thẳng, nhao nhao tới an ủi. Nàng bây giờ có cỗ thần tính mị lực, bất quá trở ngại phục hy đại trận áp chế, chỉ ở nhân tiên trình độ, tuyệt đỉnh bình thường đều đỡ được. Ý chí kém một chút liền gánh không được, một chút tông sư đại tông sư thì căn bản gánh không được, hiệu quả nhanh chóng, nhao nhao bắt đầu xếp hàng. Tất cả mọi người nghĩ đến thử trong truyền thuyết nữ thần là mùi vị gì, nhưng bây giờ xếp hàng quá nhiều người, trong vòng 10 năm căn bản sắp xếp không đến. Kỳ thực Vệ Trang còn có một chút không có phát hiện, đó chính là trên thuyền này không chỉ có Lâm Tiên Nhi, còn có minh hữu của nàng Kiêm Vân khách, Chu Hậu Chiếu. Cầu Hoa Tươi hàng này không có mua cao đẳng vé máy bay, mà là mua ổn định giá phiếu, cùng một đám cùng khổ bình dân ở cùng một chỗ. Lúc này đang tam đẳng buồng nhỏ trên tàu đi theo một đám dân nghèo uống rượu đánh giám khoác lắc đầu. Cái gì? Ngươi là hoàng đế? Ngươi là hoàng đế vậy ta vẫn hán hoàng đâu? Ha 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 ha. Chu Hậu Chiếu cũng không thèm để ý, khoác lắc đi, vốn chính là rất tùy ý, nhìn xem eo miệng beo đao mấy vị, tò mò hỏi, nghe nói đại hán năm nay lại bội thu, các ngươi làm sao hảo hảo đại hán không cần, đánh tới Cửu Thanh kiếm cơm a. Beo đao đại hán dâu quay nón rượu vào miệng, thổn thức nói, cũng là bởi vì đại hán thái bình lạc. Chúng ta vốn là ở trên núi đợi đến thật tốt, mỗi ngày trải qua nhậu nhẹt thời gian, ngẫu nhiên còn có thể cướp mấy cái đi ngang qua cô nương lên núi đánh một chút nha tế, nhưng bây giờ đại hán thái bình lạc, không có người lên núi làm sơ tặc, nô đồng lại mạnh như vậy, quan binh mỗi ngày cả quét, thời gian gian khổ a. Không bằng chuyển sang nơi khác kiếm cơm, nghe nói Cửu Thanh chiến loạn đi, đi cái kia hẳn là có ăn miếng cơm. Chu Hậu Chiếu nhiên, mấy cái này là sơn tặc à, khó trách muốn chạy, không chạy sớm chậm bị trộm tới chặt đầu, cũng sẽ không nhiều lời, một mực uống rượu. Hàng này là cái kỳ hoa, hắn vẫn rất hưởng thụ loại này trốn ở nghèo khổ dân chúng ở giữa, ngụy trang thành người bình thường. Đương nhiên, để cho hắn một mực làm dân chúng là không thể nào, hắn cũng liền nếm cái hiếu kỳ thôi. Lần này đi Cửu Thanh, hắn cũng không có gì phức tạp mục đích, thuần túy là đi thám hiểm, bởi vì hắn nghe nói nơi đó có hoàn toàn không giống kim tự tháp. Nơi đó có rất nhiều lịch sử lâu đời cổ văn minh, còn rất nhiều dung mạo rất loài động vật kỳ quái. Ai cập kim tự tháp hắn đã không có hứng thú, không có bảo tàng không nói, doanh chính cái này cầm thú thậm chí ngay cả trên tường phù điêu đều đào đi, liền xác gớp đều không dung tha. Thu hết dấu ở hắn mới xây Hàm Dương La phủ trong cung, khiến cho Chu Hậu Chiếu chỉ có thể thay đổi vị trí mục tiêu, đi Cửu Thanh mạo hiểm. Ngụy Trang thành mặt dỗ đại hán Vũ Hóa Điển đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, "Lão đại, Lâm Tiên Nhi chậm bên trên để đi chơi, nàng nói bây giờ tờ đơn quá nhiều, để cho hai cái hán tử dựng một xa hành không được." "Nhờ xe." "Cái kia hai cái hán tử là ai?" Chu Hậu Chiếu đồng thời không có sinh khí, mà là tò mò hỏi. Vũ Hóa Điển thấp giọng nói, "Vũ Độc đồng tử cùng Quỷ đồng tử, cũng là mi thanh mục tú tiểu người lùn." Chu Hậu Chiếu con mắt sáng lên, còn có loại chuyện tốt này. "Đi đi đi." Nói xong cũng không kịp chờ đợi mang theo thủ hạ tiến đến tham chiến. Hắn cũng không lo lắng Đại Minh, Đại Minh bây giờ không có việc lớn gì, có mẫu hậu hắn cùng nàng tình nhân Lục Tiểu Phụng trông coi cũng không cần đến hắn, còn không bằng rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Chiến trường mặc dù vẫn như cũ có tiểu đả tiểu nháo, nhưng đều không phải là cái gì đại chiến. Bây giờ thế đạo này, tất cả mọi người đều quen thuộc chiến đấu, quốc gia nào không có đánh trận tiểu đả tiểu nháo mà thôi, vấn đề nhỏ. Liền xem như Đại Hán, cũng có thể khắp nơi nhìn thấy giang hồ khách đánh nhau. Thường xuyên liền có một cỗ thi thể xuất hiện trên đường, người qua đường đều chẳng muốn nhìn một chút. Thi thể có người đặc biệt phụ trách thanh lý, người qua đường đừng đi loạn nhặt thi thể dễ dàng trúng độc, thậm chí còn có thể có ám khí. Đây đều là đám tiền bối bài học kinh nghiệm xương máu. Bất quá so với quốc gia khác, Đại Hán đã coi như là hòa bình nhiều. Đại Hán rất nhiều nơi sớm thu đã kết thúc, thu hoạch cực kỳ kinh người, lại là một cái bội thu năm. Triều đình đủ loại cổ vũ nhiều sinh, phúc lợi chính sách cường độ cực lớn. Cho nên năm nay Đại Hán con mới sinh sáng tạo ra lịch sử độ cao mới. Chính phủ khai trương quan phương trẻ nhỏ chỗ, từ xuất sinh liền bắt đầu chiếu cố, miễn trừ con mới sinh vợ chồng mang nhi phiền não. Mộ Dung luôn đủ loại dòng điệp ra phía dưới, Đại Hán đang tại tấn manh tăng cường, khắp mọi mặt tăng cường. Tin vui một cái tiếp một cái. Bất quá Đại Hán triều đình bây giờ trọng yếu nhất một công việc muốn bắt đầu, đó chính là tuyển tú chính thức bắt đầu. Bây giờ cách lần sau kim bảng còn có hơn một tháng, thời gian vừa vặn. Việc này Mộ Dung luôn không tham dự, từ Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Sư Phi Huyên phụ trách. Hoàng Dung đại biểu hậu cung, Triệu Mẫn đại biểu triều đình, Sư Phi Huyên đại biểu giang hồ. Không tệ, còn có giang hồ. Thế giới võ hiệp đặc sắc, tuyển tú làm sao có thể không cân nhắc giang hồ nhân tố? Các đại môn phái cũng phái ra nữ nhi của mình hoặc thân thích tham gia. Bây giờ Đại Hán như mặt trời ban trưa, tại Đại Hán cảnh nội không có một cái nào môn phái võ lâm dám làm cản. Chớ nói chi là Mộ Dung luôn bây giờ mị lực của mình đều nhanh không phải người, có hiệp nữ truy cầu là chuyện rất bình thường. Hào Liên tốt tại Hán Hoàng vốn là cái có tiếng đa tình người, này liền làm cho những này các hiệp nữ thấy được hy vọng. Ngây thơ chính là tuyệt tình, đa tình mới có thể có cơ hội. Đại Hán không có hiệp nữ có thể ngăn cản Hán Hoàng dụ hoặc sao? Chương 276, Loan Loan, ngươi chờ một chút, ta thích đứng phía dưới. Chương 276, Loan Loan, ngươi chờ một chút, ta thích đứng phía dưới. Mộ Dung luôn ngồi ở thư phòng, một bên xử lý sổ con, một bên xử lý hư vô không gian nội tử. Lật qua lật lại sổ con, đại bộ phận cũng là vớt mông ngựa chúc mừng được mùa. Mộ Dung luôn từng cái bắt đầu ký tên đã duyệt, có đôi khi gặp phải nhận biết, thuận miệng treo chọc vài câu, viết rất là tùy tiện. Hắn không sợ đối phương hiểu lầm, bởi vì bây giờ mọi người cũng đều cùng một chỗ việc làm một, hai năm, giữa lẫn nhau cũng coi như có hiểu biết. Biết hắn Hoàng không phải là một cái sẽ giấu chuyện, nổi danh thẳng tính, sẽ không cố ý viết chút có hàm nghĩa từ ngữ để cho đoán, hoặc có lẽ là có cái gì đặc thù ám chỉ. Hán Hoàng ý tứ rất đơn giản, chính là mặt chữ ý tứ. Nói ngươi làm được tốt cũng sẽ không có ám chỉ ngươi làm không được tốt hàng nghĩa, không cần suy nghĩ nhiều. Dạng này hoàng đế đơn giản nhất, việc làm cũng có thể yên tâm một điểm làm. Có chút lãnh đạo biết nói rất nhiều hàm hồ, lộ ra rất có văn hóa rất có thâm ảo, trên thực tế chính là sợ gánh trách nhiệm, bò bò giữ mình. Mộ Dung Nôn cũng không cần, rất nhiều khai quốc hoàng đế đều sẽ không làm thế. Bởi vì bọn hắn có lực lượng, cho nên nói chuyện lộ ra rất tùy ý rất bá khí. Xử lý xong một nhóm tán dương chính mình, nhìn xem Lý Dung Dung đem sổ con lấy đi, lại chuyển đến một đống, Mộ Dung Nôn thở dài. Hắn cũng không phải ghét bỏ nhiều, nhưng làm hoàng đế mới có thể hưởng thụ được khoái hoạt. Hắn thở dài là bởi vì trong tiên cung tuyết duyên ngã xuống. Tiên cung, Mộ Diễm Cấu đem tuyết duyên đỡ qua một bên, một mặt mong đợi vén lên váy của mình, ngồi xuống. Bên người Trinh Trinh hỗ trợ trà sát người cho tuyết duyên. Mộ Dung Nôn thu hồi thần mở ra sổ con nhìn một chút 12 cái này không còn là chúc mừng, mà là địch nhân kiệt sổ con, báo cáo chi tiết nơi đó thế lực đủ loại hành vi, thậm chí còn có trên đường gặp phải ám sát. Mộ Dung Nôn nhìn một chút, ở phía dưới trả lời giết sạch, giết tam tộc. Đem sổ con để qua một bên, tục trả lời. Hoàng Dung hôm nay không tại, nàng và Triệu Mẫn đi xử lý tuyển tú chuyện. Phía trước mấy vòng không cần Mộ Dung Nôn nhìn, các nàng phụ trách tuyển lọc, lúc này hậu cung thì đang ở tiến hành sơ tuyển. Lúc này liếc nhìn lại, một mảnh người đông nghìn nghịt, vô số thiếu nữ tại cung điện chờ đợi phỏng vấn. Nếu như Mộ Dung Nôn tại cái này, liền sẽ phát hiện nơi này có rất nhiều nhìn quen mắt muội tử. Không phải là bởi vì trước đó gặp qua, mà là đời trước trong phim truyền hình gặp qua. Một năm trước bắt đầu, liền có không ít cựu thanh gia tộc di dân đến Đại Hán, cho nên nơi này có rất nhiều cựu thanh gia tộc con cái. Mộ Dung Nôn chắc chắn là muốn lựa chọn một chút bổ khuyết hậu cung, đây là chính trị cần, dẹp an những thứ này gì dân gia tộc tâm. Bất quá những thứ này Hoàng Dung các nàng tự nhiên sẽ cân nhắc, không cần hắn xử lý. Thẩm Lạc Nhạn nhìn xem một phần tình báo, quay đầu nói, phu quân, Đại Tùy Dương Quảng bị bộ hạ giết, Vũ Văn gia tộc phản loạn, tự lập làm đế. A, Mộ Dung Nôn tiếp nhận tình báo nhìn xuống, không ngạc nhiên chút nào nói, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như khó được, Vũ Văn gia tộc còn không bằng sớm một chút tự lập, bây giờ cái thời điểm này tự lập xưng đế, đi một bước cờ dở. Thẩm Lạc Nhạn tán đồng gật gật đầu. Bây giờ Nam Đường sĩ khí hưng thịnh, Vũ Văn gia tộc đây là dự định cuối cùng đánh cuộc một lần. Công Tôn Lan nói tiếp, Vũ Văn Việt còn nghĩ phái người tìm kiếm Đại Hán ủng hộ, căn cứ khách sạn thám tử hồi báo, Vũ Văn gia sứ giả vừa mới ra khỏi cửa thành, liền bị Lý Thế Dân quân đội chặn được, tại chỗ bị giết. Thẩm Lạc Nhạn cười nhạo một tiếng, nghĩ rất đẹp, nhưng tới chậm, xương đế sau đó lại đến liên hệ, sớm làm gì đi. Nằm trên ghế salon bôi móng tay loan loan treo chọc nói, có khả năng hay không, phía trước mấy đám sứ giả đều bị Lý Thế Dân vụng trộm ám sát. Đám người nghe sững sờ, sau đó phát hiện loan loan nói thật có khả năng. Mộ Dung Nôn hướng Loan Loan dựng thẳng lên ngón cái, Loan Loan thực sự là tuyệt đỉnh thông minh. Gần nhất Ô Sảo rất rảnh rỗi sao? Ngươi thật giống như một mực tại cái này lắc lư. Loan Loan đột nhiên hai mắt dương dương nhìn xem hắn, làm bộ đáng thương nói, Loan Loan chính là suy nghĩ nhiều xem phu con đi. Trong phòng muội tử cùng nhau dùng mình một cái, nàng vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Bạch Thanh Nhi một mặt sùng bái nhìn xem sư tỷ ra mặt dạy nàng cả một đời đều học không được. Mộ Dung Nôn trong nháy mắt bị cầu đến, đưa hai tay ra mở rộng vòng tay, Loan Loan mau tới đây. Loan Loan cười hì hì giẫm mạnh ghế sofa, nhảy tới. Linh Sảo ngồi xuống trên đùi của hắn. Sau đó sắc mặt lập tức chính là ngẩn ngơ, thận trọng xê dịch một chút, con ngươi chính là run lên, cái này con mắt thật sự sưng lên. Ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu môi ra, hai gò má bắt đầu nổi lên đường đỏ. Mộ Dung luôn đem ngón trỏ dựng thẳng đến miệng trên môi, hai người ánh mắt bắt đầu giao lưu. Nói, ngươi làm sao làm được? Ta quần còn mặc đâu? Á không gian mới cách dùng, cảm giác thế nào? Thật kích thích, thật thú vị.
chờ đã, ta thích đứng phía dưới.
Hai người bất động thanh sắc chơi tiếp. Hiện trường chỉ có Bạch Thanh Nhi phát hiện dị thường, bởi vì Loan Loan thần sắc nàng có thể quá quen thuộc. Xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư tỷ muội, không có người nào so với nàng quen thuộc hơn Loan Loan. Loan Loan rất nhiều biểu lộ cùng ánh mắt đều có thể trang rất giống, nhưng nàng thất thần sẽ không trang. Chỉ chốc lát sau, vèo một tiếng, Loan Loan tại chỗ biến mất. Nàng tiến tiên cung, lại không đi bảo, sợ rằng phải lộ tẩy. Loan Loan cũng là mới biết được còn có loại cách chơi này, trong mắt ngoại trừ ngốc trệ, còn có đủ loại ý vị, nàng cảm thấy lần sau cũng phải thử xem tiên cung mật pháp. Nửa giờ sau, kế Loan Loan sau đó, Bạch Thanh Nhi cũng một mặt đờ đẫn bị đưa đi vào. Loan Loan nghiêng chân nằm ở trên giường, nhìn xem tiến bảo sư muội, hốt miệng tiên cung có cả có lạ, trêu ghẹo nói, "Sư muội, chơi vui sao?" Bạch Thanh Nhi một hồi lâu mới thanh tỉnh, ngơ ngác trả lời, "Sư tỷ, ta giống như chết một lần." Loan Loan khanh khách cười không ngừng, cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi làm sao vẫn bộ kiếm ngốc dạng? Bạch Thanh Nhi trở mình, nằm nghiêng trên giường, thuận tiện chinh chinh thanh lý, nhìn xem Loan Loan nói, mỗi lần cũng nhịn không được đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Loan Loan bị chọc cười, ném đi qua một bình có cả có lạ, bổ sung lớp nước phân, ngủ một giấc thật ngon, lúc này ngủ thoải mái nhất. Bạch Thanh Nhi tiếp nhận có cả có lạ hút mấy ngụm lớn, thở nhẹ một cái, cuối cùng xuống lại. Tạm thời không đề cập tới đang tại tiên cung bổ sung nước sư tỉ muội, Mộ Dung Nôn nhìn xem tình báo, một mặt dấu chấm hỏi. Lâm Tiên Nhi đi cựu thành tiết đơn, vượt Thái Bình Dương đi đón đơn. Nàng là thực sự kính nghiệp a. Mộ Dung Nôn bày tỏ tình kỳ diệu cảm thán nói. Chúng nữ cũng là gương mặt khó khăn bình, kỳ nữ làm đến nàng mức này, xem như xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Ngủ qua nam nhân theo vạn kế đâu ngại ít. Mấu chốt là gia hỏa này thu phí không cao, có đôi khi thậm chí có thể miễn phí. Thuần nhìn nàng tâm tình. Hơn nữa nàng bây giờ trên thực tế võ công cao lúc nào gặp qua võ công cao như vậy nữ thần, còn có thể cùng dân đồng nhạc, thậm chí không chê ăn mày. Có thể nói, Quan Âm tính là cái gì chứ, nàng Lâm Tiên Nhi mới là nhục thân Bồ Tát. Quan Âm còn muốn dạy ngươi đạo lý cùng Phật pháp, nhân gia Lâm Tiên Nhi liền không dạy, nàng chỉ cần cùng ngươi vui vẻ, chỉ thế thôi. Mộ Dung luôn đem cái này thần kỳ tình báo để ở một bên, không đi còn nàng, nghe cái vui vẻ là được. Nhân gia trải qua rất vui vẻ, cũng không làm phiền ai, không cần thiết rêu cợt ghét bỏ, cũng không cần quá nhiều thảo luận. Tiết Băng nhìn xem một cái tình báo, trợn cả mắt lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chú ý tới tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng lẽ lưỡi, liền vội vàng đứng lên đem tình báo đưa cho Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn một cái kéo qua nàng, ôm vào trong ngực nhìn lên tình báo, sau đó cũng trợn tròn mắt, Chu Hậu chiếu ra hỏa này thám hiểm tìm được Cửu Thanh đi. Tiết Băng đỏ mặt cắn môi, gật gật đầu, hắn mang theo giúp một tay phía dưới cùng Lâm Tiên Nhi ngồi cùng một tốc thuyền, chờ bên trên không bị yết tiền nào, thân thể trần truồng đuổi theo một đứa bé từ Lâm Tiên Nhi gian phòng chạy ra buồng nhỏ trên tàu, mới bị thuyền viên phát hiện. Công Tôn Lan một mặt rung động, một cái hoàng đế ngay cả quốc gia đang chiến tranh đều mặc kệ, xuyên quốc gia đại dương đi chiến loạn quốc gia khác thám hiểm, hắn thật đúng là một kỳ nhân. Mộ Dung Nôn cũng một mặt rung động, ngưu bức. So ta còn có thể chơi. Thiết Băng nhỏ giọng nói, vậy cũng chưa chắc. Mộ Dung Nôn túi đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi thẳng lưng. Thiết Băng kèm chút lên tiếng kinh hô, đội vàng ghé vào trong ngực hắn, cắn y phục của hắn 757 mang theo ướt át công việc làm đến buổi chiều, xử lý xong hôm nay tất cả việc làm, các muội tử chơi mạt trược thì chơi mạt trược, ra ngoài đi dạo phố dạo phố. Không thiếu muội tử còn đi hậu cung tuyển tú thi vòng đầu xem kịch. Mộ Dung Nôn không có đi, hắn đi tương đương ảnh hưởng Hoàng Dung các nàng làm việc. Hắn là cái mềm lòng, nếu là có cái không thích hợp muội tử ôn nhu vừa đáng thương nhìn xem hắn, hắn không dám hứa chắc có thể hay không mềm lòng. Cho nên dứt khoát không đi, mà là đi Tống Gia Bảo. Tống Ngọc Trí cùng Thủy Xanh còn tại đằng kia đâu, hơn nữa nơi đó còn có hai cái muội tử còn không có giải quyết, cũng cần hắn đi. Vương Thế Sung vị trí kỳ thực ngay tại đời sau Ni Ép Người, cũng chính là Ấn Độ Đông Bắc Bộ lần cận độc cô Việt Băng La Đét cùng Đại Hán Tây Tạng. Cái địa phương này vừa có thể lấy phân cho Đông Hán, cũng có thể thu làm Đại Hán. Nhưng bởi vì sơn mạch quan hệ, ở giữa có một đầu dãy Hy Mã Lệ ạ, căn bản không qua được, giao thông rất không tiện. Còn không bằng độc lập đi ra. Mộ Dung luôn dự định ở đây lại phân một cái Tây Hán, liền phong cho con trai mình tốt. Vương Thế Sung chết sớm, cái kia chậm liền bị hút vào đáy sông trong hồ lớn. Không biết hắn lúc đầu địa bàn bây giờ là ai đang quản. Ni Ép Người Mộ Dung luôn khoác lên đấu đồng đen đi vào thành thị. Tiếp đó ngay tại một nhà bữa sáng phô gặp được bốn cái lão đầu, Mộ Dung luôn gương mặt kỳ diệu, đi đến bọn hắn bàn kia ngồi xuống. Quay đầu xem, lão Hoàng, lão Khất Cái, lão Hứa, lão Lận cái này bốn cái đang tại cật hồn đồn. Bốn người quay đầu nhìn lại, mặc dù mang theo mũ trùm không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng không nhìn thấy bản thân liền là mang tính tiêu chí đặc thủ. Chương 277, Tây Hán thiết lập, Mộ Dung triệt đề. Chương 277, Tây Hán thiết lập, Mộ Dung triệt đề. Mộ Dung luôn kinh ngạc nhìn xem lão Lận, lão Lận, sao ngươi lại tới đây? Lão Lận nhún nhún vai, hút hút một tiếng ăn hết mì hoành thánh, chửi bậy, còn không phải ngươi cho mới cần câu, cái này tam lão già nhất định muốn hẹn ta tới câu cá, hung hăng khoe khoang. Lão Hứa cười hắc hắc, ta nhìn ngươi chơi cũng rất vui vẻ đi. Lão Lận cười gần một tiếng, không có phản bác. Ngươi cô đâu? Mộ Dung Nôn nhìn chung quanh người đi đường, nhìn tâm sự nặng nề. Lão Lận thêm chút tương ớt, thuận miệng trả lời, ngủ tiếp đi, không biết phiêu đi đâu rồi. Nhìn xem theo từng ước định tới hai cái muội tử, Mộ Dung Nôn không cùng bọn hắn dài dòng. Đứng dậy rời đi, các ngươi chơi, có muội tử tới tìm ta. Bốn người xem nơi xa cười duyên dáng hai thiếu nữ, nhao nhao lắc đầu, tiếp tục ăn mì huyền thánh. Đồng Thục Ni cùng Minh Tiểu Kiều hai người ăn mặc rất thanh xuân tịnh lệ, trên mặt đều mang theo mạng che mặt. Mộ Dung Nôn một tay giắt một cái, bắt đầu đi dạo lên đường phố. Đồng Thục Ni giắt tay của hắn, thận trọng nhẹ nói, vậy hạ, anh ta Vương Huyền ứng mời ăn cơm. Vương Huyền ứng. Mộ Dung Nôn nghe cái tên này có chút quen hay, quay đầu hỏi, Vương Thế Sung có hay không một cái gọi Vương Huyền sách nhi tử? Đồng Thục Ni gật gật đầu, có a, bất quá hắn bây giờ mới 15 tuổi, bệ hạ biết hắn. Mộ Dung Nôn cười nhẹ lắc đầu, vậy thì giữa trưa đi nhà ngươi ăn đi. Tốt lắm. Đồng Thục Ni trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vinh Tiểu Kiều một mực không có xen vào, nàng giống như một trầm mê yêu tiểu cô nương, đem chính mình tất cả tiểu tính tình đều giấu rất tốt. Thì như tiểu ma nữ một mặt, nàng thế nhưng là đại minh tôn tiểu ma nữ, giết người tới cũng là không chút nương tay, đủ loại âm độc thủ đoạn cũng không ít. Kỳ thực Mộ Dung Nôn cũng không thèm để ý điểm ấy, trong nhà hắn ma nữ cũng không ít, tỷ như Á Tử, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi, hắn nhìn xem đều cảm giác thật đáng yêu, thậm chí có đôi khi cảm giác kích thích hơn. Giữa trưa đi dạo xong đường phố trở lại Vương Thế Sung phụ thượng, sớm nhận được tin tức Vương Thế Sung đại nhi tử Vương Huyền ứng đã chuẩn bị xong yến hội. Vương Huyền ứng gương mặt nhiệt tình, thậm chí mang theo điểm định nội. Không có cách nào, bây giờ Vương Thế Sung mất tích, khả năng cao tử vong, nơi này thế cục đã bắt đầu không yên. Vương gia cần cái chỗ dựa, Đại Hán chính là chỗ này núi dựa lớn nhất. Nam bộ cách đó không xa thì có một vô địch Đại Hán quân viễn trinh đóng giữ, phía đông vẫn là Đông Hán Độc Cô gia Phong Vương lãnh địa, mặt đông bắc là Đại Hán, mà mặt phía nam là Đông Hán Tống Việt Chí Vương lãnh địa, phía tây là Bắc Đường cùng Nam Đường. Tứ phía tất cả đều là mãnh hổ lang sói, bọn hắn Vương gia giống như một con thỏ nhỏ, bị đoàn đoàn bao vây. Thật sự là quá mức nguy hiểm, có thể xưng nguy như trồng trứng. Bữa cơm này không có nói chuyện gì cụ thể đồ vật, Vương Huyền ứng không có yếu như vậy chí, đang dùng cơm lúc cùng Hán Hoàng đàm luận cái này. Mục đích của hắn chính là tỏ thái độ, đạt được mục đích liền tốt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Không cần nói liên quan chi tiết, đó là người phía dưới việc làm. Cơm nước xong xuôi, Vương Huyền ứng liền tự giác rút lui. Mộ Dung Nôn thì cần muốn ở chỗ này lưu nhất vãn bên trên, mục đích đúng là lưu lại song phương chân chính định hải thần châm, huyết mạch. Không muộn bên trên không chỉ một đồng tục nhi, còn có một cái Vinh Tiểu Kiều. Nàng cũng không phải có cái gì phức tạp trao đổi ích lợi, nàng là thuần nghị sắc sắc. Mộ Dung Nôn chiếu thu không lầm, hai người cũng là đại tông sư cảnh giới, không cần lo nghĩ. Hai người cũng là lần thứ nhất, nhưng biểu hiện hoàn toàn tương phản. Đồng Thục Ni cứ việc rất ngoan ngoãn, nhưng vẫn như cũ mang theo u mê cùng thẹn thùng. Vinh Dạo Dạo thì càng khai phóng, cái gì cũng dám chơi, thậm chí chủ động thử một chút khác như hắn lộ. Không hổ là tiểu yêu nữ, chính là có gan khí. Mộ Dung Nôn rất ưa thích. Hắn phát hiện hắn thật sự thật thích tiểu yêu nữ loại tiểu này, không làm bộ, chơi đến mở. Hơn nữa thế giới võ hiệp yêu nữ, chỉ cần không phải bị kích thích, đại bộ phận yêu nữ đều phải so với tầm thường danh môn hiệp nữ còn một lòng, Lâm Tiên Nhi ngoại trừ. Lâm Tiên Nhi là bởi vì hồi nhỏ liền bị sư phụ nàng khai phát, cho nên cả cuộc đời quan đều sai lệch. Mộ Dung Nôn dạy mấy bộ chính hắn khai thác song tu loại thần công. Đây đương nhiên là hắn cố ý sáng tạo, vì tất cả mọi người chơi đến vui vẻ đi. Yêu Nguyệt biểu thị rất khen, đang cố gắng học tập. Vinh Dạo Dạo ở phương diện này cực kỳ có thiên phú, thậm chí có thể bên cạnh học vừa dùng. Có phải như vậy hay không? Tiết tấu đúng không đúng, phải giữ hảo cấp độ, đúng, tiếp đó căn cứ chính mình phản ứng thần kinh tốc độ, điều chỉnh tiết tấu. Thì ra còn có nhiều như vậy học vấn, thật là lợi hại. Hơn nữa cảm giác thật sự không giống nhau ai. Mà sau này còn có hơn 200 bộ tư thế, phải nhớ kỹ khẩu quyết, kinh mạch cùng một chỗ đi theo vận hành, tăng trưởng nội lực thật nhanh. Nôn ca ca, ngươi thật sự là lợi hại. Đúng, có hay không sao đỉnh công pháp? Ai? Ngươi nói có đạo lý a. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Ta còn thực sự không có sáng tạo sao đỉnh thần công, Dạo Dạo ngươi thật thông minh. Kỳ hỉ. Tới, chúng ta cùng một chỗ sáng tạo. Ngày kế tiếp Đồng Thục Ni nhìn xem Vinh Dạo Dạo ánh mắt mang theo kính nghệ. Tối hôm qua nửa đêm nàng lúc tỉnh, tiểu tỷ bội lại còn tại chiến đấu anh dũng. Nàng Đồng Thục Ni cam bái hạ phong. Vinh Dạo Dạo hướng nàng nuôi nâng cái cằm, thận trọng nở nụ cười. Nghĩ thầm cái này muội tử chỉ sợ không biết nàng lúc hôn mê bị nàng và Nôn ca ca làm vật thí nghiệm, chơi nửa chết nửa sống. Rõ ràng quá kích thích, nàng bị mất tối hôm qua phần kia ký ức. Lúc này hai người phần bụng đều có mắt hình xăm, cũng chính là tiên cung chìa khóa, tùy thời đều có thể đi vào. Mộ Dung Nôn mặc dù để cho tùy ý hành động, không cần thiết nhốt tại trong hậu cung, nhưng an toàn hay là muốn bảo đảm. Hắn chưa hẳn thời thời khắc khắc đều có thể đổi tới. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đó là hắn thất trách. Vinh Dạo Dạo cùng Đồng Thục Ni rất vui vẻ, bởi vì đây là người mình tiêu chí, cũng là nam nhân mình quan tâm biểu hiện của mình. Ba người vui vẻ ăn xong bữa điểm tâm, tiếp đó hai người lại trở về đi nghỉ ngơi. Tối hôm qua chơi qua đầu, Mộ Dung Nôn thì đi Tống Việt, giúp Tống Ngọc Trí cùng Thủy Xanh đem điểm tâm bưng đi vào. Hai người tối hôm qua ngủ ở cùng một chỗ, nói chuyện rất chậm. Tống Ngọc Trí cô nương này cùng ai cũng có thể làm bằng hữu, nàng không có đại tiểu thư tính khí, cả người đều bình dị gần gũi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cùng so sánh, vẫn là Thủy Xanh hơi có chút đại tiểu thư tinh khí. Nôn ca ca, ngày đó cha ta thế nào? Cắn bánh vậy Thủy Xanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Nhiều ngày như vậy đi qua, nàng cuối cùng nhớ tới nàng còn có cái nhẫn tâm cha. Ba người ngồi ở bên cạnh bàn, Tống Ngọc Trí im lặng nhìn xem nàng. Mộ Dung Nôn buông tay một cái, không biết à, ngày đó ta xem ngươi, bọn hắn có thể chạy xa à? Thủy Xanh lập tức liền nóng giận, hừ, bọn hắn thế mà vứt bỏ ta, liên tục quay đầu liếc lấy ta một cái cũng không có. Cái gì nghĩa khí hào kiệt? Căn bản chính là một đám tham sống sợ chết ngụy quân tử. Tống Ngọc Trí tò mò hỏi kinh, nghe Thủy Xanh nói một lần sau đó, cùng chung mối thủ vô số bản, mắng, quá vô sỉ, quá máu lạnh. Ngươi thế nhưng là nữ nhi của hắn ai? Tốt xấu quay đầu xem tình huống a. Mộ Dung Nôn uống vào sữa đậu nành, bình tĩnh nói, kỳ thực bọn hắn lúc đó có thể cứu, chính là tham sống sợ chết một chút, ta xem bọn hắn trước kia danh tiếng, không thể nào chính xác a. Thủy Xanh quyết định không trở về, nhìn nhau hai ghét. Kỳ thực nàng cũng không nghĩ tới trở về, nàng càng muốn đi theo Tình Lang đi, hắn đi cái nào nàng liền đi cái nào. Ăn cơm sáng xong, ba người liền lái thuyền nhỏ ra biển đi phụ cận đảo nhỏ chơi. Tống đảo, Sri Lanka, phía tây nam có không ít đảo nhỏ chỗ nước cạn, đời sau Maldives ở đó. Mộ Dung luôn bởi vì gần nhất một mực tung bay ở bên ngoài du lịch, hắn lữ hành pháp tắc tăng vọt thật nhanh. Lữ hành pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, 11 bây giờ đã thuận lợi đột phá nhất giai, lấy được một cái gọi cơm phong mục vũ thần thông hiệu quả tương tự với khôi phục loại kỹ năng, với hắn mà nói không có chứng dụng gì. Cũng liền hơi tăng cường điểm sức khôi phục, cùng phong hệ thủy hệ lực khống chế. Có chút ít còn hơn không a quần đảo Maldives bây giờ không có người nào, cũng không khai phát. Nhưng phong cảnh vẫn như cũ rất đẹp. Ba người thừa dịp không có người, dứt khoát ở đây thử tắm lóa thể phía dưới. Thậm chí ở trong biển chơi phía dưới, ba người đều cảm giác lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, cảm giác rất kích động, cũng rất tự do. Mộ Dung luôn cảm giác càng kỳ diệu hơn, bởi vì hắn phát hiện Tống Ngọc Trí cùng Thủy Xanh lộ ra ngoài một chút huyết mạch tinh hoa, thế mà ở trong biển chậm rãi sinh ra một chút nho nhỏ thủy hệ thần kỳ sinh vật. Nhưng khai thiên tích địa lần đầu tiên, hắn có thể cảm giác được hắn cùng những thứ này kỳ quái sống dưới nước sinh vật huyết mạch thân hòa độ. Bọn chúng tiên kỳ bách quái, hiện tại cũng rất non nớt, cũng rất hư ảo. Nhìn xem giống như là sữa tựa như. Mộ Dung luôn nhìn một chút, cũng không thèm để ý hắn trên người bây giờ thần tính càng ngày càng nặng, có chút thần kỳ hiệu quả cũng rất bình thường. Về sau nói không chừng hắn thổi hơi miệng, liền có thể sinh ra một cái phong hệ thần linh. Si bạ có thể bắn ở trong sông nơi sinh ra tiên tam giai đầu voi thần, hắn Mộ Dung luôn có gì không thể. Ba người ở trong biển chơi chán sau đó, mặc xong quần áo đi trở lại bãi cát. Mộ Dung luôn tạo tọa nhà gỗ, ba người nằm ở trong nhà gỗ trên ghế nằm, gió biển thổi, nghe, sao Lý Triệu, tiếng sóng biển, cả người đều buông lòng xuống. Tống Ngọc Trí cầm lấy đầu bên cạnh nước chanh có ga uống một ngụm, gương mặt buồn ngủ. Chủ yếu là vừa mới ở trong biển phiên vân phúc vũ, để cho nàng có chút thỏa mãn cùng mọi bệnh. Bên kia Thủy Xanh đã ngủ. Tu vi của nàng không sánh được Tống Ngọc Trí. Tống Ngọc Trí bây giờ là tuyệt đỉnh cảnh giới, sau đó không lâu liền có thể đến nhân tiên. Thủy Xanh mới đại tông sư mà thôi. Mộ Dung luôn đưa tay giúp Tống Ngọc Trí sửa lại phía dưới bị gió thổi loạn tóc chán, nằm dạp người hôn một cái. Bù một lát ra khánh. Tống Ngọc Trí nháy ánh mắt sáng ngời, khôn khéo gật gật đầu, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mộ Dung luôn mở ra tuyệt sắc chặt gờ rút, bắt đầu liên hệ Triệu Mẫn. Mộ Dung luôn, Triệu Mẫn, Mẫn Mẫn, cho đóng tại Đông Hán Lý Tĩnh phát cái mệnh lệnh, phái Hàn Tín mang 10 vạn quân đội đi chấn thủ Vương Thế Sung địa bàn, sau đó để Trương Lương phái cái Hán thần đi cái kia nối tiếp, nơi đó về sau làm Tây Hán, vì đồng thuộc ni nhi tử Mộ Dung triệt địa bàn, bây giờ về Vương gia quản Triệu Mẫn, thu, chương 278, rời núi lấp biển, dùng võ công phô đường sắt, chương 278, rời núi lấp biển, dùng võ công phô đường sắt. Trở bên trên Mộ Dung luôn mang theo Tống Ngọc Trí cùng Thủy Xanh trở về Đại Hán Lạc Dương. Hắn không thể không trở lại, hậu cung tuyển tú thi vòng đầu đã kết thúc, kế tiếp liền muốn tiến hành thi vòng 2, cũng chính là cuối cùng từ Mộ Dung luôn tự mình tuyển ngữ nữ. Hắn nhất định phải tự mình tham gia. Hắn cũng là lần đầu tuyển tú, cảm giác rất mới lạ. Danh sách hắn chưa có xem, chính là suy nghĩ nhiều một điểm kinh hỉ cảm giác. Trở bên trên hắn vụng trộm ở phía sau hoa viên cùng Loan Loan, Bạch Thanh Nhi thử phía dưới, thật sự sinh ra thần thoại sinh vật. Địa điểm khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, sinh ra thần kỳ sinh vật cũng khác biệt. Có thể là ở trong rừng cây, nhóm này đàn sinh sinh vật rất giống một hệ tiểu tinh linh, cùng hoa tiên tử rất giống. Chiếu xuống trên đóa hoa liền thành hoa tiên tử, vậy vào trên cây liền thành một tinh linh. Bàn tay lớn nhỏ, vừa ra đời liền cười khanh khách vòng quanh Mộ Dung luôn bay múa. Đều đem Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi thấy choáng. Nhìn xem rừng ở trên tay mình hoa tiên tử, Loan Loan ngơ ngác nói, cái này, đây là cái gì? Huyết mạch tinh hoa thần kỳ như vậy sao? Ta cũng gần a, ta tại sao không có? Mộ Dung luôn sở lấy hoa tiên tử sau lưng chuồn chuồn cánh, khẽ cười nói, ngươi lại không có thần tính, làm sao lại sinh ra loại sinh vật này? Hoa tiên tử cùng một tinh linh đều rất nhỏ, cũng sẽ không nói lời nói, trí thông minh cũng không cao. Giống như một đại chủng tử tựa như bay tới bay lui, đối với cái gì cũng tò mò. Loại sinh mạng này càng giống là thần hệ kéo dài phẩm, giống như Hy Lạp thần hệ bên trong những cái kia đỉnh, không có thần quyền thần hệ sinh vật. Nếu như Mộ Dung luôn giao phó các nàng thần quyền, các nàng liền sẽ trở thành thần linh. Trí tuệ cũng biết đề cao. Bất quá Mộ Dung luôn bây giờ sẽ không làm thế, về sau tiên cung càng ngày càng hoàn thiện thời điểm, ngược lại là có thể sáng tạo một chút tiên nữ. Ba người lại tại trong hồ gắn chút thử xem, sinh ra thủy tinh linh. Mộ Dung luôn lúc trở về cùng Nguyên nhắc lên đời miệng, để tránh tạo thành hiểu lầm. Hậu hoa viên liền xem như các tinh linh lãnh địa tốt, ngược lại các nàng cũng không cần đồ ăn, hấp thu thiên địa nguyên khí liền có thể sinh tồn. Các nàng bây giờ không có sức chiến đấu gì, nhiều lắm là so côn trùng mạnh 106 không chút. Đến nỗi các nàng có thể chết hay không, Mộ Dung luôn không biết, cũng không thèm để ý, đây coi như là nguyên tố tự nhiên dung hợp chính mình tinh hoa đạn sinh sinh mạng nhỏ, linh hồn cũng không có, nếu là hắn nguyện ý, một chập bên trên liền có thể tạo ra mấy vạn ước đi ra. Nhưng trên thực tế không có chứng dùng gì. Các nàng hạn mức cao nhất chính là đạn sinh thời điểm dạng này, cũng không cách nào lẫn nhau giao phối sinh sôi. Thuộc về một loại tự nhiên vật phẩm trang sức. Tô điểm hoàng cung hậu hoa viên cũng không tệ. Ngày kế tiếp không thiếu phi tử đi ngang qua, cũng phát hiện những thứ này bay ở hậu hoa viên tiểu tinh linh, không ít người đều rất tò mò. Hỏi nguyên nhất sau đó, mới biết được đây là phu quân sáng tạo ra tô điểm hoa viên. Đừng nói, có chút tiểu tinh linh, nơi này đích xác tự nhiên hơn càng duy mỹ. Những thứ này tiểu tinh linh thật là có điểm dùng, đó chính là hơi hội tụ chút tự nhiên chi lực, để cho hậu hoa viên càng thêm linh động, nguyên khí thoáng nồng hậu chút. Không khí phảng phất cũng càng mát mẻ. Mộ Dung luôn lúc này đang ngồi ở hoàng dung, Triệu Mẫn, sư phi Huyên bên cạnh, xem như cuối cùng ban giám khảo. Sư phi Huyên sắc mặt cứng ngắc, gắt gao nắm được trên đùi sát thủ. Gia hỏa này cũng không nhìn một chút nơi. Nàng không phải Loan Loan, không cần mặt mũi, nàng thế nhưng là rất để ý cái này. Mộ Dung Nôn chính là cảm thấy nàng một mặt bảo quang trang nghiêm chơi rất vui, mới cố ý chơi bừa. Khả năng này chính là nam nhân bệnh cũ, ép người làm gài điếm, khuyên y nữ hòa lương. Nam nhân chính là có loại kỳ quái phá hư dụng. Hai người chơi rất bí mật, Mộ Dung Nôn tay đều sắp bị Sư Phi Huyên bóp ra dấu. Tha thứ Sư Phi Huyên, nàng thật sự bóp không được Mộ Dung Nôn trên tay thịt, quá cứng, tảng đá nàng cũng có thể tan thành phấn vụn, nhưng tay của hắn giống như thần binh. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn kỳ thực cũng phát hiện bên cạnh cái này hai hàng tư để hạ tiểu động tác, cùng nhau liếc mắt. Xem ra vẫn là phải dựa vào các nàng a, hai người liếc nhau, lập tức tâm tương tích đứng lên. Cái nhà này không có hai nàng, cái gì cũng làm không thành. Kế tiếp chính là năm cái thiếu nữ xếp hàng đi vào tự giới thiệu, tiếp đó Mộ Dung Nôn chọn lựa. Bởi vì con số không có yêu cầu, cho nên Mộ Dung Nôn chỉ cần không phải quá khó nhìn, thu hết. Hắn tâm thật sự mềm, chỉ cần vừa nhìn thấy đối diện năm cái muội tử làm bộ đáng thương ánh mắt, hắn liền không đành lòng nói cự tuyệt. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn mặt không thay đổi nhìn xem, các nàng liền biết phu quân có thể như vậy. Không có người có thể so sánh các nàng hiểu rõ hơn nam nhân nhà mình mềm lòng trình độ. Chỉ cần tướng mạo không có trở ngại, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao ngự nữ cũng không phải nhất định là phi tử, ngự nữ chỉ là tần phi hậu bị dịch, không tính hoàng đế nữ nhân. Giữa trận nghỉ ngơi Hoàng Dung uống vào thị nữ đưa tới thuốc bổ, bất đắc dĩ nói, phu quân, ngươi còn như vậy muốn hết, hậu cung đều nhanh không đông được. Mộ Dung luôn thả ra Sư Phi Huyên trên mông tay, kinh ngạc nói, hậu cung nhỏ như vậy, nếu không thì dứt khoát xây dựng thêm phía dưới. Hoàng Dung chẹn họng một chút, Triệu Mẫn cười khúc khích. Sư Phi Huyên nhanh chóng cùng Triệu Mẫn đổi vị trí, nữ nhân đều là làm bằng nước, đều sắp bị hắn bóp ra nước. Buổi chiều tiếp tục, Mộ Dung Nôn vẫn như cũ làm theo ý mình, dáng vấp không tệ thu hết. Chiếu tiếp tục như thế, mấy ngàn năm sau nếu là sử dụng giờ DNA chắc, liền sẽ phát hiện có một chi phụ hệ gen di chuyển tiêu ký tại Đại Hán thời kỳ điên cuồng quyết trường, một người sinh ra mấy ngàn cái nhất cấp chi nhánh, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Về sau đoán chừng người hiện đại bình quân mỗi năm người liền có một cái là nắm giữ hắn huyết mạch tử tôn. Trận này tuyển tú tuyển dòng dã 3 ngày. Mộ Dung Nôn hậu cung trong nháy mắt quyết trương, đã đạt đến đáng sợ hơn ngàn ngự nữ trình độ. Mộ Dung Nôn coi như một ngày sủng hạnh một cái, cũng phải 4 năm mới có thể sủng hạnh xong. Hơn nữa đây nếu là người người đều sinh một cái, hơn ngàn cái hoàng tử cũng rất đáng sợ. Nhưng Mộ Dung Nôn mới lười nhắc quản, trong thân thể gen cũng tại thúc giục hắn nhanh chóng bắt đầu sinh sôi. Xem như nhân tộc ưu chất nhất phụ hệ gen, nhất thiết phải cho hắn hung hăng sinh, hết thể vì nhân tộc. Cho nên Mộ Dung Nôn dứt khoát bắt đầu mỗi ngày 10 cái sủng hạnh. Dự tính trong ngày bên trong hoàn thành xưa nay chưa từng có ngàn người thụ thai. Nhóm này nữ nhân, Mộ Dung Nôn không có thâm hậu như vậy cảm tình, không cần thiết cùng nhau chờ đến đại tông sư. Hắn bây giờ có ngoài ra duyên thọ phương pháp. Cái này không chỉ có hậu cung giai lệ, toàn bộ triều đình đều kinh hãi. Bất quá đây là hoàng gia chuyện, bọn hắn không có tư cách can thiệp, chính là phải an bài không thiếu sau này. Tỷ như ban thượng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này giao cho Mộ Dung Nôn tử, xỉ cái quyết. Cho gia tộc ban thượng đương nhiên là tranh chữ của hắn. Mặc dù bởi vì số lượng duy nhất một lần xuất hiện quá nhiều, dẫn đến giá thị trường có chút bị giảm giá trị. Nhưng xem như đương nhiệm hoàng đế, tranh chữ vẫn có giá trị, có thể thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh. Bất quá có một việc cần lập tức bắt đầu hành động, vậy thì hoàng cung quyết trương. Hậu cung nhưng không có nhiều như vậy cung điện có thể dùng ở nhiều như vậy tần phi mỹ nhân cư trú. Mộ Dung Nôn biện pháp là trước tiên vào ở hắn trong tiên cung. Hắn tiên cung hắn yêu tạo bao lớn, mà lại là dây tạo. Mỗi ngày 10 cái mỹ nhân mất tích, hậu cung ngự nữ còn tưởng rằng là bị bí mật xử quyết. Thẳng đến các nàng bị sủng hạnh sau tiến nhập tiên cung, mới biết được nguyên lai hán hoàng còn có cái tiên cung. Các nàng thậm chí cũng không muốn đi ra. Khó trách để cho học tập công pháp gọi là thiên phi thần công. Các nàng thật đúng là thiên phi a, hán hoàng tại đại quy mô sinh con đồng thời, nam đường lý thế dân cuối cùng chiếm lĩnh Dương Quảng sau cùng lãnh địa. Vũ Văn gia bị giết sạch, nam đường chính thức thống nhất. Mà cùng lúc đó, bắc đường cũng khí thế hừng hực tiến đánh tây bộ hỗn loạn khu, chiếm lĩnh một tảng lớn địa bàn. Bây giờ nam đường nắm giữ nguyên bản đại tùy một nửa lãnh thổ trúc. Bắc đường bây giờ bản đồ là nguyên bản lý đường phần có một hỗn loạn khu, so nam đường đều lớn. Bất quá hỗn loạn khu cái kia một khối thổ địa đại bộ phận cũng là sa mạc. Lý thế dân vừa hoàn thành thống nhất, lập tức cũng về phía tây bên cạnh phát triển đi qua. Địa bàn thứ này có cần hay không lại nói, tới gần như thế, trước tiên đoạt lại nói. Hắn bây giờ không cầm, lập tức sẽ bị bắc đường lấy đi. Nam bắc hai đường quân đội thường xuyên phát sinh ma sát. Một đường hướng đông phi khe nứt lớn đánh tới. Hỗn loạn khu nguyên bản bang phái thế lực đã dọn nhà. Bởi vì bọn hắn phát hiện quái vật đi sau đó, Ai Cập cái kia một tảng lớn thổ địa rõ ràng so với ban đầu hỗn loạn khu sa mạc tốt hơn nhiều. Hơn nữa càng lớn, tài nguyên vô cùng phong phú. Cùng Ai Cập đại lục so ra, lúc đầu hỗn loạn khu quả thực là tai nạn, người nào thích muốn ai muốn. Ai Cập đại lục bắt đầu xuất hiện kỳ diệu nhân tộc chạy trở về. Các bang phái bắt đầu ở Ai Cập không chút kiên kỵ quyết trương. Liên đại tần cũng đã chiếm một bộ phận khu vực bắc bộ. Nhiều hơn nữa cũng vô ích, khống chế không nổi. Quốc gia phong kiến thổ địa cực hạn ở nơi đó. Đại tần có thể thống nhất châu Âu đến bây giờ còn không có phân liệt, đã coi như là miễn cưỡng. Nhiều hơn nữa liền muốn xảy ra vấn đề. Hoặc có lẽ là bây giờ liền đã có chút xảy ra vấn đề. Quốc thổ diện tích thực sự quá lớn, không khống chế nổi. Đại tần cũng bắt đầu dò xét địa hình, dự định trải đường sắt. Đây là giai đoạn tiếp theo quan trọng nhất. Mà lúc này Đại Hán, Hoàng Dược Sư cùng Lô Diệu Tử cuối cùng khảo sát xong đại khái khu vực, về tới Lạc Dương. Lúc này chúng thần nhóm tề tụ một đường, vây quanh ở xa bàn thượng khán Hoàng Dược Sư vẽ ra đường dây xe lửa lộ. Mộ Dung Nôn đứng ở chính giữa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện cùng tiền thế mấy cái trụ cột đường dây xe lửa rất giống, có chút vi diệu khác nhau. Có nhiều chỗ kiếp trước có thể bởi vì sơn mạch nguyên nhân, quẹo cua. Mà Hoàng Dược Sư đường dây xe lửa thì trực tiếp đi ngang qua sơn mạch, rõ ràng, Hoàng Dược Sư định dùng võ công đánh xuyên qua cả toàn núi. Đám người thương lượng chi tiết, cuối cùng hơi đã làm một ít điều chỉnh, hoàn thành cơ bản bố trí. Mộ Dung Nôn triệu hoán ra lôi thần sổ, địa tiên tầng giai, đoạt sẽ, địa tiên tầng giai, đệ nhất tà hoàng, địa tiên nhất giai, đao thứ hai hoàng, địa tiên nhất giai, đệ tam heo hoàng, địa tiên nhất giai, vô danh, địa tiên nhất giai, đại ma thần, địa tiên nhất giai. Cùng bọn hắn nói, kế tiếp các ngươi phân thành hai tổ, một tổ từ Hoàng Dược Sư dẫn dắt, từ Lạc Dương xuất phát, một đường hướng nam, một cái khác tổ từ Lỗ Diệu Tử dẫn dắt, một đường hướng bắc, trước tiên đánh thông nam bắc từ nam chí bắc tuyến chủ đạo, thấy núi mở đường, gặp thủy điện tiểu, khi tất yếu rời núi lấp biển. Đây là nhân tộc trong lịch sử trước nay chưa có đại kỳ tích, nếu là hoàn thành, các ngươi tất nhiên sẽ lưu danh sử sách, hương hỏa không ngừng, không thể buông lỏng. Tuân mệnh. Đám người một mặt nhiệt huyết đáp. Liên Đoạt Sệ cùng Sở cũng rất kích động, nhưng liên tục không ngừng tín ngưỡng, là có thể thu được thần chức cùng thần quyền. Hai tổ người phân phối xong đội ngũ, đồng thời xuất phát. Oanh oanh liệt liệt đại hán nam bắc đường sắt bắt đầu trải đứng lên. Hai tổ người nhiệm vụ là mở đường lấp câu, triều đình sau này sắp xếp người tiến hành trải. Trải cần Mặc Gia hỗ trợ, Mặc Tử phát minh một loại chuyên môn trải đường sắt đặt đường dây cơ quan xe. Chương 279, Hoàng thượng, Thế Lan thất lễ. Chương 279, Hoàng thượng, Thế Lan thất lễ. Đại hán bắt đầu đại động tác, loại này rời núi lấp biển là không đạt được. Hơn nữa bên trong còn có hai tên gia hỏa rất nổi danh, lúc đó kim bảng bên trong xuất hiện qua, không nghĩ tới đã đầu phục hán hoàng. Để cho tất cả mọi người đều có điểm hiếu kỳ, hán hoàng vì cái gì không đem thần cách chính mình ăn, dầu gì thưởng cho thủ hạ a, bất quá đây vẫn là vấn đề nhỏ, bọn hắn chân chính nghĩ hiểu gì là, đại hán đây là muốn làm gì, tạo lộ sao? Mau trả lời giải liền đi ra, bọn hắn tại trải một loại băng sắt quý đạo, thoạt nhìn là vận chuyển dùng. Tiếp đó bọn hắn liền chấn kinh, cái này đắc lực bao nhiêu sắt a? Thời kỳ chiến quốc, Sở Trang Vương vấn đỉnh, nói, chỉ cần bẻ Sở Quốc binh sĩ câu, liền đầy đủ chế tạo cửu đỉnh. Đây là một loại uy hiếp cùng khoe khoang. Bây giờ đại hán này so vấn đỉnh còn mạnh hơn, trực tiếp đem nhiều như vậy tiệm sắt trên đường, phản phất là muốn nói cho người trong thiên hạ, đại hán sắt nhiều cũng có thể trải trên mặt đất làm quỹ đạo chơi. Trong lúc vô hình trang một cái bước, chỉ có Tần Hoàng Doanh chính biết, đây là phô đường sắt đâu, đại hán tốc độ thật nhanh. Hơn nữa trực tiếp dùng người tiên địa tiên đi mở đường, thực sự là thiên tài. Không chỉ có bất đi được cực khổ tài thương mệnh, hơn nữa hiệu suất còn cao. Đương nhiên, mặt mũi ngươi phải đủ cứng, nhân tiên địa tiên đều có thể nghe lời ngươi mới được. Doanh chính đứng tại trong đại huyền nghĩ, quyết định đi nhìn thử một chút, không biết đám kia lão tổ tông có nguyện ý hay không đi làm một lần thổ mục lão ca. Bị Nguyệt thả xuống tấm gương cùng đồ trang điểm, một mặt khiếp sợ nhìn xem ngồi ở đối diện Doanh Chính, âm thanh đều phá âm, ngươi để cho ta đi mở núi sửa đường, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Doanh Chính rút rút khóe mắt, vẫn là cố gắng giải thích một đồng lớn, bị Nguyệt không nghe liền không nghe, cuối cùng vung tay lên, ngươi vẫn là đi tìm Doanh Đặng a. Kích một kích hắn, có lẽ sẽ đi. Doanh Chính không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hành lễ cáo lui, đi tìm Doanh Đặng. Doanh Đặng đừng nhìn trước tiên là cái mã phu, nhưng bất ngờ dễ nói chuyện, nghe xong là có lợi cho đại tần chuyện, lập tức nghiêm túc lắng nghe đứng lên. Nghe xong kéo lên một cái Doanh Chính, chủ động mang theo hắn đi đại tần lịch đại tu vi thành công quốc quân cùng danh tướng ẩn cư động thiên phúc địa bên trong, bắt đầu tìm lên người. Đại tần các đời quốc quân, không nói những cái khác, minh quân là thực sự có không ít. Dù là bây giờ về hưu, nhưng quan tâm quốc chính. Tần Hiếu Công, Doanh Mương Lương, Tần Huệ Văn Vương, Doanh Tứ, Tần Vũ Vương, Doanh Đãng, Tần Chiêu Tương Vương, Doanh Tác, Uy Quấn, Vương Tiễn, Mông Ngào, Che Võ, Bạch Khởi, Doanh Kiền, Xe Anh, Công Tôn Diễn, Trương Nghi, Doanh Cẩn, Doanh Hoa, Ti Ma Thác, Ngụy Nhiễm mấy người toàn viên đến đông đủ. Lặng lặng nghe xong Doanh Chính kể rõ, Tần Hiếu Công giải quyết dứt khoát, hắn đại hán có địa tiên hỗ trợ, ta đại tần làm sao có thể không người. Loại này hích nước lợi dân thần khí, nhất định phải nhanh chóng trải. Tất cả mọi người đứng lên, liếc nhau, mỉm cười, cùng nhau hô, thải. Doanh Chính hơi nhếch khóe môi lên, đi theo quát lên, thải. Đại tần theo sát đại hán sau đó, một đám địa tiên nhân tiên cùng nhau rời núi. Khi các phương thám tử nhìn xem trong lịch sử các vị tần vương thế mà tự mình rời núi lấp biển tạo lộ sau đó, đều rơi vào trầm mặc. Tin tức truyền về, các phương thế lực lập tức bắt đầu suy tính tới, cái này đại tần cùng đại hán đang làm cái gì đâu? Tỷ thí ai sát nhiều, ai mở đường nhanh? Lý Thế Dân sẽ không như thế nghĩ, hắn cảm thấy trong này nhất định có huyền cơ, cái này đường sắt nhìn xem chính là quỹ đạo, tất nhiên là vận chuyển dùng. Kết hợp đại hán bây giờ xuất hiện hơi nước thuyền, Lý Thế Dân ẩn ẩn đoán được cách dùng. Lần này hắn ngay cả sứ thần đều không phái, chính mình vụng trộm bay đi đại hán Lạc Dương. Hắn bây giờ cũng là nhân tiên, cự ly ngắn phi hành không có vấn đề. Hắn đại đường tuyệt đối không thể bỏ qua loại cơ hội này. Lần này liền xem như cầu, cũng phải cầu tới. Bất quá hắn làm việc rất có trật tự, dù cho trong lòng đội vàng sao động, cũng không có trực tiếp đi hoàng cung, mà là để cho người ta thông chi muội muội Lý Tú Ninh, ngụy trang sau đó chờ trong chốc lát mới bị đưa vào hoàng cung. Đại hán hoàng cung thư phòng. Ở đây chỉ có bốn người, Mộ Dung Nôn, Lý Tú Ninh, Lý Dung Dùng, Lý Thế Dân. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn đội vàng đâu, gần nhất đang xử lý xây dựng thêm hoàng cung chuyện. Mộ Diễm Cấu bây giờ là tiên cung thị nữ tổng quản, bình thường liền trở tại tiên cung. Lạc Dương hoàng cung thị nữ tổng quản nhưng là Lý Dung Dung. Nguyên một thủ tại cửa ra vào, cũng không tiến vào. Thị nữ đưa lên trà sau đó lui ra ngoài. Lý Thế Dân lấy xuống mũ trùm, một mặt thành khẩn khom lưng cúi đầu, muội phu giúp ta xem như đại đường hoàng đế, hướng một cái khác hoàng đế khom lưng hành lễ, vẫn là cùng thế hệ muội phu, đã coi như là tự hạ thân phận, thái độ thành khẩn. Mộ Dung Nôn một mặt khen ngợi nhìn xem hắn, có được giãn được, đại trưởng phu a. Dung Dung, đem trên giá sách phần văn kiện kia giao cho hắn. Lý Dung Dung quay người từ trên giá sách gỡ xuống trọn vẹn văn kiện, đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng không khách khí, ngược lại hắn bây giờ khuôn mặt cũng không cần, cũng liền dứt khoát không trang tư thế, ngồi vào một bên, mở ra văn kiện nhìn kỹ đứng lên. Càng xem trong lòng càng là sáng như tuyết, thì ra là thế. Nguyên lai Đại Tần cùng Đại Hán tại trải từ Nam Chí Bắc toàn quốc đường sắt, chuẩn bị sinh sản xe lửa hơi nước. Xe lửa tốc độ thế mà nhanh như vậy, hơn nữa tải trọng lượng khổng lồ như thế, quả thực là quốc chi thần khí. So với cái gì thần cách còn trọng yếu hơn thần khí. Xem xong tư liệu, lại là cảm tạ thi lễ một cái, muội phu, ngươi cần ta làm cái gì? Mộ Dung Nôn chỉ sau lưng bản đồ thế giới, ta cần ngươi hoàn thành bên trong Nam Á thống nhất, ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu, chỉ có chiếm đoạt Bắc Đường cùng hỗn loạn khu, mới có tư cách lên bản, một quốc gia phạm vi là có hạn, dù cho thông đường sát, ta Đại Hán cùng Đại Tần cũng khó có thể lại khuyết trương quá nhiều, ta hy vọng ngươi có thể ở chính giữa Nam Á thiết lập một cái thống nhất đại đường, người tương lai tộc phải đối mặt địch nhân tất nhiên là đến từ ngoài địa cầu thế lực, cho nên ngươi phải nhanh cường đại lên. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, bên ngoài không phải có Phục Hy đám kia đại thần thủ hộ sao? Hơn nữa bọn hắn tìm mấy vạn năm, cũng không tại phụ cận tìm được khác người ngoài hành tinh, địch nhân đến từ nơi đâu? Mộ Dung Nôn lại cho Lý Thế Dân phổ cập khoa học qua một lần vũ trụ quan, hiểu rõ địa cầu nhỏ bé, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại Lý Thế Dân đờ đẫn ánh mắt bên trong, nói, không gian pháp tắc có thể gấp xuyên thẳng qua, giống như một trang giấy gấp, có đôi khi nhìn xem xa xôi, dù cho tốc độ ánh sáng cũng muốn đi lên hơn 250 vạn năm, nhưng mà một cái không gian nho nhỏ gấp, đối phương liền có thể trong nháy mắt đến ở đây, không nên đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Phục Hy trên người bọn họ, chúng ta cũng muốn chính mình cố gắng đứng lên, thời khắc chuẩn bị vũ trụ đại chiến. Lý Thế Dân trịnh trọng đệ tam bái, đa tạ Hán Hoàng chỉ điểm. Thế Dân bái tạ. Nhìn xem Lý Thế Dân hào hứng đi ra ngoài, Mộ Dung Nôn nghiêng chân ngồi ở trên ghế, một cái kéo qua Lý Dung Dung, ôm vào trong ngực. Lý Dung Dung mỉm cười giúp hắn xoa bóp bả vai, không cần cho mình áp lực quá lớn, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm từng bước liền có thể. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, hướng nàng nhíu nhíu mày. Lý Dung Dung vũ mị nhìn hắn một cái, ngồi xổm xuống nhặt bút. Chờ Lý Tú Ninh trở về, Lý Dung Dung đã không thấy. Lý Tú Ninh tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, khẽ thở dài một cái. Mộ Dung Nôn không có an ủi nàng, đế vương gia chính là như vậy, nam bắc đường sống mãi với nhau là sớm chậm chuyện. Trở lại chính mình hoàng cung, Lý Thế Dân lập tức triệu tập chính mình sở hữu hoạch tâm trọng thần bắt đầu họp. Nội dung của buổi họp không người biết được, nhưng hội nghị mở xong, đi ra ngoài tất cả mọi người là một mặt kích động, ánh mắt bên trong mang theo sát khí. Nam bắc đường nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Bất quá trước đó, toàn thế giới nên đón ngắn ngủi hòa bình, bởi vì mới bảng danh sách liền muốn bắt đầu. Đám người vội vàng làm xong việc làm, bắt đầu chuẩn bị hậu hoa viên không thiếu mới tới tần phi đều đến giúp đỡ. Các nàng biết đây là tiếp cận Hán Hoàng cơ hội tốt nhất, từng cái một đều rất chịu khó. Ngay cả thị nữ việc làm đều cướp. Hoàng Dung các nàng cũng không cướp, cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem. Hậu hoa viên trở nên cực kỳ náo nhiệt, bởi vì người thực sự nhiều lắm, siêu ngàn người nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, cực lớn hậu hoa viên đều lộ ra trên trước. Mộ Dung luôn còn chứng kiến mấy cái nhìn rất quen mắt muội tử, tỉ như nguyên bản hẳn là béo quýt phi tử Hoa Phi Năm Thế Lan, Chân Huyền, Thẩm Mi Trang, Phương Thuần Ý, cùng Nguyễn Tân, Diệp Lan Ý Điệ, Qua Ngươi Tốt Văn Uyên, Kỳ Quý Nhân, các loại. Những người này là cựu thanh di dựa ải. Trong đó Chân Huyền là chân gia người, chính là Hồng Lâu cái kia chân gia, hẳn là sắp nhập. Nam Thế Lan ca ca niên canh Liêu bây giờ là đại hán tướng quân, lúc này ở Nam Bộ quân đội, cùng Vệ Thanh cùng một đội ngũ. Cũng là tuyệt thế mãnh tướng, vừa mới bắt đầu còn rất phách lối, tiếp đó liền gặp Vệ Thanh. Vệ Thanh là cái người rất có kiên nhẫn, cũng sẽ không tìm hắn. Ngược lại làm cho niên canh Liêu càng khoa trương, thẳng đến đi theo Vệ Thanh đánh mấy trận chiến, hắn không thể không thừa nhận, Vệ Thanh rất mạnh. Chiến thuật bày trận dọn nước không lọt, vũ lực càng là còn mạnh hơn hắn. Bây giờ hai người là bạn tốt, đang tại phương Nam đánh giá quái đâu. Mộ Dung Nôn nhìn xem đánh bạo đi tới thay hắn trầm trả Nam Thế Lan, thân thể tiêm lùng hợp, da thịt tinh tế tỉ mỉ, mặt giống như hoa đào mang lộ, chỉ như xuân hành ngưng môi, vạn sợi tóc xanh trải thành hoa lệ phức tạp sợi hiệu bùi tóc. Rất là yêu thích, dứt khoát kéo nàng một chút, ôm ở trong ngực. Triệu Tiền, Nam Thế Lan thân thể giống như không còn xương cốt, mềm mềm, ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc hoàng đế, tim đập nhanh không được, than nhẹ nói: "Hoàng thượng, là Thế Lan thất lễ." Mộ Dung Nôn ngón tay giơ lên cằm của nàng, nhẹ giọng khen, nhìn quanh sinh huy, xinh đẹp động lòng người, chấm rất ưa thích, chậm trải qua tới. Nam Thế Lan tâm hoa nộ phóng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nói khẽ: "Là." Mộ Dung Nôn buông tay để cho nàng rời đi, lượn lờ dư hương, còn quay đầu hơi có vẻ vũ mị nhìn hắn một cái. Cách đó không xa Qua Ngươi Tốt Văn Uyên cắn cắn khăn tay thấp giọng nói: "Nhìn cái này tiểu tao hóa, thực sẽ trang." Chân Huyên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng, dám định vì ngốc hữu, không tiếp tục để ý, mà là ngồi xuống bên người Lâm Đại Ngọc, nhẹ giọng hỏi hảo. Lâm Đại Ngọc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Cựu Thanh tới cô nương trời sinh am hiểu tranh thủ tình cảm, cũng rất am hiểu báo đoàn. Lâm Đại Ngọc xem như Cựu Thanh trong phe phái lớn nhất thủ lĩnh, bên cạnh tự nhiên sẽ hội tụ một đám tiểu tỷ muội. Bây giờ Cựu Thanh phe phái phân chia thành ba cái thế lực thuần. Tiết Bảo Toa cầm đầu Cựu Thanh thương gia thế lực, Lâm Đại Ngọc cầm đầu Cựu Thanh quan phiệt thế lực, Giả Nguyên Xuân cầm đầu Cựu Thanh phía trước vân tức thế lực. Thứ này cản cũng ngăn không được, tự nhiên sẽ sinh ra. Hơn nữa Mộ Dung Nôn cũng cần các nàng phân đoàn thể, ngẫu nhiên nhìn các nàng đấu pháp cũng là kiện chuyện thú vị. Nếu là hậu cung đại hài hòa, các nàng cũng không có việc gì làm, nhân sinh sẽ rất vô vị. Chương 280, trọng lượng cấp kim bảng xuất hiện.
Tổ Vu thần hệ.
Chương 280, trọng lượng cấp kim bảng xuất hiện. Tổ Vu thần hệ. Một mực tại bên cạnh xem trò vui Hoàng Dung trêu ghẹo nói, có phải hay không chơi rất vui. Mộ Dung luôn cười cười, nhân sinh vô hạn dài, không tìm chút bản sự làm sẽ rất nhàm chán. Hoàng Dung tán đồng gật gật đầu, cũng đúng, Mẫn Mẫn, chúng ta cũng tổ cái đội, cùng với các nàng chơi đùa. Triệu Mẫn cũng không quay đầu lại nhìn xem ngôi sao, không cần, ta rất bận rộn, không có thời gian cùng các ngươi chơi những thứ này hậu cung trò vặt. Hoàng Dung bấm một cái eo của nàng, nha, trò vặt, lại dám châm chọc ta. Xem chiêu. Triệu Mẫn bị cào cười một cái, vớt ve tay của nàng, khanh khách, đi ra rồi. Mộ Dung luôn cười mị mị nhìn xem, các nàng cũng là hậu cung lão nhân, ai cũng không đem tranh thủ tình cảm việc này để ở trong lòng, nhưng ngẫu nhiên chơi đùa cũng rất tốt thú vị. Đông, thế giới một hồi chuông vang, tất cả mọi người ngẩng đầu, kim bảng đúng giờ xuất hiện. Tất cả mọi người kiên nhẫn xem xong đầu phim, cũng là lão người xem, rất quen thuộc. Nguyên bản 6 đầu giấy niêm phong chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Mộ Dung luôn hắn thực rất hiếu kỳ, cái cuối cùng thần hệ là cái gì? Hắn ngờ tới nếu như lần này thần hệ là bản thổ thần hệ, như vậy cái cuối cùng hắn không phải là châu Bắc Mỹ nơi đó thần hệ. Bởi vì hắn hỏi qua Đông Hoàng Thái Nhất, nơi đó ngoại lai thần hệ vô cùng yếu. Yếu đến ngay lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc đều chẳng muốn lý tới hắn nhóm. Hắn nhóm cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, tự mình đánh mình, Bắc Mỹ thần hệ cùng Nam Mỹ thần hệ chính mình liền đem chính mình biệt thủ. Đông Doanh thần hệ càng không khả năng, lúc đó yêu tộc chỉ phái một cái yêu thánh cửu anh đi qua, liền đem Đông Doanh thần hệ đánh trốn vào chính mình á không gian bên trong, cũng không có đi ra nữa. Không tệ, Đông Doanh thần hệ một mực trốn đến bây giờ, chỉ có một ít tiểu thần dám ngẫu nhiên đi ra, những thứ khác cây thần vốn không dám ra đây. Cho dù là yêu tộc tổn hại thế thảm trọng rút lui địa cầu thời điểm, hắn nhóm cũng không dám ra ngoài làm cản. Bởi vì đi một cái yêu tộc, tới một cái ác hơn nhân tộc. Nhân tộc về sau càng ngày càng mạnh, hắn nhóm thì càng không dám đi ra. 907 kim bảng đầu thứ 5 phong ấn bị xé toang, xuất hiện lần này chủ đề, Tổ Vu thần hệ. Tổ Vu, trời sinh đất dưỡng bản địa thần linh, đản sinh tại một bộ cực mạnh cự thần thi thể mưa đạn bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên, tất cả mọi người đều biết thời gian, khoảng cách đi ra còn có 5, 6 phút, trong khoảng thời gian này người xem có thể tùy ý tâm sự. Tổ Vu thần hệ cái này ngược lại là nghe nói qua, Vu tộc tổ tiên đi, đại hán mảnh đất kia bản thổ thần hệ. Đúng, đoán chừng Sibiu chính là Tổ Vu huyết mạch. Lại nói trước đó hoàng đế mạnh như vậy, Sibiu đều kém chút đem hoàng đế đánh tan, Tổ Vu kia nhiều lắm mạnh. Ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, thần quyền là có cực hạn, nhưng nhân tộc không có. Nhân tộc chỉ có thể càng ngày càng mạnh, Sibiu chưa chắc so Tổ Vu yếu, nói không chừng mạnh hơn đấy. Ngươi nói thật có khả năng, dù sao nhân tộc có thể thắng lợi sau cùng, lời thuyết minh nhân tộc đã sớm toàn diện siêu việt Tổ Vu, Sibiu có thể thật đúng là so Tổ Vu mạnh. Ta nhớ được bản địa không phải có sơn thần thần sông sao? Như thế nào chỉ sắp xếp Tổ Vu a? Bản địa tự nhiên thần đâu? Có thể bởi vì không đủ mạnh, kim bảng đều chẳng muốn sắp xếp a. Thảm, quá thảm. Ngay cả tên đều giả không được. Từ khía cạnh lời thuyết minh, Tổ Vu nhìn ít nhất phải so phía trước mấy cái thần hệ mạnh. Bất quá dựa theo tính như vậy, cái kia cái thứ 6 thần hệ là ai? Đúng a, Tổ Vu nên tính là tối cường thần linh, như thế nào mới sắp xếp thứ 2 a? Đầu tiên là ai vậy? Có hay không yêu tộc huynh đệ, các ngươi biết không? Cái nào thần hệ so Tổ Vu mạnh? Bạch Trạch, không có, địa cầu Tổ Vu thần hệ là tối cường, chúng ta lúc đó là cùng Tổ Vu lưỡng bại câu thương. Cơ mờ nở. Thật là có yêu tộc đại lão à, Bạch Trạch ai, trước đó thật có tên Sơn Hải Kinh bên trong gặp qua. Sơn Hải Kinh không phải thực đơn sao? Bạch Trạch, bờ giờ cơ gở, cứu anh, ăn cái đầu mẹ ngươi. Nữ Hoa, cựu đầu quái đừng đi ra mất mặt xấu hổ, thực đơn có nói sai sao? Cửu anh, phát thảo sao nữ hoa tiện nhân? Nữ hoa, phát thảo sao chín đầu thùng cơm? Đây cũng là cảm tình không tệ biểu hiện a. Cửu anh, phát thảo sao cảm tình không tệ? Nữ hoa, phát thảo sao cảm tình không tệ? Đại hán hoàng cung hậu hoa viên Hoàng Dung mắt nhìn trộm nàng rượu trong ly uống, uống say bay xiên xẻo hoa tiên tử, quay đầu nhìn về Mộ Dung luôn nói, như thế sắp xếp, cái thứ 6 thần hệ chỉ sợ có vấn đề. Triệu Mẫn cũng tại suy xét vấn đề này, không ít người nhìn về phía vừa mới bế quan đi ra, lên tới điệu tiên tứ giai lui tổ. Lui tổ rượu vào miệng, buông tay một cái, không biết, chưa thấy qua, chúng ta gặp qua tối cường thần linh chính là Tổ Vu, khác đều không đáng nhắc lên. Mộ Dung luôn lắc lắc cây quạt, bình tĩnh nói, có thể không tại địa cầu. A, chúng nữ sững sờ, lập tức biến sắc. Lui tổ sắc mặt cũng nghiêm túc lên, đặt chén rượu xuống, ngươi nói là, cái thứ 6 thần hệ, có thể là ngoài địa cầu thần hệ. Mộ Dung luôn gật gật đầu, địa cầu không có, đó chính là ngoài địa cầu thôi. Hoàng Dung cẩn thận nhớ lại một chút, kim bảng cũng đích xác là không nói nhất định là địa cầu thần hệ, thật có khả năng không tại địa cầu. Chúng nữ đều từng người nhớ một chút, đích xác chưa nói qua. Một khỏa hành tinh hoang vu bên trên, nằm dưới đất Phục Hy ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc lên. Bọn hắn gặp phải tối cường thần linh chính là Tổ Vu mới cái thứ 5 thần hệ, cái kia cái thứ 6 chắc chắn không tại địa cầu bên trên. Nhân tộc nhất định chưa từng gặp qua. Đại địch muốn tới. Giải tại trong hệ ngân hà chư tử bách gia cùng với một đám đại lao cũng đồng thời nghĩ tới điểm ấy, nhao nhao bắt đầu liên lạc đứng lên. Trong đó một ít bị hệ ngân hà thiên đạo ném ra địa cầu thẳng xui xẻo, cũng cơ duyên xảo hợp tìm được trở lại địa cầu manh mối. Bắt đầu nhao nhao đuổi trở về. Trong đó liền bao quát lưu lại Thái Huyền Kinh truyền thừa thẳng xuôi xẻo Dương Hùng. Cái nào đó động thiên phúc địa bên trong, không thiếu yêu tộc tinh anh hội tụ ở đây. Một mực cùng nữ hoa có mâu thuẫn mắng nhau cửu anh cũng ở đây, một người cầm 9 cái vỏ rượu, điên cuồng uống rượu. Ngồi ở đám người ở giữa nhất chính là một cái mái tóc dài vàng óng nam tử tuấn mỹ, hắn chính là yêu tộc yêu hoàng Đế Tuấn. Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút kim bảng, quay đầu đối với bên cạnh một mặt Tư Văn, thậm chí còn có điểm nho nhã yếu đuối thư sinh nói, ta đệ phát tới tin tức, người yêu tộc trở về địa cầu phụ tá hắn hoàng, Bạch Trạch, ngươi về trước địa cầu xem, tính toán tiếp. Thư sinh dạng Bạch Trạch mỉm cười gật gật đầu, tuân mệnh. Cách đó không xa phát tới 9 tiếng hừ lạnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hừ, 9 chúng yêu quay đầu nhìn lại, phát hiện là Cửu Anh sau, liền không lại để ý tới. Cửu Anh tại trong yêu tộc cũng là nổi danh bà điên, tính khí nóng nảy, nhân duyên không tốt. Hừ, 9 lại là 9 tiếng hừ lạnh. Chúng yêu lựa chọn không nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. Cửu Anh trong lòng nóng nảy muốn nổi giận, cuối cùng lựa chọn nghẹn phía dưới nộ khí. Ở đây phát hỏa sẽ bị quần đầu, bạo lực có thể trị hết thể táo bạo chứng. Lúc này kim bảng bắt đầu chính thức kết bảng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trong tấm hình xuất hiện một cái phù hợp sơn hải kinh tướng mạo quái vật. Thứ này khuôn mặt giống như mặt người, lỗ tai giống như thai chó, thân hình giống như thú, hai tai quấn quanh lấy hai đầu thanh xà. Nhưng hình thể to lớn, ít nhất 100 mét cao lớn. Sa Bị Thi, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tắt, độc chi tổ vu cũng là thời tiết chi tổ vu 12 tổ vu bên trong đệ đệ nhỏ nhất, xếp hạng 11. Trường không pháp tắc, kịch độc. Bầu trời. Thẩm phán, tiểu đạo tin tức, tính cách tương đương thẳng thắn, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, thậm chí có chút ngại ngùng thẹn thùng, nhưng đó là vu yêu người đại chiến bên trong giết người nhiều nhất tồn tại. Hán độc có khái niệm hiệu quả, bị thoại nhân thị cùng thần nông thị liên thủ chém giết, thoại nhân thị cùng thần nông thị bởi vậy song song vẫn lạc, thần cách bị chôn ở tợ lụ tổ, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Cơ mờ nở. Địa tiên lục giai. Cái này tên thứ 10 chính là địa tiên lục giai. Mặt trước cái kia mấy cái kia còn có. 10 cái ít nhất đều có thực lực địa tiên lục giai thần hệ A. Cái này tổ vu thần hệ thật mạnh A. Như thế nào là nhân tộc giết? Không phải nói vu yêu đại chiến sao? Vu yêu người đại chiến. Nhìn cẩn thận A. Nhân tộc cũng tham chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc hai đánh một A. Có chút không công bằng A. Bệnh tâm thần. Chủng tộc đại chiến nói cái gì có công bình hay không, cái này cũng không phải là giao đấu, là chiến tranh A. Đây là chính nghĩa vây đánh. Thoại nhân thị có phải hay không phục hy cha hắn? Ngày xa cái kia. Nói chuyện tôn trọng một chút. Nhân ra là nhân tộc thủy tổ. Ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Có lỗi với. Lao tổ tông ta sai rồi. Ngươi là ai lão tổ tông? Ai? Thoại nhân thị cùng thần nông thị thế mà chết trận yêu tộc đều tổn thất nặng nề, nhân tộc thiệt hại chắc chắn cũng rất lớn. Suy nghĩ một chút cuộc sống bây giờ, suy nghĩ lại một chút các lao tổ tông hoàn cảnh sinh hoạt không đúng, ta nhớ được Viêm Đế không phải tại Kim Tinh sao? Cố kia màu đỏ khô lâu, ngươi hiểu chút thưởng thức có hay không hảo? Thần nông thị không có nghĩa là Viêm Đế, thần nông thị là cái thị tộc tên, Viêm Đế là thần nông thị người. A, thì ra là thế. Thu giáo, ta vẫn cho là thần nông thị chính là Viêm Đế. Nguyên lai là phục hy đại trận trận nhãn, khó trách có thể đem trên địa cầu tất cả mọi người đều cán phải người tiên, địa tiên lục giai làm trận nhãn. Phục hy ngưu bức, phục hy ngưu bức, thoại nhân thị ngưu bức, thần nông thị ngưu bức. Cái này thần cách cũng đừng nghĩ, xem liền tốt. Ngươi dám đi lấy, chính là toàn bộ nhân tộc địch nhân. Trước tiên qua Hán Hoàng cái kia quan lại nói, không, ngươi trước tiên cần phải Đại Minh, Đại Đường, Đại Tần cái kia mới hải mới có thể đến phiên Hán Hoàng. Làm sao lại Đại Đường? Không phải Bắc Đường cùng Nam Đường sao? Sớm chậm chuyện. Nói khẳng định như vậy, ngươi không phải là Lý Thế Dân a? Lý Bên, nghịch tử. Lý Kiến Hành, Thế Dân, ngươi bây giờ như thế nào biến thành dạng này? Lý Nguyên Cát, hắn ra đời thời điểm ta xem đi ra, hắn sau đầu có phản cốt. Sớm chậm là cái phản định. Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh, cái này Lý Nguyên Cát không phải Lý Thế Dân đệ đệ sao? Cái này đồ đần đầu góc có chút vấn đề. Hoàng Dung nhìn xem trên tay địa cầu địa đồ, phát hiện thế mà không cần, đều ra địa cầu. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một phần trống không sổ con, đi chép lại tư liệu. Mộ Dung Nôn vì thoại nhân thị cùng thần nông thị kính ba chén rượu rơi tại trên mặt đất. Hậu cung các muội tử học theo, cũng kính ba chén. Trong lúc nhất thời hậu hoa viên đầy đất mùi rượu, đem hoa tiên tử nhóm đều hôn mê. Đây cũng chính là đại hán không có như vậy kỳ thị nữ tính, nếu là đặt ở Cửu Thành, nữ nhân đều không có tư cách vào tổ miếu mời rượu. Kim bảng lại biến xuất hiện thứ hai cái tổ vu. Mọi người nhìn thấy, cái này dáng dấp càng quái dị hơn. Chương 281, Phục Hy, sát dụ, ta là dùng sát dụ. Chương 281, Phục Hy, sát dụ, ta là dùng sát dụ. Trong tấm hình người, mặt người điều thân, bên hai treo thanh sắc tiểu xà, hai tay nắm chặt màu đỏ tiểu xà, dung nhan cực kỳ hung tàn, vẫn là cái hơn 100 mét cao cự nhân. Hấp tư, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tắt, điện chi tổ vu Tây Hải chi thần, có thể gọi là nhân tộc lao tổ một trong, là gió họ thủy tổ. Tuy là tổ vu, nhưng mà sớm nhất cùng nhân tộc lấy nhau vu tộc một trong, thoại nhân thị chính là của hắn hậu đại, phục hy gió họ nơi phát ra chính là hắn. Trường không phát tắc, từ trường, phong hệ, lôi điện, tiểu đạo tin tức, nhân tộc trước kia danh xưng vạn tộc gái hồng lâu, cùng ai đều có thể chơi mở, càng là cực kỳ giỏi về sắc dụ, không thiếu vu tộc ngu ngốc thiếu nữ chính là vì vậy bị quyến rũ đi, thậm chí còn đã dẫn phát vu tộc nội loạn, bị phục hy cùng nữ hoa liên thủ tru sát, bây giờ thần cách bị trấn áp tại thiên vương đình, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Yêu tộc cá không gian khắp núi yêu quái cười ha ha. Cửu Anh một cái người cười ra 9 người trọng lượng, cắp 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 ha ha ha. Chết cười ta. Nữ hoa tiện nhân lần này không phản đối a. Đế Tuấn ngồi ở chủ vị khỏe miệng hơi bệnh, cười khẽ vài tiếng. Tám cái kim ô thanh niên cười đều rất thật trọng, chỉ có nhỏ nhất tiểu Cửu cười lăn lộn đầy đất. Mà lúc này mưa đạn thì lộ ra có chút trầm mặc. Khu khu, nữ hoa đại thần, phục hy đại thần khổ cực cái này gọi là có được giãn được mới là đại trợ phu. Không có, không tệ. đây mới là đại trượng phu đi. Cửu anh, cho mời vạn tộc đệ nhất gái Hồng Lâu, nữ hoa tiện nhân nói chuyện. Nữ hoa, nói ngươi con mẹ ngươi. Dung mạo ta xinh đẹp không được a? Bọn hắn giống con chó dính người, đuổi đều đuổi không đi. Phiền chết người. Ngươi ghen ghét đúng không? Cũng là đâu. Ai có thể chịu được ngươi đây, lao nhau đều ít hơn ngươi hai miệng một lưỡi, miệng sống rất tốt. Cửu anh, nữ hoa ngươi. Ta ngươi. Ngươi a? Ta ngươi. Nàng đang nói cái gì? Không biết, bị kim bảng che giấu, thoạt nhìn là tại miệng phun hương thơm. Thân mẹ nó miệng phun hương thơm. Bất kể nói thế nào, Phục Hy đại lao như bức. Nữ hoa đại lao như bức. Lại một cái địa tiên lục giai trận nhãn, kế tiếp 8 cái đoán chừng đều tại những hành tinh khác. Biết bao khoa trương Phục Hy đại trận. Ngoại trừ kính ngưỡng, chính là ca tụ. Vì nhân tộc, tự tay chấn áp lao tổ tông, ta nghĩ bọn hắn cũng là rất khó chịu a. Cửu anh, khổ sở cái rắm. Bọn hắn lúc đó có thể an tâm. Vừa nói lao tổ, chúng ta có lỗi với người à, một bên hạ thủ tập trọng, tươi sống đem hắn đánh chết. Hai cái nghịch tử. Lý Thế Dân, hai vị đại thần hiểu rõ đại nghĩa thật là khiến người ta kính nể. Cho nên, vì nhân tộc, ngươi quyết định làm chết cha ngươi. Lý Uyên cắp 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 a. Cắp 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 a. Xong, để cho Lý Thế Dân tìm được giết cha việc cớ. Ha 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 ha. Dù sao lão tổ tông tay nghề không thể ném đi. Ha 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 ha. Đại Hán hoàng cung hậu hoa viên cũng là hi hi ha ha cười thành một mảnh. Chân huyên này một ít đến từ Cựu Thanh cô nương phát hiện, nơi này hậu cung so với các nàng trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm không ít. Quy củ so Cựu Thanh nơi đó ít hơn không thiếu, cũng thả lỏng không thiếu. Cũng là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng cười theo. Mặc dù vẫn như cũ rất thận trọng, nhưng nụ cười rõ ràng rồi không thiếu. Mộ Dung Nôn nhìn các nàng một mắt, uống một hớp rượu. Lần này thần cách không có cách nào lộng, không nói những thứ này, thần cách hiện tại cũng là Phục Hy đại trận trận nhãn, liền xem như đặt ở trước mặt, hắn cũng nuốt không nổi. Cấp độ kém quá nhiều. Hắn là có thể vượt tam giai, nhưng cho dù lên tới địa tiên nhị giai, tối đa cũng liền có thể đối phó địa tiên ngũ giai thần, địa tiên lục giai không có cách nào. Kim bảng lần nữa biến hóa. Lần này xuất hiện cái này lộ ra cực kỳ khủng bố. Trong hình quái vật tám đầu mặt người, bắt túc tám đuôi, đều là xanh vàng thân hổ dị thú. Thiên ô, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tắt, phong chi tổ bù, chấp trưởng thủy vực, xưng là thủy bá nhân vu tộc lao tổ một trong, là duyên hải cổ người Ngô tổ tiên. Trường không phát tắc, phong hệ, thủy hệ, đi săn. Tiểu đạo tin tức, này vu tính cách hướng nội, không vui ở Mỹ, không thường thường xuất hiện, chỉ ở hiện đại Hán đông bộ hồ nước ngẫu nhiên qua lại. Đại chiến lúc đột phát lũ lụt, kém chút đem đông bộ tất cả nhân tộc bao phủ. Bây giờ đại Hán đông nam bộ thủy hệ dòng sông rầm rạp, cùng hắn có rất lớn quan hệ, chết bởi yêu tộc đông hoàng thái nhất tự bạo. Bây giờ thần cách bị chấn áp tại nẹp tùn, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Đông hoàng thái nhất tự bạo, cuối cùng đến phiên yêu tộc phát lực, một lần phát lực chính là một cái tự bạo, có thể. Đông hoàng thái nhất cũng là bạo tính khí a, vừa nổi giận liền tự bạo. Chắc chắn là có nguyên nhân, chỉ có điều chúng ta không biết nội tình thôi. Có lẽ là đông hoàng thái nhất thê tử hoặc huynh đệ chết, cho nên hắn tự bạo. Có đạo lý, cái này rất dễ đoán. Cũng không biết là ai, để cho đông hoàng thái nhất tuyệt vọng như vậy phẫn nộ. Cái thứ ba trận nhãn xuất hiện, lần này tại nẹ tùn. Yêu tộc cá không gian kim ô tiểu cửu từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn về phụ thân hỏi, chúng ta có thể đi địa cầu xem tiểu thập cùng thúc phụ sao? Đế Tuấn nhìn xem kim bảng, khẽ lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc, qua một thời gian ngắn nữa à? A. Tiểu cửu một lần nữa nằm lại mặt đất, một tay nâng khuôn mặt, nhìn xem kim bảng ngẩn người. Đại Hán hoàng cung hậu hoa viên Mộ Dung Nôn trong đầu đột nhiên xuất hiện tiểu thập khuôn mặt, không phải là bởi vì nàng a? Hắn nghe Lui Tổ nói qua, tiểu thập là chết bởi nhân tộc chi thủ. Cùng đông hoàng thái nhất đánh chính là tổ vu, nàng đối nhân tộc động thủ làm gì? Trong này hẳn còn có một chút hắn không biết cố sự. Kim bảng lần nữa biến hóa, xuất hiện cái thứ tư tổ vu. Trong tấm hình xuất hiện người mãng đầu nhân thân, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãng, uy phong lấm lấm. Cậu công, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tắt, thủy chi tổ vu, tốt thao túng thủy thế, danh xưng thủy thần, trưởng không hồng thủy, cậu công thị tổ tiên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trưởng không phát tắc, thủy hệ, sức mạnh, chiến tranh, tiểu đạo tin tức, cùng trời Ngô so sánh. Vị này càng thêm táo bạo dễ giận, cũng càng ưa thích náo nhiệt, cùng Trúc Dung thủy hỏa bất dung, mỗi ngày đánh nhau, từ trên lực lượng nói, là tổ vu bên trong người nổi bật, cuối cùng cùng Trúc Dung đồng quy vu tận, bây giờ thần cách bị chấn áp tại thủy tinh, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Trúc Dung cũng là tổ vu a. Vị này lại là cùng mình người đồng quy vu tận. Nhân tộc không phải cũng thường xuyên tự mình đánh mình, cái này có gì kỳ quái? Ngươi có phải hay không cảm thấy tổ vu người người đều rất hữu hảo hòa thuận? Nói cũng đúng, Lý Thế Dân còn nghĩ giết cha đâu, tự giết lẫn nhau cũng rất bình thường. Lý Uyên Dương Quảng sau khi chết, Lý Uyên bây giờ là tối không có mặt bài hoàng đế, mỗi ngày bị kéo ra ngoài trêu chọc. Vì cái gì bây giờ không có người trêu chọc Chu Hậu Chiếu? Bởi vì hắn sẽ vu thuật, sẽ thật sự bí mật tìm được ngươi, Lý Uyên sẽ không. Lý Uyên, các ngươi khinh người quá đáng. Thì tính sao? Liền khinh ngươi, ngươi làm gì được ta? Lý Uyên có thần cách, huynh đệ. A. A cái gì à, bây giờ trên cơ bản thế lực lớn đều hoặc nhiều hoặc ít có thần cách, còn không ít, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vậy ta đi Nam Đường ném Lý Thế Dân. Ngươi ngu bức. Đây coi như là một tranh luận độ nhỏ nhất tổ vu, bởi vì hắn cùng nhân tộc yêu tộc cũng không có quan, lại là nội bộ tự giết lẫn nhau chết. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về Lui Tổ hỏi, Lui tỷ, hai cái địa tiên lục giai tổ vu đánh nhau, cái này địa cầu nho nhỏ có thể chịu đựng được? Vấn đề này kỳ thực tại chỗ rất nhiều người cũng rất nghi hoặc. Địa tiên tam giai cũng có thể tiện tay đánh nổ hành tinh, coi như địa cầu là thần linh thi thể tạo thành, càng chịu đánh, nhưng cũng không nhịn được lục giai đại lão một quyền a. Lui Tổ Diệu vào miệng giải thích nói, ngươi cho rằng Phục Hy đại trận là ở đâu ra? Trước kia địa cầu liền có một loại tựa như thủ hộ trận, tự nhiên trời sinh, chỉ có điều Vu Yêu người đại chiến thời điểm bị đánh tan, Phục Hy cũng là nghiên cứu trận này, thăng cấp cường hóa sau đó một lần nữa bố trí không. Đám người một bộ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái này cũng giải thích nhân tộc Phục Hy xuất sinh phía trước, địa cầu là như thế nào chống đỡ nhiều như vậy thần linh đánh nhau. Kim bảng lần nữa biến hóa. Cái thứ năm tổ vu xuất hiện. Trong tấm hình tổ vu thú đầu nhân thân, trên thân bao trùm lấy vảy màu đỏ, trên lỗ thai xuyên qua hỏa xạ, dưới chân giẫm lên hỏa long. Khí thế trên người rất hung mãnh, hỏa thần tầm thường hung ác. Trúc Dung, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tắt, hỏa chi tổ vu, nhân vu tộc tổ tiên một trong, Trúc Dung thị tổ tiên. Trường không phát tắc, hỏa hệ. Sức mạnh. Chiến tranh. Tiểu đạo tin tức, mặc dù tính cách rất hoạt, nhưng bất ngờ đối nhân tộc coi như thân mật. Hắn có không ít nữ nhi cùng nhi tử đều cùng nhân tộc có thông hôn, thậm chí bởi vì cái nào đó nữ nhi nhân tộc trượng phu bổ chân cộng công nữ nhi, cùng cộng công đánh một trận, từ đây kết xuống đại thủ, cuối cùng cùng cộng công đồng quy vu tận. Bây giờ thần cách bị chấn áp tại hỏa tinh, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Khá lắm, nguyên lai là chết như vậy. Nhân tộc có thể a, bổ chân đưa tới chiến tranh a, trực tiếp dẫn đến hai cái địa tiên lục giai đại lao tử vong, cũng coi như là tên lưu sử sách. Không phải vậy, tên của hắn không có lưu truyền tới nay. Cửu Anh là Phục Hy. Nữ Hoa Mộ Dung Nôn, Doanh Chính, Lý Thế Dân, Chu Hậu Chiếu thật hay giả? Cửu Anh, thật sự. Việc này lúc đó vẫn rất nổi danh. Nữ Hoa, ngậm miệng. Tốt, xem ra là thật sự. Phục Hy như bức ca. Nếu không làm sao có thể gọi tính toán thần đâu. Lợi hại. Dễ như trở bàn tay liền tan rã hai cái cường đại tổ vu. Tội nhân thị cùng thần nông thị song song vẫn là mới có thể liều chết một cái tổ vu. Phục Hy xuất mã, một người liền đem hai cái tổ vu cầm xuống. Mà chính mình lông tóc không thương. Như bức. Mộ Dung Nôn, Phục Hy như bức. Phục Hy ngu bức, Phục Hy ngu bức, Phục Hy ngu bức. Nằm ở trên một viên hành tinh nào đó, Phục Hy dở khóc dở cười. Yêu tộc cá không gian bên trong, đông đảo yêu tộc cười thành một đoàn, đủ loại yêu thú gầm rú liên tiếp xin. Chương 282, 9 cái đầu 9 cái ý nghĩ cựu anh. Chương 282, 9 cái đầu 9 cái ý nghĩ cựu anh. Toàn bộ thế giới đều lâm vào sung sướng thảo luận. Mưa đạn càng là náo nhiệt không được, người tới ta đi phát ra sợ hãi than mưa đạn. Cựu anh lần này không có bị chửi cũng không có mắng lên, mà là một người phát 9 đầu mưa đạn mặt trần, hiếm thấy cảm nhận được có 9 cái đầu chỗ tốt. Hơn nữa 9 cái đầu tất cả nghĩ riêng, khởi sướng mưa đạn tới không chỉ có lời nói phong cách khác biệt, tính cách cũng khác biệt. Kim bảng không để ý đến náo nhiệt đàm luận mưa đạn, bắt đầu biến hóa. Thanh như thúy trúc, điều thân mặt người, đủ thừa lương long. Cú mang, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tát, mục chi tổ bù, tính cách rất hòa thuận, cùng nhân tộc quan hệ hảo, Phục Hy khi xưa hảo bằng hữu, cùng nhân tộc từng có rất nhiều quan hệ qua lại, nhân tộc có rất nhiều là huyết mạch. Trường không phát tắc, một hệ. Bội thù. Sinh con. Tiểu đạo tin tức, so với vu tộc, hắn càng ưa thích nhân tộc, bởi vì nhân tộc ưa thích làm nông, cũng càng hòa bình. Không giống vu tộc như vật hiếu chiến, không làm sản xuất, bởi vậy nhân tộc lúc đó phái ra rất nhiều mỹ nữ tiến đến sắc dụ giao phối, thành công lưu lại rất nhiều cú mang huyết mạch, trong đó rất nhiều đều trở thành nhân tộc tinh anh, tỷ như hoàng đế không ít nữ nhân liền có cú mang huyết mạch, chết bởi yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, bây giờ thần cách bị trấn áp tại một tinh, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Thứ hai cái bị tự bạo giết chết tổ vu, không biết ngay lúc đó tự bạo chết bao nhiêu cái tổ vu, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đã kiếm lời, không biết có thể hay không kiếm lời càng nhiều. Ta đoán chừng còn có, ta đoán 4 cái tổ vu. Ta đoán 3 cái tổ vu, 5 cái, 6 cái, 8 cái. Đi, đừng đoán, đoán lại tổ vu liền bị Đông Hoàng Thái Nhất một người diệt sạch. 14 đáng tiếc, cái này tổ vu có vẻ như rất hiền lành. Lục giai bội thu thần quyền, cũng không biết có thể trồng ra bao nhiêu lương thực tới. Tiểu nói này thật cố gắng đáng tiếc. Trồng ra bao nhiêu lương thực, cùng chúng ta có quan hệ sao? Còn không phải trồng ra bao nhiêu thuế liền tăng bao nhiêu. Đó là các ngươi, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta đại hán một mực không có thêm qua thuế. Đúng. Nhà ta bây giờ lương thực đều cầm lấy đi trưng cất rượu, nhiều lắm. Quan phủ cũng không cách nào duy nhất một lần thu nhiều như vậy, chỉ có thể trưng cất rượu. Thật hay giả? Không có gạt người a. Lừa các ngươi đừng đến. Ngạch. Đúng. Lừa các ngươi. Một đám đồ đần, bọn hắn xem xét chính là đại hán triều đình người, cố ý tại cái này khoác lắc đầu, muốn gạt đi qua làm nô lệ đâu. Cắp 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 a, đúng. Chúng ta chính là lừa đảo. Tuyệt đối đừng tới a. Ha ha ha. Ha ha ha. Không tệ. Đáng tiếc, lần này thế mà không có lừa gạt đến, thực sự là đáng tiếc. Ha 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 ha. Đối diện càng là nói như vậy, những địa phương khác bình dân ngược lại càng tin tưởng. Đối với nhà mình nông dân loại phản ứng này, tất cả hoàng đế phản ứng cũng là bình bình đạm đạm. Bọn hắn là thực sự không đem cái này coi ra gì, bởi vì nông dân là không có một chút ảnh hưởng lực. Từ xưa đến nay chính là như thế. Thậm chí liền xem như người xuyên Việt, sống qua hai đời, Mộ Dung Nôn cũng không đem cái này coi ra gì. Đừng nói bây giờ là thế giới võ hiệp, vũ lực trí thượng. Liền xem như không có võ công cùng thần quyền, nông dân tại cổ đại có thể làm gì? Mộ Dung Nôn chiếu cố bọn hắn, cũng không phải vì bọn hắn khả năng giúp đỡ chính mình cái gì. Thuần túy là bởi vì hắn nguyện ý giúp đỡ, hắn nguyện ý trông thấy càng nhiều bình dân hơn ăn no bụng mỉm cười, chỉ thế thôi. Đây mới là hắn ngầm bị các hoàng đế coi thành đứa ngốc căn bản nguyên nhân. Trả giá thu không về hồi báo, cái kia ra cái kia kình làm gì? Đó không phải là đồ ngốc sao? Kim bảng lần nữa biến hóa. Trong tấm hình tổ vu mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên xả, đủ thừa lương long. Nhục thu, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tắc, kim chi tổ vu, thu thần, tây phương, thiên trì hình thần. Trường không phát tắc, kim hệ. Bội thu, mùa thu. Tiểu đạo tin tức, nhục thu cùng cú mang quan hệ hảo, giống như chân chính thân huynh đệ, hắn cũng thích xem gặp bội thu, bất quá hắn tính cách càng hoạt động mạnh điểm, có đôi khi sẽ làm điểm không ảnh hưởng toàn cục cho đùa quái đản, là cái thân mật thần minh, thường xuyên lẻn đến nhân tộc lãnh địa tới chơi. Trước kia nhân tộc cũng rất ưa thích hắn, thường xuyên dụ hoặc hắn giao phối sinh tử, bây giờ không ít người tộc đều có huyết mạch, chết bởi yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, bây giờ thần cách bị trấn áp tại Kim Tinh, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Bị Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo giết chết tổ vu thêm một. Cái này cũng rất đáng tiếc, nhìn xem là cái không tệ thần linh. Ba cái. Cái thứ ba bởi vì tự bạo mà chết tổ vu. Đông Hoàng Thái Nhất kiếm lớn. Nhìn hai cái này không giống lắm là sẽ đem Đông Hoàng Thái Nhất gây cấp bách tổ vu, tự bạo nguyên nhân hẳn không phải là bởi vì bọn hắn dựng lên. Bọn hắn càng giống là hai cái bị liên lụy thẳng xui xẻo. Ha ha, đúng, ta cũng có cảm giác này. Người không thể xem bề ngoài, không cần chỉ nhìn mặt ngoài, có thể ngủ Đông Hoàng Thái Nhất nữ nhân này. Ngạch, khả năng không lớn a. Cũng không có nghe Đông Hoàng Thái Nhất có nữ nhân a. Bao nhiêu năm qua đi, có chút tin tức bị mất cũng rất bình thường. Hỏi cửu anh a. Nàng không phải người trong cuộc đi. Nhân ra là yêu tộc yêu thánh, sẽ bạo chính mình yêu tộc yêu hoàng liệu. Khó nói. Cửu anh, ta ngươi nhìn. Nàng vẫn là rất sợ Đông Hoàng Thái Nhất đi. Đúng. Nhìn nàng bây giờ bộ dáng khôn khéo liền biết, cùng dáng vẻ mới vừa rồi thành so sánh rõ ràng đi. Vẫn là người nhát gan đi. Xem ra trước đó nàng cũng là trang. Bản tính nhát gan đến. Nguyên lai là kẻ hèn nhát ta. Vũ trụ trong một bộ sơn hà đồ, nữ hoa cười lăn lộn đầy đất. Cắp 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 a. Ta dám đánh được. Nàng bây giờ nhất định là bị yêu tộc khống chế được. Không nói được lời nói. Ha 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 ha. Nữ hoa lau nước mắt nói. Ngồi xổm ở một bên ôm đầu gối tinh vệ liên tục gật đầu. Không tệ. Nhất định trốn đi. Yêu tộc cá không gian cửu anh bị đông đảo yêu tộc đè xuống đất, chín cái kim ô một người một cái đè lại nàng đầu, chấn áp nàng chín cái nguyên thần, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Để tránh hàng này đem thuốc phụ liệu toàn bộ bạo. Cửu anh liều mạng dãy rủa, làm bộ đáng thương nhìn qua Đế Tuấn, ánh mắt ra hiệu, thả ta ra. Đế Tuấn gặp mà không nghe thấy, không thèm để ý nàng. Cửu anh là yêu tộc nổi danh miệng rộng, cái gì cũng dám hướng bên ngoài nói. Hơn nữa chính nàng đều không cách nào khống chế chính mình, dù sao có chín cái đầu đi, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thẳng đến kim bảng lần nữa biến hóa, Cửu anh mới bị thả ra. Một cái đầu bị khuất ba ba nhìn xem Đế Tuấn, một cái đầu con mắt loạn chuyển, tính toán đợi phía dưới hung hăng trả thù. Đầy đầu đầy mặt tâm trầm, bày tỏ hung ác nhìn chằm chằm chúng yêu. Một cái đầu không có việc gì, nhìn đông nhìn tây. Một cái đầu mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái đầu một mặt khiết đảm, thấp sợ lấy. Một cái đầu một mặt hèn mọn, nhìn xem nữ yêu nháy mắt phát ao. Một cái đầu cười hì hì cảm thấy rất chơi vui. Cái cuối cùng đầu thì tại chủ tính chạy trốn chúng yêu đều quen thuộc, ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. Cái thứ bảy tổ vu xuất hiện. Nay thần trong miệng ngậm xà, trong tay năm xà, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, một mặt hung ác. Cường lương, địa tiên lục giai, giới thiệu văn tắt, lôi chi tổ vu tính cách táo bạo dễ giận, lực lớn vô cùng, gồm cả cực mạnh phòng ngự cùng khôi phục. Điều khiển phát tắt, lôi đỉnh. Thổ hệ, sức mạnh. Tiểu đạo tin tức, cái này tổ vu ham mê ăn, cực thích ăn yêu cũng thích ăn người, một đốm lửa liền nổi giận, mặc kệ đối phương là cường giả vẫn là kẻ yếu, đều sẽ phát lôi đỉnh chi nộ công kích diệt sát, mang phu một cái, mặc dù cũng có huyết mạch lưu truyền tại nhân tộc, nhưng cũng là bị động truyền thừa. Bị yêu hoàng đế Tuấn chém giết, bây giờ thần cách bị trấn áp tại thổ tinh, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Bị động truyền thừa huyết mạch lý là cương gian, hào một cái không có phẩm tổ vu. Những thứ này tổ vu tính cách khác biệt thật to lớn. Tính cách của người khác biệt không lớn sao? Ngạch, không lời nào để nói. Tổ vu là cái chủng tộc, muôn hình muôn vẻ chắc chắn không giống nhau. Yêu hoàng cuối cùng ra tay rồi, ta càng hiếu kỳ, đằng sau hai vị tổ vu là thế nào chết? Ta vừa mới đếm, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, Neptune, Pluto, thiên vương tinh đều có. Còn kém Thái Dương cùng địa cầu. Còn lại hai vị tám thành là ở địa cầu cùng trên mặt trời. Nói có lý. Đại khái ngay ở chỗ này 413. Không biết bị trấn áp ở địa cầu chính là bị nào. Ta đoán cường đại nhất hẳn là ngay tại địa cầu bị trấn áp. Phục Hy đại trận hạch tâm đi, khả năng. Kỳ thực không cần kim bảng giới thiệu, chỉ cần xem hắn thần cách pháp tác tạo thành, liền có thể suy tính đại khái tính tình. Cái này nói đến cũng không sai, đám này thần linh hoàn toàn chịu ảnh hưởng của chính mình thần quyền, dạng gì thần quyền liền có thể sinh ra dạng tính cách gì. Cái thần hệ này tại sao không có nữ tính thần linh a? Thật đúng là a. Đến bây giờ tám cái cũng là nam ai, sẽ không yếu nhất cũng là nữ, cho nên vừa vặn không có đứng hàng a. Có khả năng. Mộ Dung Nôn cũng có sự nghi ngờ này, nhưng ý nghĩ của hắn không giống nhau, hắn sau khi biết thổ cùng Huyền Minh cũng không yếu, các nàng là không phải cũng đã chết. Huyền Minh không nói trước, hậu thổ thần này ở đời sau thế nhưng là có rất nhiều chuyện xưa. Hoàng Thiên hậu thổ, nàng vị cách cũng không thấp. Bất quá hắn tạm thời không đổi hỏi Lôi Tổ, trước tiên đem kim bảng sau khi xem xong lại nói. Kim bảng một hồi biến hóa, xuất hiện cái thứ 9 thần linh. Trong tấm hình thần linh mặt người thần rắn, toàn thân màu đỏ, không đủ chi long. Thân thể nhìn có dài ngàn mét. Trúc Cửu Âm, địa tiên thất giai, giới thiệu văn tắc, thời gian chi tổ vu mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Trường không phát tắc, thời gian. Hỏa hệ. Mùa đông. Tiểu đạo tin tức, trí tuệ cao nhất tổ vu, có thể lực cường đáng sợ, đáng tiếc sinh không gặp thời, thời gian pháp tắc chịu đến tiên đạo cường lực hạn chế, không cách nào phát huy ra toàn lực, cho nên ngược lại lộ ra nhỏ yếu, nhưng không thể phủ nhận, năng lực của hắn cường đại, rất ít xuất hiện tại thực tế, chết bởi yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, bây giờ thần cách bị trấn áp ở địa cầu, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Thất giai. Thứ nhất điệu tiên thất giai xuất hiện. Thời gian năng lực đích xác rất mạnh, đáng tiếc bị hạn chế. Không hạn chế có thể chơi. Thời gian ai? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hao hết toàn lực chém chết đối thủ, thời gian một cái quay lại, lại bắt đầu. Cái kia còn chơi một cái giám a. Chương 283, ta mới là thần thoại. Chương 283, ta mới là thần thoại. Không có cách nào chơi. Hoàn toàn không có cách nào chơi. Đáng đời bị cấm. Không khỏi còn có. Tất cả âm mưu bị kế, liền sợ thời gian, nhân ra một cái xuyên qua tương lai xem xét, ngươi mưu kế gì đều bị nhìn xuyên. Cường đại thật sự cường đại. Ngươi nói chúng ta trong lịch sử thường xuyên có ý thức của người xuyên qua đến cổ đại, có phải hay không chính là trúc cửu âm thần cách công lao? Thật có khả năng. Hắn bị phong ấn ở địa cầu đi. Ta liền nói loại này xuyên qua thời gian lực lượng ở đâu ra, hợp lấy là hắn thần cách đang tác quái. Đông Hoàng Thái Nhất như bức. Một người nổ chết 4 cái. Một cái thất giai cùng 3 cái lục giai cùng một chỗ chôn cùng. Kiếm lớn. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn là điệu tiên thất giai cường giả. Loại này quỷ dị năng lực thực sự là càng nghĩ càng đáng sợ. Nghĩ lại xa một chút. Hắn có thời gian năng lực, hắn có thể hay không tại Vu Yêu người đại chiến thời điểm liền đã thấy được kết cục. Không có khả năng. Nhìn thấy tương lai đại chiến thua, sớm trốn đi. Chắc chắn là không thấy được. Các ngươi nói, kim bảng là mấy cấp? Kim bảng có thể đối với những đại thần này soi mói, vậy đều không phải là cùng một giai tầng đồ vật. Khẳng định so với thất giai cao hơn mấy cái cấp độ. Ta cảm giác thiên đạo đều không nhất định so kim bảng mạnh. Nói rất có lý. Lại nói cái này kim bảng rốt cuộc là thứ gì? Đến cùng là cái gì giai tầng sức mạnh? Không biết, nhưng ta biết một điểm, kim bảng thấp nhất cũng sẽ không so thiên đạo thấp. Ít nhất cùng thiên đạo đồng cấp. Kim bảng có thể hay không kỳ thực chính là thiên đạo một loại nào đó biểu hiện hình thức. Thật có khả năng. Kim bảng một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường chúng ta, có phải hay không thiên đạo hữu địch nhân rồi? Suy nghĩ kỹ càng a, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Cái tiếp theo thần hệ phải mạnh thành cái dạng gì a? Thất giai đặt cơ sở a. Đại Hán Hoàng cung hậu hoa viên Mộ Dung luôn nghiêng chân đong đưa cây quạt, nhìn xem đang tại kịch liệt thảo luận mưa đạn, khóe miệng hơi bệnh. Bọn hắn cuối cùng nghĩ tới chỗ này, thực sự là hiếm thấy. Hoàng Dung các nàng cũng tại đàm luận, nhưng chỉ giới hạn trong Hoàng Dung Triệu Mẫn mấy cái này. Liên Yêu Nguyệt đều không tham dự thảo luận, nàng bây giờ đầy trong đầu cũng là tu luyện cùng nam nhân, bây giờ nàng cảm giác tu luyện cả ngày so ra mà vượt trước đó tu luyện nửa năm, để cho nàng cực kỳ khoái hoạt. Giống như nàng ý nghĩ có không ít, thì như Độc Cô Phượng. Nam Thế Lan các nàng cũng không đang thảo luận cái này, các nàng tại đấu võ mồm. Tại trong lòng các nàng, đây đều là chuyện của nam nhân, các nàng chỉ cần phụ trách mỹ lệ, lấy nam nhân mình vui vẻ là được rồi. Trăm loại người bách dạng mà pháp, mỗi người cũng là khác biệt, cho mình định vị cũng khác biệt. Mộ Dung Nôn nâng cầm lên, không có suy xét địch nhân sự ngược lại 2 tháng sau, cái thứ 6 thần hệ vừa ra tới, liền biết. Hắn đang tự hỏi trúc cửu âm thuộc tính, thời gian tạm dừng không nói, hỏa hệ cùng mùa đông, cái quỷ gì thuộc tính? Chắc là tính cách cũng rất kỳ quái. Kim bảng bắt đầu biến hóa, tất cả mọi người đều ngừng thảo luận, muốn nhìn một chút cái này đệ nhất tổ vu là ai. Trong tấm hình là một loại hình chim thần linh, tương tự màu vàng túi, toàn thân đỏ thâm giống như hỏa diễm, nắm giữ 6 con chân cùng 4 cái cánh, đầu tròn trịa vô diện bộ đặc thủ. Đế Giang, địa tiên thất giai, giới thiệu văn tắt, không gian tốc độ chi tổ vu tất cả tổ vu đại ca, không gian chi thần, tốc độ, trùng. Trường không phát tắc, không gian, tốc độ, quang minh. Tiểu đạo tin tức, này thần giảng nghĩa khí, bảo vệ đệ muội, đại khí hào sảng, tính cách bình thản, ghét nhất bị chết người. Mọi thứ coi trọng hiệu suất, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo sau trọng thương, chết bởi Đế Tuấn cùng Đông Đảo yêu thánh vây công, bây giờ thần cách bị trấn áp tại Thái Dương, xem như địa cầu thủ hộ đại trận trận nhãn một trong. Cơ mờ nở. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi là thực sự như bức a? Không tệ. Nổ chết một cái thất giai cùng 3 cái lục giai, còn trọng thương một cái thất giai. Trang chiến dịch này công vân hắn có một nửa. Một nửa đều thiếu đi. Ta cảm thấy cuối cùng có thể thắng, Đông Hoàng Thái Nhất mới là tính quyết định tác dụng. Nhân tộc giết 2 cái, Phục Hy Hố chết 2 cái, Đế Tuấn giết 2 cái, còn lại 4 cái đều bị Đông Hoàng Thái Nhất một đợt mang đi. Chưa nói, Đông Hoàng Thái Nhất như bức. Đông Hoàng Thái Nhất như bức. Đông Hoàng Thái Nhất như bức. Thúc phụ như bức. Thúc phụ như bức. Thúc phụ như bức. Những này là ai? Kim Ô 10 cái thái tử thôi. A, nguyên lai là nhóm. Tiểu Thập, chúng ta rất nhớ ngươi a. Hừ. Tốt, sóng này thần cách một cái đều lấy không được, tương đương nhìn không một lần kim bảng. Tin tức không đáng tiền a. Không có kim bảng ngươi sẽ biết đoạn này lịch sử viết cổ. Mộ Dung luôn kèm chút cờ mở nở lên tiếng, hắn lúc này mới nhớ tới, hắn là muốn rút kim bảng trong đó một cái đồ vật. Nhưng cái này 10 cái đều là trận nhãn, dễ dàng không thể đọc vào, cũng đừng mẹ hắn đem trong đó một cái thần cách cho rút ra. Vậy thì thảm rồi. Mộ Dung Nôn run như cầy sấy nhìn xem kim bảng. Chỉ thấy kim bảng xuất hiện một câu nói, tiếp theo phần bảng danh sách tại 2 tháng sau tuyên bố, kính xin lợi, tiếp đó tiêu thất. Một vệt kim quang bay vào cơ thể của Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn thận trọng mở ra hệ thống giới diện, xem xét trong bao đồ vật. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, trong này không phải thần cách, mà là một bình chất lỏng màu đỏ. Mộ Dung Nôn nhìn xuống lời thuyết minh. Chúc mừng tốc chủ thu được bản cổ tinh huyết đã tiêu trừ hắn lưu lại ý chí. Xin yên tâm sử dụng bản cổ tinh huyết, thượng cổ tiên thiên thần linh bản cổ tinh huyết, thôn phệ có thể tinh luyện trong thân thể vu tộc huyết mạch, trên diện rộng tăng cường cường độ thân thể. Mộ Dung Nôn hài lòng gật đầu, cái này liền rất tốt, cơ thể trên bản chất tăng cường hắn vẫn là rất yêu thích. Bất quá cái này ngày mai lại dùng, hắn chậm bên trên cần giải quyết không thiếu muội tử. Mộ Dung Nôn duy nhất một lần điểm năm Thế Lan, Chân Huyên, Thẩm Mi Trang, Phương Tuần Ý, Tề Nguyệt Tân, Diệp Lan Ý Điệp, qua người tốt Văn Nguyên mười mấy cái cùng một thời kỳ di dân tới Cựu Thành ngự nữ. Không chỉ có toàn bộ khai phát hoàn tất, còn có rảnh rỗi đi Lâm Đại Ngọc này chui thông cửa. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn liền bay đến Thái Bình Dương, tiến vào đáy biển sau bắt đầu thôn vệ bản cổ tinh huyết. Huyết dịch vừa tiến vào cổ họng, liền bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán đi cực kỳ ngang ngược. Mộ Dung Nôn bản thân cơ thể kỳ thực đã rất mạnh mẽ, bây giờ còn tại thêm một bước tăng cường. Ngoại trừ thuần nhục thể bản chất tăng cường, Mộ Dung Nôn phát hiện nó lại còn có huyền huyễn tầng diện hiệu quả. Nó đang đào móc chính mình huyết mạch bên trong đặc chất. Cơ thể của tổ vu đến từ bản cổ, nhưng mà thần quyền của bọn họ cũng không phải bản cổ, mà là đến từ địa cầu bản thân. Mà địa cầu bản thân thần quyền là đến từ vô số chết tại đây thần linh thi thể. Mộ Dung Nôn xem như người địa phương, huyết mạch bên trong tự nhiên cũng là có một chút hỗn tạp thần linh huyết mạch. Không chỉ hắn có, trên địa cầu này tất cả sinh mệnh cơ bản đều có, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhân tộc huyết mạch chính là một cái món đặc cẩm, sinh ra mới bắt đầu chính là huyết. Không chỉ có thần linh, còn có yêu, vu, thậm chí còn có cá, chuột, động vật lương thê. Hỗn tạp một đồng lớn. Bản cổ tinh huyết lại có loại từ huyết mạch trong gen rút ra thiên phú năng lực. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng cũng không tệ. Nơi này Mộ Dung Nôn không có cách nào khống chế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn liền tung bay ở trong biển an tĩnh hấp thu liền có thể. Theo bản cổ tinh huyết tác dụng, trên thân thể hắn tất cả cơ bắp cũng bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên. Bọn chúng tại toàn thể tiến hóa cùng biến dị. Rất nhiều nơi đều đang làm tự động điều khiển tinh vi. Mộ Dung Nôn cũng tại mọi người. Hoặc giả thuyết là tâm thần tiến nhập trong Nguyên Anh. Hắn lại bắt đầu an gian. Theo Nguyên Anh mở mắt ra, biến hóa trên người chợt bắt đầu gia tăng tốc độ, hơn nữa đem vừa mới giải ra cánh thu về. Tiến hóa là không có phương hướng, cho nên có đôi khi nó sẽ làm loạn có chút tiến hóa chưa chắc phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Xem tổ vu dáng vẻ liền biết, Mộ Dung Nôn cũng không muốn chính mình biến dạng, cho nên hắn khống chế Nguyên Anh bắt đầu điều chỉnh. Một phút đồng hồ sau, một cái mới tinh Mộ Dung Nôn sinh ra. Bộ dáng không có đặc biệt lớn biến hóa, vẫn như cũ tuấn mỹ có chút yêu dị. Bên ngoài biến hóa không rõ ràng, nhưng mà trên bản chất thay đổi. Hắn bây giờ không chỉ có Phượng Hoàng thể đã biến thành nguyên tố sinh vật, bản thể của hắn cũng biến thành thần thoại sinh vật. Thần thoại sinh vật, mặt chứa ý tứ. Những cái kia tự nhiên thần cơ thể kỳ thực cũng coi như là thần thoại sinh vật, bởi vì nắm giữ thần tính. Mà lúc này Mộ Dung Nôn bản thể, so hắn nhóm thần tính cao hơn. Hắn không biết nên hình dung như thế nào thân thể của mình. Thân thể của hắn có chút kỳ diệu hiệu quả, không còn là thể xác phàm tục. Nói đơn giản, hắn sống ở trong thần thoại, sống ở trong khái niệm. Hắn bị bản cổ tinh huyết moi ra bản năng tiên phú, lại là sống sót. Vạn thiên tiên phú bên trong, hắn bản năng lựa chọn sống sót cái thiên phú này. Hắn muốn sống, vĩnh viễn sống sót, sống so vũ trụ còn dài hơn. Thiên địa chết, hắn còn sống. Thế là, tại Nguyên Anh cùng bản cổ tinh huyết hợp lực phía dưới, đào đới ra thần kỳ thiên phú. Hắn có thể vĩnh viễn sống sót, hết thảy tất cả đều giết không chết hắn. Thân thể của hắn có sắc thái thần thoại. Hắn, Tốt Triệu, không cần người khác nhớ kỹ, mới có thể từ thần thoại bên trong phục sinh. Mà là chỉ cần chính hắn nhớ kỹ chính mình, hắn liền có thể từ thần thoại bên trong đi tới. Cùng những cái kia thần linh so ra, hắn mới như cái chân chính thần. Khuyết điểm duy nhất, có lẽ là chính mình quên chính mình. Không sợ, phối hợp hắn một cái khác huyết mạch thiên phú, quay lại. Chỉ cần định một cái một khi mất trí nhớ lập tức quay lại đến quên chính mình phía trước, là được rồi. Quay lại người khác thời gian, có thể cần thiên đạo đồng ý nhưng quay lại thời gian của mình, thiên đạo đều không ngăn cản được. A, thiên đạo cũng không giết chết hắn. Có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết. Có lẽ có điểm cùng quay lại phục sinh trung điệp ý tứ, nhưng vì thật cả hai hoàn toàn khác biệt. Vị cách kém xa. Mộ Dung luôn cảm giác được người khác đang tưởng niệm hắn. Cơ thể trong nháy mắt tiêu thất. Bắc Băng Dương đáy biển một cái toàn thân bao đầy phong ấn nữ hài đứng tại đáy biển cổ thành, nhìn lấy trên đất hòn đá ngẩn người. Trên hòn đá có hai chữ, lời cùng bạn cắt lời chữ rất cổ lão, nhưng bạn chữ rất mới. Nữ hài phảng phất lâm vào viễn cổ hồi ức, lẩm bẩm nói, lời bạn. Bên hai truyền đến thanh âm xa lạ, nữ hài cơ thể hơi run lên, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân hắc bảo Mộ Dung Nôn đứng tại trong hoa viên, phảng phất từ thần thoại bên trong đi tới. Trên thực tế hắn cũng đích xác là từ trong thần thoại đi tới. Chương 284, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Chương 284, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Bạn ngơ ngác nhìn hắn, âm thanh mang theo khàn khàn, ngươi đến cùng là ai? Mộ Dung Nôn méo mó đầu, ta cũng không biết, ta cũng rất nghi hoặc, ngày đó, về sau xảy ra chuyện gì? Bạn đem ngoài miệng phong ấn mang hơi di động phía dưới, bằng không thì nói chuyện không tiện. Mộ Dung Nôn thấy rõ môi của nàng, lông mày nhướng lên, môi của nàng rất xinh đẹp, nhưng mang theo rất quỷ dị mị hoặc. Hắn không có cảm giác sai, đích thật là sức mê hoặc. Phản phất như là cao vô cùng mị lực thần quyền, tại không chút kiêng kỵ tản ra thần lực. Nhưng mị lực thần quyền là trật tự, nàng sức mê hoặc lại là vô tự mà hỗn loạn. Mộ Dung Nôn trong lòng hơi hơi run lên, tiên nữ hệ sức mạnh. Bạc Như cũng tại nhìn xem hắn, nói khẽ, ngày đó, ngươi biến thành thải sắc dây lụa, đem cái kia thần bổ xuống, cũng đem hắn toàn bộ đã biến thành thải sắc hạt châu, giống như một bánh kẹo, nút cho ta, để cho ta có lực lượng của thần, tiếp đó dây lụa liền biến thành những thứ này phong ấn. Mộ Dung Nôn tiến lên mấy bước, sờ lên phong ấn dây lụa. Bạc một cái vuốt ve ngón tay, nắm tay đưa tới. Mộ Dung Nôn quan sát một chút, con ngươi co rụt lại, cái này dây lụa bên trên có vô số chú văn, hắn nhận biết một chút. Hắn có thể chắc chắn, đây là rất cao cấp trận pháp. Có mấy cái chú văn hắn vài ngày trước mới lý giải tác dụng, mới vừa học được. Mà có chút thì hoàn toàn chưa thấy qua, những thứ này chú văn viết bút ký rất giống chữ viết của hắn phong cách. Đây là chính hắn vẽ phong ấn mang. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn nàng giải thích nói, đây là ta chế tác, ngạch, ta của tương lai, đại khải à. Tương lai ngươi. Bạn ngẩng đầu, mặc dù rất ly kỳ, nhưng nàng đã hiểu, nhìn xem hắn nói, cho nên là tương lai ngươi trở lại quá khứ trợ giúp ta, tiếp đó ngươi bây giờ lại xuyên qua thấy ta một mặt. Mộ Dung Nôn kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi biết 700. Bạn cười, biểu lộ rất nhạt, nhưng nhìn tựa hồ thật cao hứng, ta sống mấy vạn năm, biết ý thức xuyên qua chuyện, ngày đó ngươi rất khác thường, kim bảng xuất hiện thời điểm, ta liền gặp được ngươi, nhưng vẫn luôn không dám xác định, về sau ở đây nhìn thấy ngươi viết chữ, ta chỉ muốn hiểu rồi. Mộ Dung Nôn cũng cười, ngươi thật thông minh. Bạn mỉm cười, nhưng còn có một việc ta không phải là rất rõ ràng. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng nói, trước khi xuyên việt cái kia lời, đúng không? Bạn gật gật đầu, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Nôn không có trả lời, nhìn xem bao đầy thân thể nàng phong ấn, nói, ta cũng không rõ ràng, cái kia lời, tại ta xuyên việt phía trước, là dạng gì? Bạn nghĩ, cùng ngươi rất giống, rất trang điểm, rất chiêu trong tộc nữ hài tử ưa thích, hết thảy tất cả đều cùng ngươi giống nhau, có đôi khi, ánh mắt nhìn ta rất phức tạp, rất thâm thúy, nhưng lại cái gì cũng không nói, đến có thể giao phối niên kỷ, cũng không động vào ta, nhưng cũng không để người khác đụng ta, mỗi lần ta hỏi, đều sẽ vẫn chưa tới thời điểm. Mộ Dung Nôn trong nháy mắt liền đã hiểu, cái này mẹ nó chính là tương lai chính mình ý thức xuyên qua đến trước đó cho mình đi tặng gái. Có thể là gặp được một chút đáng tiếc muội tử, tiếp đó đánh thuận tiện cứu một thanh ý niệm, xuyên qua cứu vớt, thuận tiện tặng gái. Bởi vì cái này hành sự lộ dịp rất giống hắn. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng cười cười, ngươi có thể lý giải thành, ta của tương lai coi trọng ngươi, nhưng bởi vì cơ thể không cách nào xuyên qua thời gian trường hạ, chỉ có thể lao lực như vậy an bài, hơn nữa nhất định muốn tại thích hợp thời điểm mới có thể nhìn thấy ngươi, nếu như là một năm trước ta đây, nhìn thấy ngươi nhất định sẽ bị mị lực của ngươi dụ hoặc, chỉ có bây giờ, thời gian vừa vặn, ta thần thoại thân thể có thể chống cự năng lực của ngươi. Bạn là cái cực kỳ cô gái thông minh, cũng trong nháy mắt liền đã hiểu, cử quyền gõ bộ ngực hắn một chút, có thể à? Vì truy một cái nữ hài tử, bố trí mấy vạn năm thời gian. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng cười nói, cái này không lộ vẻ ngươi có mị lực đi. Cần ta dùng mấy vạn năm thời gian mới có thể đổi tới ngươi. Bạn cười một cái, lần này nụ cười so vừa mới lớn hơn một chút, khẽ hừ một tiếng, ta cũng không có nói ngươi đổi tới. Mộ Dung Nôn nhún nhún vai, nhìn xem nàng nói, vậy thì một lần nữa truy. Ngươi hảo, ta gọi Mộ Dung Nôn, ngươi có thể gọi ta Lời. Bạn sững sờ nhìn xem hắn, nước mắt đột nhiên rớt xuống, không có nhận lời, ôm lấy hắn, Lời, ta đợi ngươi mấy vạn năm thời gian. Mộ Dung Nôn ôm lấy nàng, trong lòng thở dài, chính mình thật đúng là ngu bức, vượt thời gian trường hà theo đuổi muội tử, chính mình cũng bội phục mình. Nhân gia hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ vượt thời gian trường hà sắp đặt là vì đại đạo, mà hắn lại là vượt thời gian trường hà sắp đặt vì tặng gái, ngươi được làm đấy, ta của tương lai. Chỉ chốc lát sau, hai người liền hôn đến cùng một chỗ. Như thế có sức dụ dỗ bờ môi, hắn đã sớm muốn thử xem. Hương vị rất tuyệt, một cỗ tiên nữ hương vị. Thật lâu, hai người tách ra, Bạt gương mặt mê luyến, lẩm bẩm nói, nguyên lai hôn là loại cảm giác này. Mộ Dung Nôn phất tay biến ra một cái cực lớn chai cỏ giường, một cái ôm lấy nàng đi vào, lúc này mới cái nào đến cái nào nha, hôm nay chúng ta đem mấy vạn năm không có làm việc đều làm. Ai, chờ đã. Ta còn không có chai cỏ hợp đứng lên, sau này âm thanh tiêu thất. Mười tiếng đợi, Bạt một mặt dư vị ghé vào trong ngực hắn, thiếu khí vô lực nói, nghỉ ngơi một chút, bằng không thì ta phải chết. Mộ Dung Nôn cười nói, cách cái chết còn kém xa lắm đâu. Bạt sờ sờ chính mình phình lên bụng, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Mộ Dung Nôn một cái tay nhẹ vỗ về lưng của nàng, một cái tay đặt ở cái hốc, mỉm cười hỏi, nói cho ta một chút sau cái kia chuyện phát sinh à. Bạn tựa ở trên người hắn, nhẹ nói, yêu tộc quật khởi, khối đại lục này bị đánh sụp, còn lại tộc nhân nhập vào nhân tộc, lúc đó thế đạo rất loạn, rất nhiều thần bởi vì một chút vấn đề không giải thích được, liền sẽ tùy ý đại khai sát giới, ngay lúc đó nhân tộc căn bản không có quyền lực sinh tồn, thậm chí xuất hiện nhân tộc phản đồ, đầu phục thần tộc hoặc yêu tộc, mâu thuẫn càng lúc càng lớn, về sau nhân tộc tiềm lực bị phát hiện, bởi vì hắn nhóm phát hiện, hắn nhóm ép không được nhân tộc. Mộ Dung Nôn lặng lặng nghe. Lúc đó tình huống hoàn toàn có thể tưởng tượng. Những cái kia đầu hàng đạo hướng thần tộc người, nhất định rất nhiều. Ubeta, châu Âu, so Đông Quốc cũng không mạnh bao nhiêu, không phải cũng ra một đống phản đồ. Nhân tộc, Bệ Phi, cùng thần tộc yêu tộc kém nhiều như vậy tình huống phía dưới, nên có bao nhiêu phản đồ đâu. Bạn bình tĩnh giảng thuật cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy lại tràn ngập tuyệt vọng cố sự, nhân tộc có một đoạn thời gian bị thần tộc cùng yêu tộc huyết tinh đồ sắt đến nhận việc điểm diệt chủng, nhân tộc tinh anh tụ tập cùng một chỗ thương nghị, quyết định tạm thời mai phục, rất nhiều nhân tộc chủ động gia nhập yêu tộc cùng thần tộc, Phục Hy cùng nữ hoa gia nhập yêu tộc, có chút thì gia nhập vu tộc cùng thần tộc, ngay lúc đó thời gian rất gian khổ, nhân tộc không dám quá mức cản rỡ bản thân sinh. Xôi, chỉ có thể đi những tộc quần khác sinh sôi, yên lặng tích lũy sức mạnh. Mộ Dung Nôn trầm mặc. Đoạn lịch sử này, hắn không biết, cũng không có nghe Luy Tổ đề cập qua. Vậy đại khái chính là Phục Hy không có nói cho Luy Tổ đoạn lịch sử kia. Không nhìn hoàng đế về sau hành vi suy đoán, hoàng đế có thể là biết đến. Cho nên mới diệt thần diệt hoàn toàn như thế, ngay cả tiểu thần đều cùng nhau diệt trừ, yêu tộc đều bị buộc thoát đi địa cầu. Bà sờ lên lồng ngực của hắn chân an, nói khẽ, tốt xấu là chịu được nổi, hơn nữa thuận lợi diệt trừ thần tộc, đuổi đi yêu tộc kỳ thực đã từng là có hy vọng nhất nhất tộc, vừa kế thừa một bộ phận thần linh thân thể, lại không có cực hạn, đáng tiếc, sinh sôi tốc độ không đủ nhanh, bị nhân tộc cái sau vượt cái trước. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu. Hai người trầm mặc một hồi. Mộ Dung Nôn nhìn xem bên giường phong ấn dây lụa, quay đầu hỏi, lực lượng của ngươi, còn có hay không gặp qua tương tự? Bạt lương hắn một cái, có à, huyền nữ, thường hy, hậu thổ, huyền minh cũng là, các nàng không nói với ta lai lịch, nhưng hôm nay ta đã biết, nhất định lại là người nào đó vụng trộm đi qua trước đó, ngươi nói đúng không? Mộ Dung Nôn kèm chút ngoác mồm kinh ngạc, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, là hắn sẽ làm ra chuyện. Dù sao nếu là về sau chính mình thu được tự do khả không ý thức xuyên qua năng lực, vậy nhất định sẽ trở về trước đó, tán gái. Bạn cũng không có nói tiếp cái này, mà là đứng dậy vận động. Nàng muốn đem mấy bạn năm chống chỗ trước tiên bổ túc một bộ phận. Mộ Dung Nôn có thể phối hợp. Thừa dịp cố gắng, thầm nghĩ, đánh dấu. Đánh dấu hạn bạn thành công, thu được SS cấp tiến triển cực nhanh, SS cấp tiến triển cực nhanh, Dương Trúc tính ngộ tính cùng tốc độ học tập 120. Dương Trúc tính tổn thương 120. Dương Trúc tính phòng ngự 120. Dương Trúc tính sức khôi phục 120. Ngư bức. Không hổ là đỉnh cấp nữ thần. Kéo đến tận đỉnh cấp dòng. Trầm bên trên, Mộ Dung Nôn về tới Lạc Dương Hoàng cung bạn trên thân lưu lại tiên cung chìa khóa, nàng bây giờ không thể đi theo tới. Bởi vì trên người nàng quỷ dị sức mê hoặc ngoại trừ Mộ Dung Nôn, ai cũng gánh không được. Dù là có Mộ Dung Nôn phong ấn dây lụa bao khỏa cũng không được. Cái này cũng là nàng không thường thường xuất hiện nguyên nhân, bởi vì vừa xuất hiện liền sẽ xảy ra vấn đề. Nàng bây giờ tại Mộ Dung Nôn hư vô không gian bên trong xây cái hạn bạc cùng, nhưng không tại tiên cung phạm vi bên trong, mà là đơn độc một cái không gian. Nàng cũng không muốn gặp người, bình thường nàng chỉ ở đáy biển bốn phía du đãng. Bởi vì trên người nàng ngoại trừ sức mê hoặc, còn có viêm dương thuộc tính sức mạnh ảnh hưởng, chỉ có ở trong biển mới có thể áp chế. Muốn đi đại hán lập tức náo khô hạn. Mộ Dung Nôn ngồi ở thư phòng, tự hỏi bản chuyện. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như tương lai chính mình không đi, cái kia quỷ dị giống Thái Dương thần sẽ như thế nào? Cái kia thần cũng không phải Mộ Dung Nôn cố ý phóng, mà là vốn là có. Mộ Dung Nôn đã tính toán một chút, nếu như tương lai chính mình không có đi, bạn có thể còn có thể biến thành hạt bạn, nhưng quá trình tuyệt đối rất tàn nhẫn. Hắn đang nghĩ tới thời điểm đó tế phẩm, cũng là bị moi ra trái tim, hiến tế cho thần. Bạn đoán chừng cũng chạy không thoát cái kia một lần. Đến nỗi những quái vật kia ở đâu ra, không cần nghĩ, đó là tiên nữ thắt ở đi qua ở dưới quân cờ. Chính mình trở lại quá khứ quan hệ chưa hẳn không có hệ ngân hà an bài. Phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đem truyền kỳ mỹ nữ an bài đến phụ cận, chính mình tất nhiên sẽ xuyên qua đi rút một tay. Thuận tay liền đem tiên nữ hệ quân cờ cho nhận lấy. Không tệ, nhận lấy, Mộ Dung luôn cảm thấy cái này đều không gọi ăn hết quân cờ, tiên nữ hệ sức mạnh đồng thời không có tiêu thất, chỉ là rời đi. Hơn nữa toàn bộ đều chuyển tới bên cạnh mình, rất khó nói đây không phải đối phương cố ý, nhưng biết lại như thế nào đâu, bạn trên người lực lượng quỷ dị, chính mình khẳng định muốn đi nghiên cứu. Sớm chậm phải đối mặt, không bằng sớm hơn nghiên cứu đối thủ. Trong mắt trái của mình còn có lực lượng này đâu, tránh là tránh không khỏi. Hơn nữa còn thật đừng nói, tiên nữ hệ sức mạnh dùng vô cùng tốt. Lực lượng của nàng đặc biệt giống bức xạ hạt nhân, sức mạnh cực lớn, nhưng mang theo ô nhiễm. Chương 285, đại lao tụ hội, trang tử ngủ. Chương 285, đại lao tụ hội, trang tử ngủ. Lần này kim bảng thần hệ cũng không có ảnh hưởng đến người bình thường, cũng không có ảnh hưởng đến các đại thế lực. Nên tranh ba tranh bá, nên phát triển phát triển, nên đặt đường dây đạo đặt đường dây đạo. Doanh Chính ngày thứ 2 liền đi dã ngoại sưu tầm dân ca vẽ vật thực. Chân chính ảnh hưởng đến là cao tầng sức mạnh. Vũ trụ hư không hội nghị á không gian. Lần này, nhân tộc bảo hộ liên minh thành viên đến không ít. Nói là nhân tộc thủ hộ, kỳ thực không bằng nói là Thái Dương hệ thủ hộ. Nếu như Mộ Dung Nôn tại hiện trường, liền sẽ phát hiện, hắn vừa mới nâng lên không thiếu muội tử cũng ở đây. Chủ bị ngồi phục hy, nữ hoa đồng thời không đến. Nữ hoa một hồi liền không tiếp tục mở được, hai ba câu nói sau đó liền sẽ biến thành mắng run run chàng. Nàng đi theo ngồi tuyệt đại đa số người có chút mâu thuẫn. Bây giờ 12 cái cự đại chỗ ngồi, tới chỗ ngồi 9 người. Theo thứ tự là nhân tộc Phục Hy, yêu tộc Đế Tuấn, vu tộc Hậu Thổ, thần tộc Thường Hy, tiên tộc Vương Mẫu, nhân tộc Đế Chuyên Húc, nhân tộc Đạo Gia Lão Tử, nhân tộc Nho Gia Khổng Tử, nhân tộc Mặc Gia Mặc Tử. Đế Tuấn đại biểu cho yêu tộc thế lực, Hậu Thổ đại biểu cho vu tộc thế lực, Thường Hy đại biểu cho thần tộc thế lực, Tây Vương Mẫu đại biểu cho tiên tộc tu đạo sĩ thế lực, Phục Hy, Chuyên Húc, Lão Tử, Khổng Tử, Mặc Tử thì tất cả đều là nhân tộc thế lực. Nơi này mực 173 tử không phải người máy, mà là Mặc Tử bản thân. Mặc dù không tới toàn bộ, nhưng Thái Dương hệ đại bộ phận cao cấp thế lực đều ở đây. Đế Tuấn tại yêu tộc trong á không gian rất trầm ổn uy nghiêm, nhưng vừa đến phòng họp, trở nên tàn mạn, thậm chí lộ ra cả lơ phất phơ bất cần đời, trực tiếp đem chân đỡ đến trên mặt bàn. Nhưng quen thuộc hắn Phục Hy biết, đây là ngụy trang của hắn. Là một khi xưa đỉnh tiêm thế lực, bây giờ sa sút, đây là hắn một loại tỏ ra yếu kém sách lược, giảm nhỏ chính mình yêu tộc tồn tại cảm, để cho chính mình lộ ra vô hại. Bất quá Phục Hy sẽ không đi đâm thủng hắn, yêu tộc đã quá thẳng rồi, bây giờ nhân tộc nghiền ép chi thế, lại làm hắn không cẩn thận liền cạo chết. Hơn nữa bây giờ hắn hoàng cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ không tệ, hắn liền không làm cái này ác nhân. Kỳ thực hắn cùng Đế Tuấn giao tình cũng không tệ, trước đó không ít hô hắn. Khu khu. Phục Hy tăng hắn một cái, nhìn xem đám người hư ảnh nói, kim bảng vừa mới kết thúc, khi xưa tổ vu xếp hạng kết thúc, nhưng trọng điểm không phải bọn hắn, mà là cái cuối cùng thần hệ, các ngươi có ý kiến gì hay không? Hậu Thổ cùng Thường Hy, Tây Vương Mẫu tụ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện nữ nhân đề, cũng không ngẩng đầu một chút. Lao Tử quay đầu mắt nhìn Trang Tử, phát hiện hóa thế mà ngủ thiết đi, đầu ngẩng lên há to miệng, nước bọt đều chảy ra. Đơn giản không có mắt thấy. Mặc Tử túi đầu cầm điện thoại di động một dạng đồ vật tại phát tin tức. Chân chính tại nghiêm túc nghe. Chỉ có Mạnh Nam Khổng Tử, Lão Tử cùng Chuyên Húc. Đế Tuấn nằm ngửa trên ghế nhìn xem thiên hình vạn trạng đám người, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bây giờ nhân tộc là cường đại như thế, cường đại đến đối mặt không biết địch nhân, cũng một bộ ung dung tự tại, không có một điểm cảm giác khẩn trương dáng vẻ. Đây chính là nhân tộc cường đại nội tình, mang tới lòng cảm giác. Lão Tử nhìn một vòng, không có một cái đáng tin cậy, không thể làm gì khác hơn là tằng hắng một cái, chủ động nói, kim bảng là thiên đạo một bộ phận, cái này cái thứ 6 thần hệ, hẳn là nó nhắc nhở, cũng là chúng ta mục tiêu tiếp theo. Khổng Tử gật đầu đồng ý, nói tiếp, cái thần hệ này hẳn không phải là đặc biệt mạnh, chỉ là tiên minh đồn, là vì để chúng ta hiểu rõ kế tiếp địch nhân chân chính, cũng tốt có cái nhằm vào phương hướng. Phục Hy gật gật đầu, Khổng Câu nói có đạo lý, ta cũng có loại dự cảm này. Một mực tại gửi tin tức Mặc Tử đột nhiên nói, là tiên nữ tinh hệ người đứng đầu hàng binh. Đám người quay đầu nhìn về phía hắn, liền ba cái muội tử đều thấy đi qua. Mặc Tử để điện thoại di động xuống, nhìn xem mọi người nói, Hán Hoàng đã từng cung cấp qua một cái tinh tế tọa độ, ta thả một chút máy móc cùng nửa cơ giới sinh vật đi qua thăm dò, kết quả phát hiện một chút, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đồ vật. Phục Hy hứng thú, a, là cái gì? Mặc Tử chỉ hậu thổ cùng Thường Hy, cùng với các nàng cái chủng loại kia lực lượng quỷ dị rất giống, ta máy móc dò xét binh toàn bộ bị một loại nào đó phóng xạ biến dị, từ lúc đầu máy móc đã biến thành quái dị sinh mạng thể. Mọi người nhìn về phía hậu thổ cùng Thường Hy, trong lòng hiểu rõ. Đế Tuấn đột nhiên nói, có phải hay không cùng địa cầu mê vụ? Phục Hy đưa tay ngăn trở hắn, khỏi phải nói cái kia, sẽ bị làm xáo trộn, hẳn là cùng một hệ sức mạnh. Sau đó Phục Hy quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc hậu thổ cùng Thường Hy, nói khẽ, ta không biết các ngươi đã trải qua cái gì, ở đâu lấy được loại lực lượng này, nhưng ta cơ bản xác định, đây chính là tiên nữ hệ thiên đạo tại quá khứ đầu phóng quân cờ, các ngươi không cần lo nghĩ, đây là hai cái thiên đạo đánh cờ, cùng các ngươi không quan hệ. Hậu thổ khẽ thở dài một cái, mắt nhìn Thường Hy, đối bọn hắn nói, kỳ thực cũng không có gì không thể nói, chính là tương lai cái nào đó dê sồm ý thức trở về quá khứ, giúp chúng ta ổn thỏa hấp thu cố lực lượng này. Đúng. Dê sồm. Thường Hy đột nhiên gõ bàn một cái, máng. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đại khái đã hiểu. Đế Tuấn đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn xem Thường Hy hỏi, ta cho là ngươi trước kia là tùy tiện tìm một cớ, tự tuyệt cầu hôn của ta, vốn là còn thật có người kia. Thường Hy liếc hắn một cái, mặc kệ hắn, coi như không có người kia, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tây Vương Mẫu đột nhiên cũng mắng, tên kia xuyên qua phao các ngươi, vì cái gì ta không có? Xem Thường lão nương. Hậu thổ cùng Thường Hy liếc nhau, khoe miệng hơi bệnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cổ quái. Phục Hy vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực, trầm giọng nói, hai cái này thiên đạo một mực tại quá khứ cùng tương lai giao thủ, điểm này chúng ta bất lực, nhưng bây giờ là chúng ta thời đại, có thể chạm đến đi qua, ảnh hưởng tương lai, nhưng chúng nó không có cách nào khống chế bây giờ chúng ta mới là lực lượng mạnh nhất, ta có loại dự cảm, tiếp xuống chiến trường có thể ở địa cầu phụ cận, chúng ta hẳn là về sớm một chút. Khổng Tử lão tử bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý, không tệ, là hẳn là trở về. Mặc Tử bình chân như bạn nói, ta phân thân một mực tại cái kia, liền không trở về, ta suy nghĩ nhiều thăm dò nghiên cứu một chút cố này sức mạnh kỳ quái. Phục Hy gật gật đầu, hảo, vậy ngươi lúc nghiên cứu cẩn thận một chút. Một mực đang ngủ Trang Tử bỗng nhiên tỉnh, duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng nói, ta ở trong mơ gặp phải Hán Hoàng, hắn trở nên rất đẹp trai. Phục Hy trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem hỏi, hắn có nói gì không? Trang Tử gãi gãi đầu, nhớ một chút nói, chú ý mặt trăng. Mặt trăng? Thường Hy cả kinh, liền vội vàng hỏi, mặt trăng tiền nào? Trang Tử lắc đầu, hắn không nói những thứ khác, liền nói chú ý mặt trăng, tiếp đó một cước đem ta đạp tỉnh. Thường Hy như có điều suy nghĩ, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Phục Hy suy xét phút chốc, nói, vậy trước tiên đi mặt trăng xem, ngược lại chúng ta trở về cũng cần cái điểm dừng chân, liền định tại mặt trăng tốt. Hảo. Đám người gật gật đầu, tại chỗ biến mất, từng cái hư ảnh tiêu thất. Hậu thổ đi đến Trang Tử bên cạnh, tò mò hỏi, hắn trở nên rất đẹp trai, như thế nào cái xoáy pháp? Thường Hy vội vàng bãi bỏ trở về, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dựng lỗ tai lên. Trang Tử lau lau mép nước bọt nói, vô cùng hấp dẫn người, nhưng lại không phải loại kia yêu dị sức mê hoặc, phảng phất là một bản vẽ. Hắn vĩnh viễn là thị giác trung tâm loại kia, một cách tự nhiên, nhìn xem hắn liền sẽ phát ra từ nội tâm mỉm cười. Hậu thổ cùng Thường Hy liếc nhau, nhao nhao lâm vào hồi ức. Sau đó tiêu thất. Phòng họp cuối cùng chỉ còn lại Phục Hy cùng Đế Tuấn. Phục Hy hai tay chống ở lại ba, một bộ tư lệnh ý cả gì trầm tư tiểu dáng, nếu là có phó phản quang kính dâm thì càng giống như, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đế Tuấn luôn cảm thấy hắn cái dạng này vô cùng muốn ăn đòn, rất muốn cho hắn một quyền. Đế Tuấn nhìn xem hỏi, đang tự hỏi mặt trăng chuyện. Phục Hy gật gật đầu, mặt trăng, hội xuất vấn đề gì đâu? Tương lai Hán Hoàng cố ý tới nhắc nhở, lời thuyết minh nếu không có nhắc nhở của hắn, mặt trăng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, liền cái này thời kỳ chính hắn đều không cách nào giải quyết. Đế Tuấn gật gật đầu, cố ý chọn lựa chúng ta phải trở về thời điểm nhắc nhở, lời thuyết minh sự tình phát sinh thời gian tại bọn hắn trở về phía trước, nếu như là sau khi trở về, cũng không cần phải nhắc nhở, à, phát sinh vấn đề thời gian, liền tại đây 2 tháng, chờ đã. Có thể hay không cái thứ 6 thần hệ ngay tại mặt trăng? Phục Hy suy tư một hồi trả lời, có khả năng, toàn bộ Thái Dương hệ đều có đại trận bảo hộ, nhưng ngược lại, tất cả mọi người đều bị áp chế tại nhân tiên. Nếu như chúng ta không có trở về, nhân tiên năng lực đi đối phó mặt trăng có thể sẽ xuất hiện đối thủ, đích xác lực có không đủ. Đế Tuấn nói tiếp, ngược lại là nói thông được, cho nên hắn sớm nhắc nhở, kỳ thực không phải nhắc nhở chúng ta, là chuyên môn nhắc nhở hơi ngựa ải, bởi vì trong đại trận chỉ có ngươi có thể toàn lực thi triển. Phục Hy gật gật đầu, hư ảnh bắt đầu tiêu thất, ta phải sớm hơn trở về, hẹn gặp lại. Lời còn chưa nói hết, hắn liền biến mất. Đế Tuấn dựa vào ghế, cảm thán nói, tương lai hắn hoàng thế mà cường đại như thế, loại này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tương lai, lại có thể bày ở ngoài sáng nói, thiên đạo đều không bất kỳ phản ứng nào. Hoặc là thiên đạo cho phép, hoặc là thiên đạo đối với hắn cũng không biện pháp. 1.3 lần nữa cảm thán vài tiếng, quay người tiêu thất. Ý thức trở lại yêu tộc cá không gian, Đế Tuấn quay đầu xem, hướng một bên đại nhi tử hỏi, Bạch Trạch đi địa cầu sao? Kim Ô lớn thái tử gật gật đầu, vừa mới vừa đi. Phải không, vậy là tốt rồi. Đế Tuấn chắp tay sau lưng đi đến cửa đại điện, nhìn xem đang cùng người cãi nhau Cửu Anh, nhíu nhíu mày. Cửu Anh giống như một đàn bà đánh đá, chín cái đầu chín cái miệng vừa nói xin lỗi vừa mắng người, còn có vừa nói ngồi châm chọc đổ thêm dầu vào lửa. Cả người như là tinh thần phân liệt, bất quá đối diện yêu thánh cũng không phải dễ chơi, vị xa giống nhau là chín cái đầu, há miệng đối với há miệng, hai người mắng ra 18 người khí thế. Đế Tuấn nhìn đau đầu, quay người trở về cung điện, lại ở thêm một giây hắn huyết áp đều phải đi lên. Đại Hán hoàng cung hậu hoa viên Kim Đình Mộ Dung luôn ngồi ở kim trong đỉnh, cảm giác thân thể mới. Hắn đến bây giờ còn không có cẩn thận quan sát qua. Từ ở bề ngoài tới nói, rõ ràng nhất là nhan trị của hắn lại tăng lên đến thần thoại phương diện. Điểm này từ đứng ở một bên hầu hạ trên thân Lý Dung Dung liền có thể nhìn ra, nàng cũng mắt long long, chỉ nguyện đời này một mực có thể nhìn xem hắn, nàng liền đủ hài lòng. Ngoại trừ những thứ này mặt ngoài đồ vật, còn có một số thần kỳ cách dùng. Chương 286, giả mẫu, ta chém chết người cái nghiệt xúc. Chương 286, giả mẫu, ta chém chết người cái nghiệt xúc. Nói đến kỳ diệu, khi cơ thể của Mộ Dung luôn hoàn toàn biến thành thần thoại thân thể sau đó, huyết mạch cũng xảy ra một chút biến hóa. Rõ ràng là cơ thể tiến hóa phía trước sinh hài tử, thế mà cũng biến thành có chút thần dị. Tỷ như tóc dần dần tản ra một điểm màu trắng loáng ánh sáng nhạt, làn da cũng có chút hơi hơi phát sáng, dưới ánh mặt trời phá lệ rõ ràng. Thật giống như một mực đánh ánh sáng nhu hòa đặc hiệu. Huyết dịch cũng đều đã biến thành kim sắc. Làn da trở nên đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm. Mỗi cái hài tử có chút chính mình trời sinh thần thông. Nguyên nhất nhanh chóng hồi báo cho Mộ Dung Nôn. Đây chỉ là Mộ Dung Nôn thần thoại thân thể sản phẩm phụ, bản thân hắn rõ ràng càng thêm rõ ràng. Hắn bây giờ sau đầu đều nhanh xuất hiện vầng sáng. Bây giờ có cái nhàn nhạt vòng tròn quang huy hội tụ ở sau, cùng trong truyền thuyết Bồ Tát giống nhau. Mộ Dung Nôn đưa tay sờ lên, tay xuyên thấu mà qua, đây không phải là thực thể, chính hắn cũng không biết là cái gì, cảm giác không thấy. Cơ tối thời gian chúng nữ theo dõi hắn ánh sáng phía sau đầu vòng, gương mặt ngạc nhiên. Vốn là còn không có phát hiện, nhưng mặt trời lặn sau đó, đầu hắn ánh sáng phía sau vòng lại còn tại, hơn nữa một mực tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Hoàng Dung lấy tay sờ lên, cái gì đều không sờ đến, hiếu kỳ nói, phu quân, đầu ngươi đằng sau đây là cái gì à? Mộ Dung luôn nhìn xem bị chính mình quang hoàn chiếu xạ tương đương sáng tỏ gian phòng, bất đắc dĩ nói, cơ thể tiến bộ chút, tự nhiên đản sinh, ta cũng không biết là cái gì. Triệu Mẫn cười nói, về sau chậm bên trên không cần bật đèn, bớt đi không thiếu điện. Chúng nữ khanh khách cười không ngừng. Vừa mới thị tầm xong, thang làm mỹ nhân chân huyên cùng năm thế lan bọn người lúc này nhìn Mộ Dung luôn ánh mắt tràn đầy mê luyến cùng sùng bái. Tại các nàng trong mắt, chính mình nam 15 người chắc chắn là thần, không hề nghi ngờ. Các nàng cũng nghe nói trong cung một vài tin đồn, hán hoàng huyết mạch có thần tính. Các nàng còn vụng trộm đi cung nội nhà trẻ nhìn qua, kia từng cái sáng lên tiểu hải tử, đơn giản chính là thần tử. Cho nên bọn họ bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là mang thai. Điểm ấy kỳ thực không cần lo nghĩ, mỗi cái thị tầm qua muội tử cũng sẽ ở lần thứ nhất liền mang thai. Mộ Dung luôn cho các nàng lễ gặp mặt, một người một đứa bé. Đại Hán Lạc Dương bây giờ toàn thành phố mở điện, chỉ cần không ra khỏi thành, bóng đèn liền sẽ hiện ra. Nhưng mà một khi đi ra Lạc Dương phạm vi, bóng đèn liền hiện ra không được. Rất nhiều trộm đi bóng đèn thám tử phát hiện, mặc kệ trộm đi bao nhiêu lần, ra ngoài liền không sáng, nhưng mà trở về liền lại sẽ sáng lên. Lạc Dương bây giờ có thần đều xưng hô, cũng là bởi vậy đặt tên. Lạc Dương đích xác thần dị, rất nhiều người đều cảm thấy, Hán Hoàng so kim bảng những cái kia dã thần càng giống thần. Thần tiên chỗ ở có chút thần dị biểu hiện, rất hợp lý đi. Chờ gặp bây giờ sau đầu thời khắc có cái quang huy đi theo Hán Hoàng, chỉ sợ phải trực tiếp quỳ xuống. Trong bên trên, Mộ Dung luôn lại mở dương 10 cái mới muội tử, tiếp đó đi thỏa mãn lao nhân, một chén nước quả nhiên rất phẳng. Đại Hán hậu cung không có lật bài tử hạng mục này, chỉ có trực ban chế, giống như đi làm, mỗi người đều có sắp xếp. Có ít người nếu là muốn xin nghỉ, có thể thay ca. Lần này kim bảng cùng thế tục thế lực không quan hệ, cho nên 2 tháng này việc làm vẫn là càn quét những thứ khác thần hệ thần cách. Mà Mộ Dung luôn việc làm, nhưng là làm nghề nghiệp hoàng đế, không có thời gian xuất cung. Phượng Chắc Điện, trung thư tỉnh phòng làm việc tổng hợp công thất, cũng chính là Trương Lương bọn hắn chỗ làm việc. Mộ Dung Nôn như thường lệ tới đây xử lý xuống tích lũy lại tới sổ con. Trương Lương mấy người nhìn xem Mộ Dung Nôn sau hót quan hoàn, một mặt chấn kinh. Phạm Trọng Yêm nói lắp bắp, vậy hạ, cái này, đây là công đức luận. Mộ Dung Nôn ngồi vào bàn làm việc của mình lần sau khoát tay, không biết, hôm qua cơ thể tiến hóa phía dưới, nó liền xuất hiện, không cần quản nó. Chúng thần liếc nhau, cảm thấy chắc chắn, đây nhất định là công đức luận, chuyện tốt làm nhiều rồi, thượng tiên ban thưởng. Đảo tấu Trương bắt đầu phê duyệt, phê nửa ngày, ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện địch nhân kiệt cũng tại, vừa phê duyệt sổ con một bên cười nói, tiểu địch trở về, mới nhìn đến. Địch Nhân Kiệt đứng dậy thi lễ một cái, sau khi ngồi xuống trả lời, bệ hạ, thần vừa mới trở về. Mộ Dung Nôn thuận miệng hỏi, xử lý xong. Địch Nhân Kiệt vội vàng trả lời, đã đem tài liệu và chứng cứ chuyển giao cho hình bộ. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, không còn hỏi đến. Buổi chiều hắn liền thấy hình bộ giao lên sổ con, đây là bọn hắn xử lý ý kiến. Mộ Dung Nôn nhìn một chút, coi như công chính. Không có cách nào không công chính, hoàng đế tự mình hỏi tới bản án, bọn hắn lại gây sự dễ dàng bị liên lụy, hỏa tốc hoàn thành cắt chém, tiếp đó từ xử phạt nặng. Mộ Dung Nôn cũng không để ý bên trong tầng sâu hơn cấu kết, không cần phải vậy. Một cái triều đình không có khả năng sạch sẽ, bảo trì hảo độ liền tốt. Muốn càng nhiều, đó là thiên tính của con người. Bình thường chính là một cái cảnh cáo, loại này cảnh cáo bình thường là 2 lần, lần thứ 3 cũng không cần cảnh cáo. Đáng quan chức cũng biết cái gì gọi có chừng có mực, bởi vì bọn hắn đi qua thăm dò, cũng hiểu rồi hoàng đế dung nhẫn độ là bao nhiêu. Đây là một cái dò xét lẫn nhau quá trình, mà thử dò xét công cụ, chính là đám kia đang bị bắt hạ ngục địa chủ cùng nơi đó các thế gia. Trong bên trên, Nguyên Nhất cầm một phần sổ con đi giả Nguyên Xuân tập cùng, đưa cho nàng sau đó liền đi, thái độ coi như ôn hòa. Nhưng giả Nguyên Xuân lại hù dọa. Nhìn xem sổ con, giả Nguyên Xuân sắc mặt càng ngày càng đen. Trong sổ con là giả ra giả xá ý thế hiếp người, cấu kết quan viên địa phương cưỡng đoạt bình dân thổ địa các loại một loạt bẩn tiểu chuyện. Nguyên một cái sổ con đưa tới ý tứ rất rõ ràng, ngươi xem đó mà làm. Cái này rõ ràng cũng là hoàng đế ý tứ. Điển hình nhìn mặt mũi ngươi, để cho giải quyết riêng, nếu là giải quyết riêng không được, đó chính là bày ra trên mặt bản công. Giả xá là giả Nên Xuân phụ thân, nhưng sổ con không giao cho giả Nên Xuân, lại giao cho nàng giả Nguyên Xuân, ở đây cũng có đặc thù ý tứ. Nếu như giao cho giả Nên Xuân, ý kia chính là ý tứ ý tứ. Nhưng giao cho nàng giả Nguyên Xuân, vậy thì không phải là ý tứ, mà là muốn tự mình xử lý nghiêm khắc ý tứ. Khi chậm giả Nguyên Xuân chỉ có một người mang theo thị nữ cùng thị vệ trở về giả ra. Tại trong giả mẫu cùng giả chính ánh mắt kinh ngạc, đem sổ con vung đến trên bàn, mặt đen lên không nói một lời trở về. Nàng cố ý tới một chuyến, mà không phải phái cái thị nữ đưa tới, chính là muốn bày cái thái độ, để cho bọn hắn biết làm được trình độ kia. Giả chính mấy người liếc nhau, vội vàng cầm lấy trên bàn sổ con nhìn lại. Giả chính là cái do dự không có gì quyết đoán người, nhưng ở trong chuyện này, hắn rất thẳng thắn, hắn dứt khoát hôn mê. A, lao ra hôn mê. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mau gọi thái y đi. Lao tổ tông, ta cái này không có thái y a. A, cái kia mau tìm đại phu a. Nhanh. Một hồi ba chân bốn cẳng hỗn loạn sau, giả chính bị dơ lên trở về. Vừa về tới gian phòng của mình, giả chính ngay tại trong Triệu Di Nương ánh mắt kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy cái này nữ nhân ngu ngốc liền muốn gọi, một tay bịt miệng của nàng, thấp giọng nói, đừng tê ơ. Việc này ta không tốt tham gia, cho nên giả vờ ngất đâu. Triệu Di Nương nhẹ nhàng thở ra, lập tức mặt mày hớn hở. Triệu Di Nương ngốc về ngốc, xinh đẹp là thực sự xinh đẹp, liền giả chính sắc mặt đều hơi tốt hơn chút nào. Nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện, việc này giả xá phải gặp, Vinh Quốc phủ một mạch xem ra phải giao đến trên tay hắn. Nghĩ tới những thứ này, giả chính tâm tình tốt hơn. Mà lúc này lại sảnh, nhưng là giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đứng ở một bên run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Giả xá đã gọi người đi thông truyền, nhưng còn không có tới. Giả mẫu nhìn xem sổ con, nhị được cảm giác hôn mê, nhị nhi tử đã hôn mê, nàng cũng không thể lại choáng liền không có nhân chủ chuyện. Nhưng cái này cố khí làm thế nào cũng không cách nào đình chỉ. Giả gia bây giờ hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp, chính là ngoại thích bên trong đại gia bởi vì xuất từ giả gia phi tử nhiều nhất, hoàng tử cũng nhiều nhất, tương lai tất nhiên là lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng. Không thiếu gia tộc đều đối bọn hắn giả gia rất ân cần, ẩn ẩn có ngoại thích nhà thứ nhất tư thế. Nhưng liền tại đây loại thời điểm, lão đại liền cho nàng tới đánh đòn cảnh cáo. Đồng dạng đứng ở một bên giả Bảo Ngọc thì một điểm không quan tâm sự mà là cùng giả Liễn liếc nhau một cái, đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Giả Liễn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy giả Bảo Ngọc câu hồn đoạt phách bị nhãn, trong lòng nhảy một cái, khẽ gật đầu. Sau đó hai người thừa dịp người khác không có chú ý, trốn vào trong đám người, tiếp đó hướng về sau viện đi đến. Hiện trường chỉ có Vương Hy Phượng nhìn thấy màn này, cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt trắng nhợt, nhẹ nhàng cắn môi. Chỉ chốc lát sau, giả xá quần áo không chỉnh tề, lững thững tới chậm, trên mặt còn mang theo một chút nộ khí. Rõ ràng vừa mới còn tại làm việc, làm được một nửa liền bị kêu tới, trong lòng có khí, đi vào liền hô, mẫu thân thế nhưng là có việc bảo ta. Giả mẫu nhìn chằm chằm cái này 900 lý tử, không nói một lời đi lên trước, vung tay chính là một cái tát. 3. Giả xá như cái con quay tựa như chuyển hai vòng mới ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất một tay bù mặt, một mặt đờ đẫn nhìn qua giả mẫu. Một tát này không chỉ có đem giả xá đánh hôn mê, liền chung quanh tỷ nữ đều sợ ngây người. Không nghĩ tới giả mẫu lao thái thái này nhìn xem tuổi già sức yếu mập mạp, thế mà võ công không kém. Không tệ, giả mẫu là có võ công, đây là thế giới võ hiệp, không có điểm võ công làm như thế nào đại gia tiểu thư a. Giả mẫu trước kia cũng là luyện võ qua, đánh ba bốn đại hán đó là dễ dàng. Cơ bắp không rõ ràng, đó là bởi vì thịt mỡ che quất, bây giờ ít nhất cũng là hồng kim bảo tựa như nhân vật, một cái linh hoạt mập mạp. Mẫu thân, ngươi đánh ta làm cái gì? Giả xa lấy lại tinh thần, không hiểu đấu, còn mang theo điểm ủy khuất cảm xúc hô. Đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi cái nghiệt xúc. Giả mẫu quay đầu xem, từ trên tường lấy xuống bảo kiếm, bụt một tiếng rút kiếm ra, làm bộ muốn chém. Trung quanh tỷ nữ lấy lại tinh thần, liền vội vàng kéo giả mẫu. Lao tổ tông ngươi tỉnh táo a. Lao tổ tông, mau để kiếm xuống, chớ tổn thương chính mình a. Giả xá đều bị sợ ngây người, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh. Hỗn loạn một hồi lâu, mọi người mới kéo ra hai người. Giả mẫu khí lực là thật to lớn, ba bốn tỷ nữ kéo không nhúc nhích nàng. Đây còn là bởi vì nàng không phải thật muốn chém chết hắn. Thở hồng hộc ngồi ở chủ vị, đem sổ con ném tới giả xá trên mặt, mắng, xem thật kỹ một chút ngươi làm đại hảo sự. Đây là nương nương tự mình xuất cung đưa tới. Ngươi cái này nghiệt xúc. Giả xá đeo lên bể tan cảnh kính mắt, phát run nhặt lên sổ con cẩn thận nhìn đứng lên. Càng xem sắc mặt càng trắng, cuối cùng toàn thân phát run co quắp trên mặt đất, nói không ra lời. Hắn xong. Giả mẫu ngồi ở thượng vị nhìn xem tựa như chó chết giả xá, quay đầu tìm giả Liễn, bởi vì trong này còn có giả Liễn chuyện, kết quả không tìm được, giả Liễn đâu? Vừa mới không phải còn ở lại chỗ này. Vương Hy Phượng thanh âm sâu kín truyền đến, hắn cùng Bảo Ngọc vụng trộm về phía sau, không biết đi làm cái gì. Chương 287, Nguyệt cung cửa ra vào chơi mặt trược. Chương 287, Nguyệt cung cửa ra vào chơi mặt trược. Giả mẫu khuôn mặt đều tức giận đỏ lên, hô lớn, cho ta đem cái này hai xúc sinh cho ta bắt tới. Là, ngài không động tới khí, chúng ta cái này liền đi. quan gia mang theo mấy cái thị vệ liền đi vào bắt người. Chỉ chốc lát sau, còn tại hậu hoa viên xó xỉnh bụng trộm làm việc hai người liền bị bắt. Giả mẫu nhìn xem mặt quần áo không chỉnh tề, phiếm hồng choáng váng hai người, trực tiếp xỉu. A, lao tổ tông lại choáng rồi. Nghiệp chứng a, các ngươi xem các ngươi một chút làm chuyện tốt. Nhanh truyền đại phu a. Giả gia lại bắt đầu náo nhiệt. Loại sự tình này căn bản không đạt được, tin tức rất nhanh truyền khắp Lạc Dương. Giả gia lần thứ hai danh Dương Lạc Dương, trở thành đông đảo gia tộc trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện cùng chê cười. Tất cả mọi người cảm giác thần kỳ, cái này giả gia phảng phất là cái sân khấu kịch, tổng hội cho bọn hắn kiếm chút chuyện mới mẻ đi ra. Mỗi lần không giống nhau. Ngày kế tiếp giả chính khi đi làm, liền nhận lấy đồng sự trêu chọc. Tại đại gia tộc cái này cũng không tính là chuyện, chỉ xuất không dễ nghe. Giả chính cương nghiêm mặt cười làm lành. Vốn là nhà đại ca chuyện xấu, kết quả cư nhiên bị con trai mình cho phụ lên. Giả xá làm những cái kia bẩn thỉu chuyện rõ ràng không có giả bảo ngọc cùng huynh đệ yêu đương vụng trộm việc này có lực hấp dẫn. Giả chính trong lòng tích lũy lấy nộ khí, hắn quyết định trở về liền đem giả bảo ngọc chân đánh gãy. Trong cung giả Nguyên Xuân bọn người nghe được tin tức sau, cũng là nộ khí tràn đầy, cảm giác tại hậu cung đơn giản không mặt gặp người. Đặc biệt là năm thế lan đám kia giống nhau là cựu thanh tới muội tử, âm dương quái khí an ủi càng để cho người khó chịu. Lần này các nàng gặp phải đối thủ, cùng là cựu thán nợ thời, đấu kỹ có thể chân huyên các nàng không thể so với các nàng yếu bao nhiêu. Hơn nữa cái này một nhóm cô nương còn rất toàn diện, có gặp mặt trực tiếp giễu cợt năm thế lan, có há mồm liền nghĩ cắn người qua người tốt văn uyên, có mặt ngoài an ủi kỳ thực khích bác chân huyên, còn có mắt cũng không nhìn thẳng, ánh mắt mang theo ngạo khí Diệp Lan y trong nháy mắt đều khơi dậy giả Nguyên Xuân tiết bảo thoa các nàng đấu trí. Nàng chưa kịp nhóm nhất trí bài ngoại, cựu thanh cô nương liền bắt đầu chính mình trước tiên đấu nhau. Mộ Dung Nôn nhìn rất nhiều vui vẻ, có đôi khi nhìn chính mình hậu cung đấu võ mồm cũng là một kiện chuyện thú vị. Bất quá hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là hắn thủy chi pháp tắc chính thức đột phá 20, cũng chính là đến địa tiên nhị giai. Lạc Thủy bên trong, Mộ Dung Nôn nhìn xem chỉ số, thủy chi pháp tắc tự ngộ, 20 hỏa chi pháp tắc tự ngộ, 18 kim chi pháp tắc tự ngộ, 16 mộc chi pháp tắc tự ngộ, 16 thổ chi pháp tắc tự ngộ, 16 âm dương pháp tắc tự ngộ. Bốn hắn phát hiện mình nhiều một cái thần thông, thủy chi linh. Thủy chi linh giao phó thủy hệ sáng tạo vật linh tính. Cái gọi là linh tính cũng không phải là sáng tạo linh hồn, mà là giao phó trí tuệ, có điểm giống ai, nhưng so ai cao cấp hơn một điểm. Nó sẽ có bản thân nhận thức, biết mình là cái gì. Nhưng tính cách trời sinh, có chút nghịch ngợm chút, có chút trầm một chút, thiên kỳ bách quái, mỗi tích thủy đều có tính cách của mình. Nó thần kỳ một điểm không chỉ cái này, mà là đại trí tuệ, bọn chúng giống con kiến, chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền có thể hội tụ sinh ra một cái giống như đại não vậy trí tuệ. Nó có thể cùng ngươi đàm luận triết học, cũng phải hỏi bụng của ngươi có đói bụng không, đều nhàm chán, muốn hay không xem chút dễ nhìn các loại rất sinh hoạt hóa vấn đề. Nó thậm chí sẽ ngẫu nhiên hợp cực, cảm thấy rất nhàm chán, bắt đầu suy xét chính mình đản sinh ý nghĩa. Mộ Dung Nôn tung bay ở trong Lạc Thủy, cùng con sông này cái này sợi thủy nói chuyện tiếng, hàn huyên một hồi lâu. Chờ rời đi, cố này nước chảy trí tuệ cũng không có tiêu thất, mà là hóa thành nhân hình tiểu hải tử, ngồi ở bờ sông. Một thiếu nữ xuất hiện tại bên người nàng, đánh giá nàng, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài lắc đầu, thần tình xa xôi nói, chủ nhân không cho ta lấy tên, cho nên ta không có tên. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, hào hứng hỏi, nếu không thì ta lấy cho ngươi một cái a. Tiểu nữ hài nháy mắt to nhìn nàng, tốt lắm, ngươi tên gì? Thiếu nữ ngón trỏ điểm lấy cái cằm nghĩ, ta trước đó gọi là Thủy, về sau bọn hắn bảo ta là Lạc, ngươi là Bơi Biến Thành, cái kia liền kêu Mật Mật như thế nào? Tiểu nữ hài cười gật đầu, tốt, vậy ta gọi Mật Mật, cảm tạ Lạc Lạc tỷ. Thiếu nữ thật cao hứng, Lạc Thủy bên trong có cái tiểu muội muội, nàng cũng sẽ không quá tịch mịch. Tiểu nữ hài không tính thần, bởi vì không có thần quyền, lý luận nàng có lợi là yêu, một tia thủy biến thành thủy yêu, nhỏ không thể lại nhỏ yêu quái, nhưng cũng may nàng có thể tự mình tu luyện, chỉ cần một mực tu luyện không chết, chắc chắn sẽ có ra mặt một ngày. Một bên khác, trở lại thư phòng, Mộ Dung luôn không có cảm giác chính mình có cái gì khác biệt, nhiều lắm là nội lực mạnh một chút, xem bộ dáng là ngũ hành toàn bộ lên tới nhị giai, mới có một đợt đại gia mạnh. Cái khác khó mà nói, nhưng hắn biết ngũ hành chi nhãn tuyệt đối sẽ cái trước bậc thang. Nhìn một chút bảng điều khiển riêng, lập tức phát hiện chính mình vô tự pháp tắc cũng sắp thăng nhị giai. Vô tự pháp tắc, thần quyền, giới hạn 60, 19 vật này là tiên nữ hệ sức mạnh, hắn cũng không dám ở phụ cận đây thăng, để tránh tạo thành cái gì phản ứng dây chuyền. Bởi vì phục hy đại trận tựa hồ ép không được tiên nữ hệ sức mạnh. Lần trước kém chút tại mê vụ đảo lật xe, để cho hắn đối với loại lực lượng này uy lực đề cao cảnh giác. Ngồi ở thư phòng, tùy ý Lý Dung Dung ngồi xuống nhặt bút, từ từ nhắm hai mắt tự hỏi, đi nơi nào đột phá cái này tốt một chút đâu? Quay đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng, suy nghĩ linh quang lóe lên, mặt trăng tựa hồ không tệ. Nơi đó phát sinh chút gì dị tượng cũng không ảnh hưởng tới địa cầu. Phục Hy đại trận không chỉ là trấn áp Thái Dương hệ tất cả cường giả, nó bên trong khảm chụp vào không thiếu khắc trận, bên trong liền có ổn định mặt trăng các loại hành tinh quan hệ giữa. Kiếp trước mặt trăng trên thực tế là tại rời xa địa cầu, nhưng thế giới này mặt trăng đã hoàn toàn bị cố định trụ. Không chỉ mặt trăng, Thái Dương, kim tinh các loại tất cả đều bị Phục Hy cố định trụ, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì, tạo thành địa cầu đại tai nạn. Thái Dương đốm sáng đều không cách nào phong quá lớn, đều tại Phục Hy thiết lập trong phạm vi. À, Thái Dương xem như Thái Dương hệ chủ thể, lại ngay cả phong cái giẫm đều muốn bị Phục Hy khống chế, chỉ có thể tại quy định phạm vi bên trong đánh giẫm, lại không thể phong quá lớn. Loại tình huống này, đi mặt trăng đột phá có thể đem nguy hiểm phóng tới thấp nhất. Hơn nữa theo hắn thị giác thần quyền tăng lên, hắn hiện tại thường xuyên có thể nhìn đến trên trăng sáng nguyệt cung, bên trong có mấy cái muội tử ra ra vào vào, hắn rất hiếu kỳ. Hắn biết đây không phải là Hi Hòa, bởi vì Hi Hòa đã chết. Có một lần lúc ước hẹn, Mộ Dung luôn vòng vo hỏi Tiểu Thập. Nàng mẫu thân Hi Hòa chết bởi Vu Yêu đại chiến. Nàng có thể là Hi Hòa muội muội Thường Hi, mấy cái khác muội tử, hắn cũng không biết. Ngược lại thời gian còn nhiều, lại thêm bạn nói lần trước qua, Thường Hi cũng là hắn mục tiêu. Hắn quyết định đi mặt trăng dạo chơi, thuận tiện đột phá phía dưới vô tự pháp tắc nhị giai. Lý Dung Dung không biết hắn đã nghĩ tới cái gì, nhưng nàng biết hắn rất có nhiệt tình, tự giác vén quần lên ngồi lên. Đêm khuya, giải quyết xong nay chậm phân ngạch nhiệm vụ, Mộ Dung Nôn ẩn thân hướng mặt trăng bay đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, mấy hơi thở liền từ Lạc Dương bay đến mặt trăng. Chính là thuận tiện như vậy, dù sao chỉ từ địa cầu bay đến mặt trăng cũng chỉ cần 1.3 giây, hắn cái này đã tính toán rất chậm. Mặt trăng bây giờ ngoài dự liệu náo nhiệt. Trước đó mặc dù cũng thấy qua không ít người, nhưng cũng không nhiều như vậy. Mộ Dung Nôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão Lận, lão Hứa, lão Hoàng ba cái lão đầu tử ngồi xổm ở nguyệt cung cửa ra vào, trong tay còn kém một tô mì một đôi đũa. Ba người các ngươi tại cái này làm gì chứ? Câu cá câu được mặt trăng thời. Mộ Dung Nôn kinh ngạc hỏi. Mặt trăng âm thanh không có cách nào truyền bá, nhưng không được gì, bọn hắn có thể dùng tinh thần lực nghe được. Ai? Ta còn tưởng rằng là người bạn cũ kia bay tới, không nghĩ tới là người a. Mộ Dung tiểu tử. Lão Hoàng nghe được âm thanh ngẩng đầu một cái, cũng kinh ngạc nhìn xem hắn. Lão Lận ngồi xổm ở một bên giải thích nói, chúng ta đều thu đến sư môn tin tức, để chúng ta không trước đó đi tới mặt trăng đợi, chúng ta cũng không biết gọi chúng ta tới làm gì, đang nhàm chán đâu. Lão Hứa ở một bên gật đầu, mặt trăng nhàm chán như vậy, cũng không biết muốn đợi bao lâu, ngươi như thế nào cũng tới. Mộ Dung luôn ném ra một bộ bài bộ kẹ, ngồi xổm cỡ nào nhàm chán, đánh bài à, ta là tới ở đây đột phá phía dưới. Lão Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận bài mở ra, đây là ngươi phát minh loại kia đấu địa chủ à. Rất thú vị đấu pháp. Đột phá. Lão Lận quan sát tỉ mỉ phía dưới Mộ Dung luôn, khá lắm. Địa tiên nhị giai. Ngươi là muốn đột phá địa tiên tam giai. Lão Hoàng cùng Lão Hứa sợ hãi nhìn xem hắn. Mộ Dung luôn lắc đầu, không có, chính là tìm một chỗ đột phá một cái khác pháp tắc nhị giai. Ba người nhẹ nhàng thở ra, mặc dù vẫn như cũ kinh dị, nhưng so đột phá tam giai tốt không ít. Mộ Dung luôn cũng ngồi xổm ở nguyệt cung cửa ra vào, đưa đầu ra đi đến nhìn quanh phía dưới, bên trong người nào cũng không có, quay đầu tò mò hỏi, các ngươi như thế nào không vào trong? Ngồi xổm cửa ra vào làm gì? Lão Lận chỉ phía sau nguyệt cung, chủ nhân không tại, chúng ta như thế đi vào không đại lễ phép, vẫn là tại cửa ra vào đợi một chút a. Mộ Dung luôn hiểu rồi, dứt khoát biến ra một bàn mặt trược, bốn người tại nguyệt cung cửa ra vào đánh lên mặt trược, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ chốc lát sau, mấy cái quen thuộc cùng chưa quen biết địa tiên tới không thiếu, bắt chuyện qua sau, cũng đánh lên mặt trược. Chờ Nguyệt cung chi chủ Thường Hy mang theo Nguyệt Thỏ thiếu nữ Tiểu Ngọc đi dạo mặt trăng một vòng trở về, nhìn thấy liền, triệu, là Nguyệt cung cửa ra vào một mảng lớn mặt trược bày. Hai ống. Đụng. Ba bạn. Ăn. Từ sở. Hồ. Đưa tiền đưa tiền. Tiểu Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy chục cái quầy hàng, trên trăm vị điệu tiên tại cửa ra vào chơi mặt trược, nói lắp bắp, tỷ, tỷ tỷ, cái này, cái này, cái này. Nhưng Thường Hy lại không có nhìn những người khác, chỉ là sững sờ nhìn xem ở giữa xe vị Mộ Dung Nôn, sờ lên trên cổ màu đen dây lụa, trong lòng thì thầm, ngươi nói tương lai để cho chúng ta mấy vạn năm. Một hồi lâu mới thu liễm lại biểu lộ, một lần nữa trở nên mặt không biểu tình, mang theo Tiểu Ngọc hướng Nguyệt cung đi đến. Nha, Nguyệt cung chi chủ trở về, nhanh chóng thu lại lập. Cơ mờ nở, ta đều nhanh hổ. Ngươi có phải hay không cố ý? Trên trăm vị điệu tiên lập tức thu hồi mặt trượng, đứng dậy chào hỏi. Mộ Dung Nôn cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Thường Hy, trước đó ở địa cầu nhìn thời điểm còn có chút mơ hồ, lần này thấy rõ, đích xác tuyệt mỹ. Bất quá nàng cho Mộ Dung Nôn một loại cảm giác hư ảo, giống như phủ lấy một tầng tuyệt mỹ ra, không nhìn thấy chân thực bên trong bảo đi. Thường Hy không nhìn hắn một mắt, hướng các vị gật gật đầu, đi vào phía trong. Mộ Dung Nôn không tiến vào, hắn là tới đột phá, tán gái trước tiên không đội, cho nên nhìn qua Thường Hy sau đó, cùng Lão Lận lên tiếng chào hỏi, liền xoay người hướng phía sau mặt trăng bay đi. Nơi đó đưa lưng về phía địa cầu, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu, coi như phát ra một điểm quang mang địa cầu cũng không nhìn thấy. Chương 288, Thường Hy, hắn thế mà hôn ta. Dê sồn. Chương 288, Thường Hy, hắn thế mà hôn ta. Dê sồn. Nguyệt cung đại sảnh Thường Hy bụng trộm chú ý một chút, phát hiện tên kia thế mà không có đi vào, nhìn một chút, vẫn là không nhịn được hướng một bên đang tại nói nhỏ Lão Lận ba người hỏi, hắn hoàn đâu? Lão Lận sửng sốt một chút mới quay đầu nói, a, hắn đi tìm địa phương đột phá. Phải không? Thường Hy suy nghĩ một chút nói, các ngươi trước tiên ở cái này ở lại a, cũng không biết muốn đợi bao lâu, tóm lại trước chờ các ngươi trưởng bối trở về a, hẳn là cũng nhanh. Đa tạ cung chủ. Đám người chắp tay một cái, vị con thỏ bọn thị nữ từng cái lĩnh đi ra phòng. Tiểu Ngọc đứng tại Thường Hy bên cạnh, nhìn nàng có chút mất hồn mất vía, nhỏ giọng nói, muốn hay không đi hát hồ bên kia xem. Thường Hy do dự một chút, vẫn có chút không yên lòng, đứng dậy nói, ngươi ở lại đây, ta đi xem một chút. Nói xong không đợi Tiểu Ngọc hồi phục, liền bay ra ngoài. Một bên khác Mộ Dung Nôn đứng tại phía sau mặt trăng hát hồ bên cạnh, nhìn xem hồ nước có chút mặt người, cái này mặt trăng mặt phía bắc lại có một mảnh hồ nước, đen như mực. Ngồi xuống ngón tay xính chút hát hồ thủy, hiếu kỳ nhìn một chút. Hồ nước này dính như keo rất, giống như là dầu thô, không có gì hương vị. Nhưng mà nó có thể che đậy tinh thần lực cảm giác. Từng có lần trước mê vụ đảo kinh nghiệm, lý do cẩn thận, trước tiên trốn vào á không gian, mở ra hai mắt. Vậy mà vừa mới mở ra mắt trái, hồ nước liền phảng phất nhận lấy kích động mở dạng, hóa thành một cái màu đen cự thủ, vượt qua tốc độ ánh sáng, hát thủ thế mà vượt qua á không gian, một phát bắt được Mộ Dung Nôn liền lôi vào hồ nước. Mộ Dung Nôn chỉ cùng mắng to một tiếng, ngươi mẹ nó lại lừa ta. liền biến mất ở hắc hồ bên trong. Chờ Thường Hy bay đến bên hồ, mặt hồ sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, ở đây cái gì cũng không có. Nhưng nàng cảm giác được hắn ngay tại trong hồ. Hồ này là năm đó hố lực lượng của nàng, nếu không phải là Mộ Dung Nôn trước kia cứu nàng, nàng đã sớm hắc hóa. Bây giờ hồ nước này đã là nàng một bộ phận, cho nên có thể cảm giác được hắn. Nhưng hắn lúc này trên người có cô thời không sức mạnh, để cho nàng không có cách nào đụng chạm 840, chỉ có thể đứng tại bên hồ, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắc hồ. Trước kia, hắn hẳn là từ nơi này xuyên qua đến tới, cứu mình. Hết thảy đều trở thành một vòng tròn, vận mệnh của bọn hắn từ đụng tới một khắc kia trở đi, liền dây dưa đến cùng nhau. Suy nghĩ trong chốc lát, nhanh chóng hướng Nguyệt Cung bay đi, trước kia những quái vật kia thế nhưng là có mấy chục cái nhảy xuống, hẳn là sẽ trở nên rất mạnh. Phải mau thông chi những đất kia tiên, còn có Đông Hoàng Thái Nhất. Một bên khác Mộ Dung luôn cảm thấy một cổ quỷ dị sức mạnh tràn vào cơ thể, mặt ngoài bên trong vô tự pháp tắc tại tăng gọn. Trong nháy mắt liền đột phá rồi nhị giai, lấy được một cái thần thông vô tự vận mệnh. Vô tự vận mệnh có thể mượn nhờ vô tự sức mạnh, mang thần thoại thể xuyên qua, thay đổi vận mệnh, dùng cẩn thận. Dùng cẩn thận cái đầu mẹ ngươi. Ai mẹ nó phải dùng khủng bố như vậy lại phức tạp sức mạnh. Đi qua thay đổi một chút, tương lai thay đổi một mảng lớn, thứ này ai dùng ai xui xẻo. Hệ Ngân Hà vừa mới cho thần thoại thể, tiên nữ hệ liền mẹ nó để cho hắn thức tỉnh thần thông này. Nói là trùng hợp ngu xuẩn đều sẽ không tin. Hai cái này tinh hệ thiên đạo tuyệt đối trong bóng tối phối hợp, tiếp theo bản cực lớn cỡ. Bọn hắn tại bồi dưỡng mình làm số một của bọn họ tay chân, muốn đối toàn bộ vũ trụ hạ thủ, a cái kia vạn ức tinh hệ tất cả đều là mục tiêu của bọn hắn, hai cái thiên đạo lại có dạ tâm. Đương nhiên, cũng không bài trừ tương lai bọn hắn sẽ bị càng lớn tinh hệ thôn phệ, cho nên sớm bắt đầu tự cứu. Tạm thời đem cái này thả xuống, Mộ Dung luôn cảm thấy thời không biến hóa, ra sức bơi lên. Mới vừa bật bơi ra mặt hồ, một cái thân thể liền hướng hắn đập xuống, lại đem hắn ép xuống. Không tốt, Thường Hy rơi vào. Nhanh đi cứu a. Nhưng cung chủ, hồ nước này rất quỷ dị, chúng ta không thể đi xuống a. VFF, vừa mới có phải hay không có kích thước xuất hiện? Đen như mực. Ta cũng nhìn thấy. Trong hồ này có quái vật. Cái khác lời nói Mộ Dung Nôn đã nghe không rõ. Nhưng hắn biết đang bị hắc hồ thủy quấn quanh thôn vệ người là ai, Thường Hy. Hơn nữa còn là thiếu nữ thời kỳ Thường Hy. Bởi vì vóc dáng rất nhỏ, một M50 không đến, so vừa mới nhìn thấy thành niên thể nhỏ một vòng. Bây giờ hắn có thể thấy rõ trong hồ tình trạng, nàng biểu lộ rất dữ tợn đau đớn, con mắt đã biến thành màu đen, phảng phất ác ma tựa như. Mộ Dung Nôn trong lòng thở dài, ôm chặt lấy nàng, bắt đầu hấp thu trong cơ thể nàng lực lượng quỷ dị. Nguyên bản hắn không muốn hút thu nhanh như vậy, bởi vì thứ này quỷ mới biết hấp thu nhiều lắm sẽ có tác dụng phụ gì hay không. Nhìn xem biểu lộ bắt đầu giãn ra Thường Hy, Mộ Dung luôn căn cứ cứu ngươi một mạng, chiếm chút món lời nhỏ làm hồi báo ý nghĩ, nhẹ nhàng hôn tới. Thường Hy từ trong thống khổ tỉnh lại, cảm thấy ngoài miệng ấm áp xúc cảm, mở mắt ra. Nhìn thấy chính là một đôi lộng lẫy mà mang theo ý cười con mắt. Là hắn đã cứu ta sao? Hắn thế mà hôn ta? Dê sồn. Bất quá xem ở hắn đã cứu ta phân thượng, để cho hắn hơi hôn một chút ta. Nha. Hắn như thế nào? 10 phút sau Mộ Dung luôn cảm thấy thần thoại thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, hiện tại hắn biết tại sao không dùng thần thoại thân thể trực tiếp quay lại pha hạt bạn, hắn ngốc không lâu. Thế mà chỉ có 10 phút. Đội vàng bông ra đã trở nên chóng mặt Thường Hy, nhìn xem nàng nói, ta gọi Mộ Dung luôn. Người chồng tương lai. Chưa từng tới bao giờ tới cứu ngươi. Chúng ta sẽ ở tương lai gặp lại. Chờ ta. Thường Hy sững sờ nhìn xem hắn, còn không đợi nàng đáp lời, sau lưng đối phương xuất hiện màu đen cửa hàng, đem hắn nuốt vào. Hắc động truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực, cũng dẫn đến nàng cũng bị hắc động hút tới. Lúc này trong lỗ đen bay một đầu màu đen dây lụa, quấn quanh ở trên cổ của nàng. Nàng cảm giác vừa mới lấy được sức mạnh bị dây lụa phong ấn lại, nhưng cũng sẽ không cảm thấy hấp lực, ngừng lại. Lúc này trên mặt hồ xuất hiện tỉ tỉ âm thanh. Đế Tuấn, ngươi như thế nào bây giờ mới đến? Nhanh, mau phái một chút yêu thu xuống. Thường Hy té xuống. Ngươi nhất định muốn đem nàng cứu ra. Đế Tuấn nói, yên tâm, giao cho ta. Các ngươi xuống. Liên tiếp vào nước tiếng vang lên, những yêu thú kia mới vừa tiến vào hắc hồ, liền bị lực lượng quỷ dị xâm lấn, cơ thể bắt đầu biến hình. Cuối cùng bị màu đen cửa hang hút vào. Thường Hy nhanh chóng bơi lên, hô lớn, đừng nhảy. Ta không sao. Đế Tuấn nhanh chóng phất tay ngăn cản, vừa mới hắn kỳ thực không có ôm hy vọng gì, cái này hắc hồ thế nhưng là nổi danh quỷ dị. Sinh vật gì đi vào đều biết biến thành siêu cường lại không lý trí quái vật, dáng dấp cực kỳ xấu xí, gặp người liền giết. Những cái kia nhảy xuống yêu thú cũng là tử sĩ, chính là vì để cho Hy Hòa dễ chịu chút, ít nhất hắn xuất lực, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không nghĩ tới Thường Hy thế mà không có việc gì, kia thật là tất cả đều vui vẻ. Đang muốn đi lên an ủi phía dưới, liền bị Thường Hy một cái đẩy lên một bên, gắt gao ôm lấy Hy Hòa. Hy Hòa chảy nước mắt, vỗ nhẹ nhẹ chụp phía sau lưng nàng, an ủi, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Ngươi hủ chết tỷ tỷ. Tỷ tỷ không của ngươi. Là tỷ tỷ sai. Thường Hy không nói gì, nhìn xem hắc hổ, suy nghĩ vừa mới nam nhân kia, chồng tương lai sao. Hy vọng hắn nói là sự thật. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng. Hơn nữa nàng còn chưa từng bị như vậy sợ qua đâu. Ngươi phải phụ trách. Một bên khác Mộ Dung luôn nhìn phía sau đang tại biến dị mấy chục cái quái vật, cảm giác phải gặp. Nguyên bản mẹn mẹn địa tiên ba, bốn giai dáng vẻ yêu thú, thế mà đang điên cuồng biến dị, cảnh giới đều mẹ hắn lên tới ngũ lục giai. Nhanh chóng xem chính mình vô tự phát tắc, thần quyền, giới hạn 70, 37 trực tiếp đột phá đến tam giai. Còn thu được một cái tam giai thần thông, phá vọng chi nhãn. Phá vọng chi nhãn, xem đấu không cao hơn chính mình tam giai tất cả nguyên trận. Có thể đánh lục giai. nhưng mà không có cách nào đánh nhiều như vậy, mặc dù trở lại mặt trăng đều sẽ bị áp chế ở nhân tiên, thế nhưng chút điệu tiên nhiều lắm là dây dưa phía dưới, chỉ sợ đánh không chết những quái vật này. Đây vẫn là phục hy đại trận có hiệu quả tình huống phía dưới. Cũng không phải tất cả tiên nữ hệ sức mạnh nó đều không có cách nào áp chế, Mộ Dung Luân hư vô chi nhãn đích sắc không có cách nào áp chế, nhưng hạn bạc cố lực lượng kia phục hy đại trận vẫn có thể áp chế, điều này nói rõ những quái vật này hẳn là cũng có thể bị áp chế. Loại vật này muốn bay địa cầu, đoán chừng sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Mấy chục cái ngũ lục giai quái vật, đơn giản không dám tưởng tượng địa cầu sẽ thay đổi nhiều loại. Bất quá nghĩ đến không hiểu thấu bị triệu tập đến mặt trăng trên trăm cái địa tiên, những thứ này hẳn là cũng tại phục hy tính toán bên trong a. Bằng không thì không có cách nào giảng giải nhiều như vậy địa tiên sớm có mặt. Nghĩ tới đây, Mộ Dung luôn trong lòng an tâm một chút. Lúc này hắn cảm giác trở nên hoảng hốt, hắn biết, hắn trở lại thực tế. Nhanh chóng một cái bay vọt nhảy ra mặt hồ. Lúc này hắc hồ quả nhiên đã vây lấy người. Trên trăm cái địa tiên bao bọc vây quanh hắc hồ, trông thấy đột nhiên xuất hiện hắn hoảng, cũng không ngoài ý muốn, mà làm mau đánh thủ thế. Mộ Dung luôn thấy được vừa mới hôn qua Thường Hy, bất quá là trưởng thành phiên bản. Lúc này Thường Hy không còn lạnh như băng, khóe miệng hơi vểnh nhìn xem hắn, ánh mắt mang theo trêu tức. Mộ Dung luôn tạm thời không đếm xỉa tới nàng, một cái nhảy đến bên cạnh, hô, đằng sau có mấy chục cái địa tiên ngũ lục giai quái vật. Các vị chú ý, lão lận kém chút phá âm, mấy chục cái địa tiên ngũ lục giai. Bây giờ chạy còn kịp sao? Tới kịp, chạy a, ngược lại chờ sau đó ngươi lão sợ, ta liền nói ngươi tiêu chạy đi trước. Lão Hứa cười híp mắt ở bên người nói. Lão lận đầu một úi, lập tức cũng không dám chạy. Mộ Dung luôn đứng tại phía trước nhất, hai mắt toàn bộ triển khai, bắt đầu ở trên hắc hồ bên cạnh một bên bố trí nghiên cứu mới nhất pháp trận, một bên triệu hoán chính mình người. Hư vô không gian mở rộng, tiên cung lần thứ nhất xuất hiện tại hiện thế. Đám người ngẩng đầu nhìn Hán Hoàng sau lưng xuất hiện tiên cung, từng vị thần linh xuất hiện tại sân bên trong, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng nhiều. Đám người khiếp sợ phát hiện, Hán Hoàng thế mà trong nháy mắt lại kéo tới 30 mấy vị địa tiên. Châu Cầm Truy nhìn thấy hiện trường gần 100 vị địa tiên cũng là sợ hết hồn, không nhìn không phải địch nhân, liền vội vàng hỏi, "Thần Vương, địch nhân là?" Lô Kỳ chỉ hắc hồ, "Không thấy Thần Vương đang tại bố trí pháp trận sao? Tại hắc hồ bên trong đâu?" Đó sẽ mang theo mười mấy cái Ai Cập nhất nhị giai tiểu thần liền đội vàng hành lễ, "Thần Vương." Adena, Aemi, Đệ Mở Thở đứng chung một chỗ, ánh mắt nhấp nháy nhìn xem trong sân đang tại bảy trận nam nhân. Phèn giờ hóa thành cự lang, bảo hộ ở héo lạ cùng giả mạ bên cạnh. Đệ nhất Tà Hoàng, Đao thứ hai Hoàng, Đệ tam Heo Hoàng, Gia Cắt Thần Hầu, Ba Mao, Trương Đạo Lăng, Ninh Ngạo Kỳ, Vô Danh, Đại Ma Thần, Tống Khuyết lập tức lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Mộ Dung Nôn vừa dùng ngũ hành chi nhãn bố trí pháp trận, một bên hồ, đối thủ là mấy chục cái ngũ lục giai quái vật, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn, đằng sau sẽ có trợ giúp. Chương 289, Phục Hy, xin lỗi, ta tới trễ. Chương 289, Phục Hy, xin lỗi, ta tới trễ. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ người thời. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Kim Ô tiểu thập từ trong tiên cung đi ra. Vị này chính là điệu tiên thất giai đại lão. Tiểu thập cũng là điệu tiên nhị giai. Thường Hy khiếp sợ nhìn xem hắn, quá một. Đông Hoàng Thái Nhất hướng nàng khẽ gật đầu, đã lâu không gặp, Thường Hy. Tiểu thập vây tay hô lớn, Hi A Di. Thường Hy mặt tối sầm. Cuối cùng xuất hiện là đầy người phong ấn hạt bạn, vừa ra trận, sân bãi liền một hồi nóng bức khí tức xông tới mặt. Thường Hy nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đi tới kéo tay nàng, bạn. Không nghĩ tới ngươi cũng tại. Mặt khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía còn tại bảy trận Mộ Dung Nôn. Bây giờ trên trăm cái địa tiên có lòng tin, Hán Hoàng đây cũng quá mãnh liệt, trong nháy mắt kéo tới nhiều người như vậy. Lúc này, hắc hồ bên trong bắt đầu xuất hiện động tĩnh, đám người lập tức nín hơi nhìn lại. Chỉ thấy hắc hồ giống như là sôi trào, tiếp đó xuất hiện mấy chục cây màu đen xúc tu, một cái cực lớn màu đen quái vật đầu tiên xuất hiện, lớn lên giống mạch tuộc, nhưng cơ thể giống như yêu, không có đầu cùng con mắt, trên cổ mọc đầy tiểu xúc tu, giống như hoa cúc. Cái quái vật này vừa mới xuất hiện, đằng sau lập tức đi theo xuất hiện càng bao dài hơn phải hình thù kỳ quái quái vật. Mộ Dung luôn hô lớn, công kích. Thứ này sức khôi phục đoán chừng rất mạnh. Đừng để bọn chúng bỏ chạy địa cầu. Cửu Ngũ Linh công kích. Trong lúc nhất thời đủ loại công kích toàn bộ hướng về hắc hồ đã tới. Địa tiên nhất nhị giai công kích không có cách nào tạo thành quá lớn thương hại, vết thương nhỏ trong nháy mắt khôi phục, nặng nề vết thương không có. Những quái vật này không có thần trí, chỉ có thể gào thét cùng điên cuồng tán loạn. Xúc tu hướng bốn phương tám hướng công kích qua. Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt che chắn xuất hiện, giống như là chén vàng út ngược lên hắc hồ bên trên, trình độ nhất định chặn công kích của bọn nó. Xúc tu nện ở trên kim sắt che chắn, tạo thành một chút gợn sóng. Đông Hoàng Thái Nhất ném đi cây đuốc, đốt lên tất cả quái vật. Tiểu thập phóng hỏa phóng tặc vui vẻ. Đủ mọi màu sắc công kích xuyên qua kết giới nện ở trên người quái vật. Thường Hy khống chế hắc thủy, giống như là nhờ cao su nắm kéo quái vật, tận lực không để bọn chúng rời đi hắc hồ. Mộ Dung Nôn nhìn xem chiến trường, hắn phát hiện ngũ hành chi nhãn đối với quái vật có chút không còn chút sức lực nào, bởi vì quái vật này căn bản chính là ngũ hành hỗn loạn chi vật, trong thân thể còn có một số ngũ hành bên ngoài đồ vật. Vẫn là hư vô chi nhãn dùng tốt. Mắt trái thả ra hư vô chi quang, màu vàng ánh sáng giống như cao su một dạng xóa bỏ vỡ vụn lấy một con quái vật xúc tu. Xúc tu đích xác biến mất rất nhanh, nhưng dáng dấp cũng rất nhanh. Phanh! Một hồi tiếng thủy tinh bể vang lên. Kim sắc kết giới nhịn không được nhiều như vậy quái vật công kích, nắc. Đám người đánh rất nhiều phí sức, quái vật này thần thông không có nhiều, nhưng mà cơ thể thật cứng rắn, hơn nữa sức hồi phục biến thái. Còn có chút cổ quái kỳ lạ năng lực. Tỷ như trong đó hai cái quái vật, bọn chúng thế mà tại chiến trường giao phối, tiếp đó điên cuồng sinh sôi. Vô số tiểu quái vật xuất hiện tại chiến trường, mặc dù đều không mạnh, nhưng mà số lượng thật nhiều. May mắn Đông Hoàng Thái Nhất Kim Ô chi hỏa ra sức, bây giờ toàn bộ hắc hồ bên trên cũng là đại hỏa, tiểu quái vật rất nhanh liền bị đốt thành hắc thủy. Lôi đỉnh từng trận, rồi lôi đỉnh âm thanh thế hùng vĩ, nhưng tổn thương không cao, chỉ là đem bọn nó điện run lên một cái. Tống Quyết Thiên Đao đem quái vật một phân thành hai, kết quả quái vật thế mà đã biến thành hai cái. Tất cả mọi người đều tại dùng phương pháp của mình đánh quái, chậm rãi thu lượng kinh nghiệm. Hơn 150 cái điệu tiên đánh mấy chục cái ngũ lục giai, quá làm khảo bình họ. Chủ yếu là quái vật này giết không chết, cái này cũng rất phiền. Hơn nữa quái vật càng đánh càng nhiều. Mộ Dung Nôn ngược lại là giết chết hai cái, hắn là dùng hư vô thần quang trực tiếp toàn bộ gạt bỏ. Cũng đem hắn mệt quá sức, chỉ có thể trước tiên dùng ngũ sát thần quang treo lên. Ngũ sát thần quang cũng có thể xóa bỏ, nhưng tổng hội còn thừa một chút không thuộc về ngũ hành cặn bã. Những thứ này cặn bã tiến vào hắc thủy sau, rất nhanh lại khôi phục. Hơn nữa hắn ngũ sát thần quang đẳng cấp quá thấp, lực sát thương không có tam giai hư vô thần quang mạnh như vậy. Ngũ sát thần quang mới nhất giai mà thôi. May mắn những quái vật này bị Phục Hy đại trận áp chế, tổn thương cũng liền nhân tiên, nơi này địa tiên đều chịu đựng được, bằng không thì ở đây liền muốn bắt đầu người chết. Trên toàn thể nói, miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn, ba người đối phó một cái, muốn giết chết vì hai nạn nhưng ngăn chặn không có vấn đề, chỉ là có chút mạo hiểm. Mộ Dung Nôn bây giờ bể bộn nhiều việc, không chỉ có muốn đối phó chính mình đối diện quái vật, còn muốn toàn bộ lãng đại cục, nơi nào xuất hiện vì nguy cơ, liền phải thả ra hư vô thần quang trợ giúp, cứu một cái. Toàn bộ chiến trường kim quang lấp lóe, phản phất nơi nào đều có hắn. Lão Lận cũng bể bộn nhiều việc, hắn giống như một đỉnh cấp phụ trợ, khi người khác lúc gặp phải thời điểm, hắn liền sẽ mang theo người kia tạm thời trốn vào một cảnh, tránh đi đòn công kích chí mạng. Lão Hoàng chính là một cái thuần đánh xì dầu. Hắn không có gì cường lực kỹ năng công kích, chỉ có thể biến hóa quân cờ đánh một chút phụ trợ, hấp dẫn phía dưới quái vật lực chú ý, mặc dù cũng là địa tiên, nhưng mỗi người tu hành cũng không giống nhau, cũng không phải mỗi cái cũng là loại hình công kích. Kỳ thực có thể nói như vậy, chư tử bách gia đệ tử, rất ít là công kích hình, đại bộ phận cũng là phụ trợ. Hiện trường công kích mạnh nhất là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Mộ Dung Nôn. Bọn hắn mới là chủ lực, những người khác toàn ở biên giới hover. Thường Hy công kích khiếm quyết, nhưng khống chế rất mạnh, hát thủy hóa thành dây thường trình độ nhất định chỉ hoãn quái vật hành động. Hạn Bạt thì thuộc về trạng công hình, nàng có thể toàn trường giảm tốc giảm khôi phục. Khuyết điểm là địch ta chẳng phân biệt được, một lồng cháo chính là hai phe địch ta toàn bộ giảm. Có chút nhưng là hoàn toàn không đến công dụng, tỉ như Bạch Lang, nó căn bản không dám cắn quái vật này có ô nhiễm, nó sợ cắn một cái chính mình cũng biến đến dị. Chỉ có thể xem như chiến trường trợ rút, đồng đội thời điểm nguy hiểm mau cứu chàng. Trên người quái vật có loại phóng xạ, tại nó bên cạnh ở lâu sẽ tinh thần rối loạn. Mộ Dung Nôn đã thả ra 6 thanh thần binh, bằng không thì hoàn toàn không giúp được. Thần binh trên thân thêm ngũ sắc thần quang, trên chiến trường ngang dọc đóng mở, hiệu quả vô cùng tốt. Đặc biệt là trong đó hổ phách đao. Mộ Dung Nôn phát hiện hổ phách sát khí thế mà đối với quái vật hiệu quả rất tốt. Sát khí này cùng vô tự pháp tắc rất giống, nhưng không giống nhau lắm, hiệu quả cũng không tệ lắm, đối với quái vật tổn thương rất lớn. Mộ Dung Nôn thử thả một chút thần nông cổ, kết quả thần nông cổ thế mà biến dị làm phản rồi. Doa đến hắn nhanh chóng mặt sát, thứ này nếu là biến dị, so những quái vật này đều phải đáng sợ. Trận chiến đấu này đã đánh một ngày một đêm, chiến trường đã sớm từ hắc hồ khuyết trương đến toàn bộ mặt trăng. Quái vật mặc dù còn không có thoát đi mặt trăng, nhưng đã có chút cái này đổi màu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn phát hiện quái vật đang suy nghĩ biện pháp bay khỏi mặt trăng, quay đầu nhìn về lão Lận hỏi: "Lão sư, các ngươi như thế nào chậm như vậy? Không tới nữa liền muốn chạy ra mặt trăng?" Lão Lận bất đắc dĩ trả lời: "Ngươi cũng biết vũ trụ bao lớn, bọn hắn cũng tại mau chóng chạy về." Mộ Dung Nôn cũng không biện pháp, đổi thành chính hắn, nhiều lắm là cũng liền tốc độ ánh sáng một ngày thời gian, ngay cả Thái Dương hệ đều không bay ra được, tốc độ ánh sáng bay ra Thái Dương hệ cần thời gian một năm. Ngược lại là dùng thần thoại thân thể bổ sung thêm thần thoại hiệu quả, có thể trong nháy mắt vượt tinh hệ, nhưng cần chính mình thần thoại truyền bá đến cái kia. Kim quang lóe lên, Mộ Dung Nôn bay đến mặt trăng công trùng, hư vô chi quang phạm vi lớn bao trùm, một cái vừa mới thoát đi quái vật bị vỡ vụn hóa thành cho tàn. Còn đến không kịp thở phào, lại biến mất tại chỗ. Bây giờ quái vật đã không phải là mấy chục cái, mà là trên trăm cái. Bất quá cũng không cũng là ngũ lục giai, có chút vẹn vẹn 2-3 giai là những quái vật kia bị phanh thây sau đó, bộ phận cơ thể chính mình mọc ra lần nữa. Nếu như không có trên trăm cái địa tiên sớm đến ở đây, liền dựa vào Mộ Dung Nôn chính mình hơn 30 địa tiên, chỉ sợ bây giờ sớm đã có quái vật bay đến địa cầu. Đại gia hiện tại cũng là nhân tiên thu phát, địa tiên phòng ngự, ngoại trừ Mộ Dung Nôn, ai cũng đánh không chết ai. Đông Hoàng Thái Nhất đều giết không chết quái vật, dù sao hắn bây giờ cũng chỉ có nhân tiên cấp bậc thu phát. Nói đi thì nói lại, nếu là không có Phục Hy đại trận đè lên, cái này mấy chục cái ngũ lục giai quái vật đoán chừng có thể miểu sát hiện trường phần lớn người. Xem như lợi nhiều hơn hại. Bây giờ không thiếu trên địa cầu người cũng có thể nhìn thấy trên mặt trăng cảnh đánh nhau, dù sao mặt trăng bên cạnh thỉnh thoảng phát ra chớp lóe, còn có người bay tới bay lui, vẫn là rất rõ ràng. Không thiếu ở địa cầu tiềm tu nhân tiên cùng địa tiên đều đến giúp đỡ. Bất quá nhân tiên không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể biên giới ho bờ phía dưới, địa tiên còn có thể có chút tác dụng. Mộ Dung Nôn không thiếu địa tiên mọi tử cũng tới. Lui Tổ, Nhụy Hoa, A Thanh, Luyện Bay Khói, Lý Thương Hải, Quách Tương đều đã gia nhập chiến trường. Phù Hào cũng tới. Đám này sinh lực quân gia nhập vào, để cho Mộ Dung Nôn bọn người nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chi thứ hai sinh lực quân gia nhập vào, Bạch Trạch mang theo một đám yêu tộc gia nhập chiến đấu. Cuối cùng đem quái vật khóa ở trên mặt trăng. Thở dài một hơi, Mộ Dung Nôn bọn người bắt đầu nghiêm túc quan sát những thứ này quỷ dị quái vật. Lúc này mới phát hiện, trên người bọn họ thế mà mang theo thần tính. A, những thứ này tướng mạo khó coi quỷ dị quái vật, lại là thần. Mộ Dung Nôn hắn thực cũng sớm đã có cảm giác, cái này mẹ nó chính là tuấn hủ đám kia quái dị thần hệ. Mặc kệ là tướng mạo cùng đặc tính, cũng là một cái hương vị. Bọn chúng đám này thần, đặc tính chính là không biết, hỗn loạn, không chết, ô nhiễm, nhưng lại mang theo thần tính. Đây là một loại khác vô tự thần, cùng trật tự thần hoàn toàn tương phản. Xin lỗi, ta tới chậm 21. Một cái giọng ôn hòa vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, một cái nho nhã trung niên nhân xuất hiện trong hư không, không nói hai lời làm mấy cái thủ ấn. Mặt trăng xung quanh xuất hiện vô số chu văn, một cái đại trận bao vây mặt trăng. Đại trận một hồi lấp lóe, trên trăm con quái vật trong nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu thất. Liên bởi vì đại chiến mà phá hủy Nguyệt cung đều khôi phục. Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, thời không thuộc tính pháp trận. Hắn cảm thấy thời gian phi tức. Đám người liếc nhau, khẽ gật đầu, riêng phần mình bay trở về địa cầu. Có ngoại địch nhất trí đối ngoại, ngoại địch không còn mỗi người chia đồ vật, cái này rất nhân loại. Phục Hy bay đến Mộ Dung Nôn trước người, biểu lộ rất hòa thuận, lại dẫn một chút kỳ quái cảm xúc, vẫn là mỉm cười nói, "Kính đã lâu, Hán Hoàng, ta là Phục Hy." Mộ Dung Nôn tại trong hắn ánh mắt kinh ngạc, cùng hắn nắm lấy tay, bảo ta lời nói và việc làm Phục Hy đại thần, kính đã lâu. Phục Hy mỉm cười gật gật đầu, "Mời, chúng ta đi Nguyệt cung tâm sự." "Hảo." Mộ Dung Nôn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cùng Nhụy Hoa Luy tổ các nàng lên tiếng chào, hướng Nguyệt cung bay đi. Mộ Dung Nôn các muội tử đối với Phục Hy cũng cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao đi theo đi tới. Nguyệt cung đại sảnh thường Hy xem như địa chủ, để cho Thắt Lưng Ngọc nhỏ lấy nguyệt thỏ bọn thị nữ cho tất cả mọi người rót hoa quế trà, đưa lên bánh trung thu. Chương 290, Thái Dương tinh thần đại trận. Không có tinh cầu liền tự mình tạo. Chương 290, Thái Dương tinh thần đại trận. Không có tinh cầu liền tự mình tạo. Mộ Dung Nôn nhìn xem trong khay bánh trung thu, cầm lấy một khối nêm nếm, hoặc vẫn là bánh đậu nhân bánh đậu bên trong còn có hoa cánh. Đem bánh trung thu ném vào trong miệng, nhấp một ngụm trà, hoa quế trà, ngọt ngào. Phục Hy ngồi ở Mộ Dung Nôn đối diện, nhấp một ngụm trà, nhìn xem hắn nói, có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đem chén trà thả xuống, nghĩ nghĩ hỏi, bên ngoài nhưng có tìm được những thần hệ khác. Phục Hy gật gật đầu, lại lắc đầu, bên ngoài thần có không ít, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật, nhưng thần hệ không có, bên ngoài sinh tồn điều kiện ác liệt, sinh ra không được thần hệ, địa cầu là một ngoại lệ. Chúng nữ an tĩnh nghe, cũng không nói chuyện. Mộ Dung Nôn mang một ít nghi ngờ hỏi, theo lý mà nói, sinh ra sinh mệnh tình cầu tỷ lệ vẫn phải có, dù cho bởi vì thần linh nguyên nhân bị phá hủy, cũng không nên ít như vậy, vì cái gì? Phục Hy mỉm cười, ngươi có thể hiểu lầm, ta nói sinh tồn điều kiện ác liệt, cũng không phải là chỉ tình cầu bản thân hoàn cảnh sinh tồn không tốt, mà là nó bên ngoài hoàn cảnh không tốt. Mộ Dung Nôn đã hiểu, vũ trụ hoàn cảnh không tốt. Phục Hy tiếp tục nói, ổn định mới là một cái tinh cầu sinh mệnh năng kéo dài sinh tồn căn bản, phía ngoài vũ trụ hoàn cảnh quá yếu đất, có đôi khi một chút hàng tinh ba động đều có thể mang đi trên toàn bộ tinh cầu sinh mệnh, hoặc một khỏa nho nhỏ thiên thạch, một dạng có thể phá hủy một cái sinh mệnh hành tinh. Mộ Dung Nôn sờ lên cằm hỏi, cho nên nhất định cần đại trận bảo hộ. Phục Hy thở dài, không tệ, nhưng là muốn ổn định một cái thái dương hệ dạng này một cái tiểu tinh hệ, liền cần 10 cái lục giai thần minh thần cách, quá gian khổ. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, tất nhiên bên ngoài không có, cái kia tạo. Phục Hy tán thưởng nhìn xem hắn 16, ngươi theo ta nghĩ cùng nhau đi, lần này trở về, ta cũng có ý nghĩ này. Mộ Dung Nôn nhìn xem hắn nói, ta nghĩ, khả năng này cần yêu tộc hỗ trợ. Một mực tại ăn bánh trung thu tiểu thập đột nhiên quay đầu, mắt mở thật to. Một bên một mực ở bên nghe không nói gì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch liếc nhau, quay đầu nhìn về Mộ Dung Nôn hỏi, gấp cái gì? Mộ Dung Nôn cùng Phục Hy liếc nhau, khẳng định ý nghĩ trong lòng, trong hư không biến ra Thái Dương hệ 3D hiệu quả đồ, giải thích nói, một cái Thái Dương không chỉ có thể nuôi sống một cái địa cầu, chúng ta có thể thử xem lấy Thái Dương làm trung tâm, tạo nhiều mấy cái thậm chí mấy chục cái mấy trăm khoảng cách thích hợp tinh cầu, hậu kỳ thậm chí có thể sáng tạo mặt trời thứ hai, cái thứ ba Thái Dương, thậm chí cái thứ 10 Thái Dương, lấy Thái Dương hệ làm trung tâm, chậm rãi mở rộng ra. Ngoài, sáng tạo một cái Thái Dương tinh thần đại trận như vậy thì bất đi không thiếu thần cách nhu cầu, hơn nữa bảo vệ càng bất lo. Phục Hy khen ngợi gật gật đầu, chỉ cần tính toán hảo đủ loại lực hút số liệu, kỳ thực cũng không khó, cần thần cách cũng không nhiều, có thể thực hiện. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem 10 ngày lập thể vờn quanh tạo thành Thái Dương tinh thần ma trận, trong mắt tinh quang lập lòe, đứng dậy hướng Mộ Dung Nôn đi thi lễ, quá một nguyện bằng ra roi. Phục Hy cùng Bạch Trạch hơi có vẻ khiếp sợ nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất trước kia thế nhưng là đối với người nào đều khinh phục, tính cách khinh người rất, ngoại trừ Đế Tuấn, hắn ai cũng không nể mặt mũi. Không nghĩ tới đối với hán hoàng cung kính như thế, làm người ta giật mình. Mộ Dung Nôn đỡ hắn dậy, đối với Phục Hy nói, địa cầu đích sắc rất thần thánh, là thần minh thi thể tạo thành, cho nên mới có thể sinh ra yêu tộc nhân tộc loại này linh tính cùng tư chất đều cực cao sinh mệnh, cho nên tạo tinh tài liệu chúng ta cũng phải xem trọng. Phục Hy nhãn tỉnh sáng lên, người nói là. Mộ Dung Nôn cười hì hì chỉ vào hắc hồ phương hướng, vừa mới những vật kia vốn chỉ là ba bốn giai yêu thú, nhưng mà kinh hắc hồ biến đến dị, lại có ngũ lục giai trình độ, trên thân còn có rất mạnh thần tính, hơn nữa diệu liền diệu tại bọn hắn không có trí tuệ cùng lý trí, đây không phải thiên nhiên tài liệu tốt sao? Đám người sững sờ, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới quái vật còn có thể như thế dùng. Phục Hy vỗ tay khẽ lớn, biện pháp tốt, đích xác rất thích hợp. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch, yêu tộc là vạn vật hóa hình, về sau những tinh cầu này nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều yêu tộc, chúng ta cần các ngươi đi dẫn đạo tiếp thu, thống nhất quản lý. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch một mặt ngạc nhiên chắp tay nói, giao cho ta đi. Mộ Dung Nôn để cho các muội tử đi về trước, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch thì đi liên hệ Đế Tuấn. Mộ Dung Nôn cùng Phục Hy, Thường Hy ba người ngồi ở Nguyệt Cung Hoa Viên cạnh bàn đá, bắt đầu thảo luận liên quan tới tiên nữ hệ chuyện. Phục Hy nghe xong Mộ Dung Nôn giảng thuật hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ thiên đạo chuyện, lâm vào trầm tư. Hắn trước kia cũng có chính mình một chút ngờ tới, chỉ là không có Mộ Dung Nôn biết đến nhiều như vậy, cả kẽ như vậy. Bây giờ kết hợp chính mình suy đoán, hắn trong nháy mắt liền đã hiểu. Thường Hy mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng nàng lực chú ý không ở nơi này, mà là tại bên người cái này dê sồm trên thân. Gia hỏa này thật to gan, thế mà tại đáy bàn bụng trộm dắt tay của nàng. Quả nhiên cùng trước kia giống nhau như lúc, vẫn là như vậy ưa thích đùa nghịch lưu manh. Một bên hầu hạ Nguyệt Thỏ tiểu ngọc trừng lớn mắt, nhìn xem hai người vụng trộm tại dưới đáy bàn đấu pháp, nhìn trận mắt hốt mồm. Phục Hy uống một hớp rượu, thở dài, thì ra là thế, này liền nói xuôi được, khó trách không phải đột nhiên xuất hiện không cách nào ứng đối quái vật, mà là tiến hành theo chất lượng, phản phất chính là vì để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên nhận thức một chút đối phương, sớm phái ra một chút chúng ta vừa vặn có thể ứng phó quái vật. Mộ Dung Nôn cũng có cảm giác này, chúng ta mặt ngoài đối thủ là tiên nữ hệ, trên thực tế là phía ngoài vô cùng, thậm chí có thể còn có vũ trụ khác. Phục Hy cười khẽ phía dưới, ngược lại là để mắt chúng ta. Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, đó là bởi vì có hệ thống, bằng không thì bọn chúng nào có lá gan này. Phục Hy ngón tay gõ gõ bàn đá, tự hỏi chuyện, đem Thường Hy sợ hết hồn, còn tưởng rằng là ám chỉ nàng, chừng Mộ Dung Nôn một mắt. Mộ Dung Nôn xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng, trong lòng bàn tay vẽ mấy phía dưới. Thường Hy khuôn mặt hơi đỏ lên, cái này dê sồn câu nàng lòng ngưỡng ấy. Phục Hy uống một hớp rượu, hướng Mộ Dung Nôn nói, kế tiếp chúng ta phân công làm việc, ngươi trên địa cầu vững bước phát triển quốc gia cùng nhân khẩu, ta liên hợp yêu tộc cùng thủ hộ thành viên thiết kế phía dưới tiếp xuống Thái Dương hệ đại trận, chậm rãi thí nghiệm, thời gian rất dư dả, tới kịp. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, ta suy đoán, cái thứ 6 thần hệ hẳn là tiên nữ hệ, những cái kia bản thổ thần hẳn sẽ không nhanh như vậy tới, hệ ngân hà cũng sẽ không cho phép, nó cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới có thể từng cái phong tới, bảng danh sách này chỉ là nhắc nhở cùng giới thiệu văn tắt. Phục Hy gật đầu đồng ý, hẳn là như thế. Mộ Dung Nôn suy tư phúc chốc, vẫn là quyết định nói một chút, nhìn xem Phục Hy, thấp giọng nói, ta có một cái biện pháp, có thể để nhân tộc thủ hộ tinh anh thăng cấp nhanh chóng. Phục Hy biến sắc, vội vàng đưa tay thả mười mấy cái che đậy trận. Mộ Dung Nôn nhìn hoa mắt, có chút hắn có thể xem hiểu, có chút xem không hiểu. Phóng xong sau Phục Hy mới thở phào nhẹ nhõm, người nói. Mộ Dung Nôn tại Phục Hy bên thai nhẹ nói một câu. Phục Hy khiếp sợ nhìn xem hắn, đơn giản như vậy. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, chỉ bầu trời. Phục Hy bừng tỉnh đại ngộ, một mặt mỉm cười nói, có không phải hàng rẻ chiếm vương bắt đảng, trở về ta liền đem ngươi định vì nhân loại thủ hộ thủ lĩnh. Mộ Dung Nôn trong lòng cũng có chút kích động, một lớp này thân phận thiết lập, không chỉ có trực tiếp mang bay tất cả mọi người tham gia liên minh yên lặng, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng thêm độ trung thành. Về sau đế hoàng phải gọi đại ca hắn. Mộ Dung Nôn nhìn hắn muốn đi, vội vàng lại hỏi, Phục Hy đại lão, Phục Hy đại trận có thể áp chế cao nhất cái gì cấp bậc cường giả? Phục Hy đứng lên rút lui đại trận, cao áp nhất chế địa tiên bắt dài, nhưng cần ta tại trong trận, nếu như ta không tại, cao áp nhất chế địa tiên tất dài, đi trước, cái này cho ngươi, có việc liên hệ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn nhìn xem Phục Hy đưa tới toàn diện bình phong điện thoại, một mặt chấn kinh. Phục Hy sợ hắn không biết, giải thích nói, đây là Mặc Tử phát minh thông tin pháp bảo, có thể không nhìn khoảng cách liên lạc, bên trong có mấy cái nhóm, ta giúp ngươi tăng thêm, chính ngươi chơi một hồi liền đã hiểu. Nhìn xem biến mất Phục Hy, Mộ Dung Nôn mở điện thoại di động lên, nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ giới diện, hoạt động một chút, rất lưu loát, lại nhìn một chút điện thoại phía sau camera, hướng về phía Thường Hy chụp một tấm. Nha, ngươi như thế nào chụp luật đâu? Cho ta xem một chút có đẹp hay không? Không dễ nhìn chụp lại. Thường Hy sắc mặt đại biến, nhìn thấy quái vật thời điểm cũng không thấy nàng biến qua sắc mặt, nhưng bị chụp xấu xí tấm ảnh sau lập tức liền khẩn trương. Đoạt lấy Mộ Dung Nôn điện thoại, thuần thục mở ra album ảnh, ấn mở hình của mình nhìn một chút, quả quyết xóa bỏ. Tiếp đó chính mình chụp tấm hình đẹp đẽ tấm ảnh, thiết trí trở thành màn hình bối cảnh và khóa màn hình, trả điện thoại di động lại cho hắn, không cần phải đổi. Mộ Dung Nôn nhìn xem trên điện thoại di động tuyệt mỹ tiên nữ, cười cười, ngẩng đầu nhìn nàng, nói khẽ, ngươi trưởng thành. Thường Hy quay đầu không nhìn hắn, khi đó ta còn nhỏ, ngươi thật là một cái biến thái. Tiểu nữ hài đều thân. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Ta hẳn là thân đại nhân. Ngươi. Dự cảm không tốt, Thường Hy đang muốn chạy trốn, liền bị Mộ Dung Nôn một cái kéo đến trong ngực, hôn lên miệng. Xa xa Tiểu Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng trốn đến cây cột đằng sau che khuôn mặt, lộ ra hai cái to lớn kẽ ngón tay, ánh mắt sáng lên nhìn xem hai người hôn nồng nàn. Nụ hôn này phảng phất là mấy vạn năm trước tiếp tục, hai người đều có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, dần dần đầu nhập trong đó. Thường Hy không tự chủ ôm lấy hắn 253 cổ, hai người càng hôn càng không bị khống chế. Mấy vạn năm chờ đợi, để cho Thường Hy cũng không khống chế nổi hai người từ sau hoa viên hôn đến hành lang, từ hành lang hôn đến phòng ngủ. Tiểu Ngọc giống như một nị dạ, vụ trộm theo ở phía sau, trốn ở cây cột sau, đùi cây sau, hành lang sau, phía sau cửa. Sắc mặt càng xem càng hồng, cuối cùng tê liệt ngồi ở địa, nghe trong phòng từng trận tiếng ngâm khẽ, cảm giác toàn thân nóng lên. Con mắt của nàng đều đỏ, hai cái lỗ tai thỏ phát ra rung động. Nhìn xem còn tại cố gắng Thường Hy, Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, đánh dấu Thường Hy, Nguyệt cung thành công, thu được cấp 1 đêm nhâm bên trong cấp thái âm chi thần, SS cấp 1 đêm nàng giảm, âm thuộc tính ngộ tính cùng tốc độ học tập 120, âm thuộc tính tổn thương 120, âm thuộc tính phòng ngự 120, âm thuộc tính sức khôi phục 120. S cấp thái âm chi thần, trong lãnh địa Nguyệt Hoa thu phát lượng tăng thêm 60. Mộ Dung Nôn sững sờ, cái này cùng hạn bạt là vừa vặn ngược lại. Nhìn một chút bảng điều khiển riêng, âm dương pháp tắc, tự ngộ, 10 âm dương pháp tắc trực tiếp đột phá địa tiên nhất giai. Còn thu được một cái nhất giai thần thông, âm dương lịch chuyển. Âm dương lịch chuyển, âm dương thuộc tính lẫn nhau chuyển đổi, âm biến dương, dương biến âm. Mộ Dung Nôn đột nhiên cảm giác mắt phải giống như có một chút biến hóa. Hẳn là ngũ hành gia nhập âm dương thuộc tính, cụ thể hiệu quả không biết, sau này hãy nói. Hắn bây giờ muốn cảm ơn Thường Hy. Ai? Người chậm một chút. Trên mặt trăng phát sinh đại chiến tin tức theo địa tiên nhóm trở về, bắt đầu truyền bá đến địa cầu thế lực lớn bên trong. Tiếp đó, sau đó là cái gì đều không phát sinh. Thậm chí không bằng Lý Uyên cùng Lý Thế Dân lại đánh nhau loại sự tình này hấp dẫn người lực chú ý người chính là như vậy, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Liền xem như trên trăm cái địa tiên tham dự sự kiện lớn, cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Chỉ có số ít mấy cái thế lực tương đối để ý tỉ như Doanh Chính cùng Lý Thế Dân. Bọn hắn biết một tin tức, Chư Tử Bách Gia lấy trở về, hơn nữa tạm thời ở tại mặt trăng. Thậm chí trong truyền thuyết Phục Hy đều xuất hiện, cuối cùng trấn áp quái vật. Phục Hy đều xuất hiện, bọn hắn tám thành là muốn có đại động tác gì. Nhất thiết phải tra một chút.